Chương 105, Đa Long siêu tầm sói xám cảm giác đặc biệt hưng phấn, so mỗi cái mùa đông qua đi về sau màu xanh lá phủ kín bầy sơn thời điểm còn muốn hưng phấn, nó cảm giác trong cơ thể mình có một đoàn hỏa ở đốt tiêu, một vài bức mùa xuân mới có hình tượng bao trùm trong đầu tất cả mọi thứ. Nga ho 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 một tiếng thét dài, sói xám quay đầu, để mắt tới một con trán có một cái màu đen dựng thẳng đường vân sói cái. Con này nhỏ sói cái rất xinh đẹp, rất sớm nó liền chú ý tới. Cái khác đại lang tất cả đứng lại, quay đầu nhìn về phía sói xám, cảm giác đầu lĩnh tiếng kêu thật kỳ quái. Tiếp theo, bọn chúng liền thấy sói xám vui vẻ chạy đến nhỏ sói cái trước mặt, lượn quanh một vòng, đem cái mũi ngả vào nhỏ sói cái chân sau ở giữa. Nháy mắt, tất cả sói đều trợn tròn trong mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lao đại điên rồi. Con kia nhỏ sói cái càng động, đứng tại chỗ đều choáng váng, thế nào cũng không thể tưởng được sói xám lại muốn bên trên nó. Nga ho 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 sói xám lần nữa thét dài, nhỏ sói cái mũi làm nó càng thêm vân vấn, thân thể đều muốn nổ tung. Tiếp theo nó khiêng lên chân trước, nằm ở nhỏ sói cái trên lưng. Nhỏ sói cái trong nháy mắt bừng tỉnh, doa đến quay đầu liền chạy, cái đuôi chăm chú gác ở chân sau ở giữa. Mặc dù nó cũng rất muốn cùng sói xám phát sinh chút cái gì, nhưng nó càng sợ hồng lang, cái này nếu để cho hồng lang biết, có thể cắn chết nó. Vù vù sói xám trừng mắt hai mắt đỏ bừng đuổi theo, nhỏ sói cái không phối hợp để nó rất khó chịu. Cái khác sói sững sờ trong chốc lát, vội vàng chạy xuống dốc núi, bọn chúng lúc này đều nhìn ra sói xám không được bình thường. Nhưng mà cũng không lâu lắm, sói xám đột nhiên quay lại mục tiêu, nhắm ngay một cái khác chỉ sói cái. Con này sói cái xem xét sói xám chân sau ở giữa, dọa đến cũng liều mệnh chạy trốn. Vụ, gào. Tập nhạp tiếng kêu truyền khắp sân dã, đàn sói toàn bộ lộn xộn, trong đó sói cái đều đang lẩn trốn, sợ bị sói xám đuổi kịp. Còn lại sói được cũng không dám tới gần, thời khắc này sói xám phi thường của bạo. Một đám sói càng chạy càng xa, cho đến biến mất. Trên đỉnh núi, Minh một mặt ngộng, cái này thôi tình thuật cái gì tác dụng à, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Liền thấy sói xám đẩy chỗ truy tìm hắn sói, chẳng lẽ đây là để bọn chúng tự giết lẫn nhau? Giống như tác dụng không đại a. Minh thầm nghĩ trong lòng, từ tình huống hiện trường nhìn, thôi tình thuật Minh lộ ra không bằng liệu băng thuật cùng đói khát thuật, càng không bằng chứng động kinh thuật. Sớm biết dùng đói khát thuật. Minh nhỏ giọng thầm thì. Một bên Dạ Y cùng Dạ Yểm cũng thấy choáng. Dạ Y bắt đầu còn cho rằng lại sẽ như lần trước, một đám sói đái tháo đâu. Không nghĩ tới tức thì tình cảnh như vậy, cảm giác xa xa không có đái tháo lợi hại a. Đơn giản như vậy, vì sao lần trước ta đều đói xong chóng mặt? Chẳng lẽ lần kia chỉ là trùng hợp, không phải Minh dùng thủ đoạn? Dạ Yểm rất nghi hoặc, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Hắn lấy làm một đám sói đều biết đói xong chóng mặt, liền như lần trước bản thân đồng dạng. Yêu Miêu nhìn xem đàn sói chạy xa phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút Minh, ánh mắt đột nhiên trở nên manh manh, meo meo đối với hắn gọi hai tiếng. Hô Minh phun ra một cái nồng đậm bạch khí, xoay người đem Yêu Miêu bế lên, quay người đi về sơn động. Đừng quản thế nào, đàn sói chạy liền tốt, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Trong sơn động, Đa Long cùng Thanh La khẩn trương nút ở cửa hang, chờ đợi tin tức. Nhìn thấy Minh cùng Dạ Y để bọn hắn trở về, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết. Đa Long hỏi, trong đầu tưởng tượng đàn sói biểu nước tiểu hình tượng. Hắn có chút tiếc nuối, như thế hùng vĩ tràng cảnh lần trước liền không thấy được, lần này cũng không thấy được. Ừm. Đều chạy. Minh không có giải thích, chính hắn cũng còn làm không rõ ràng thôi tình thuật tác dụng đâu. Chạy liên tốt, chạy liên tốt, đoán chừng bọn chúng có một đoạn thời gian sẽ không tới. Đa Long nói, đối với Dạ Yểm vẫy vẫy tay. Làm gì? Dạ Yểm đi qua đến hỏi. Đa Long nghĩ một chút, nói, các ngươi cần phải đi, lại kéo, Hắc Ám Ma Nước còn sẽ phái người qua đây, ngươi đến mau chóng đem tin tức chuyển trở về. Dạ Yểm nói, có thể ta nói tìm không thấy Dạ Ý Điệp, bản thân cũng phải trở về, nếu không bên kia cũng sẽ phái người tìm ta. Đa Long cười lắc đầu, cái này không phải sự tình, ngươi tùy tiện biên cái nói láo liền hồ lộng qua, nói cho bên kia hạ cái mùa đông trở về, vấn đề không đại đi. Dạ Yểm oán hận quét Đa Long một chút, cắn răng nói, được, ngươi chuẩn bị đi chỗ đó phát tin tức. Đa Long lại hỏi. Dạ Yểm trầm ngâm một chút, nói, đi Thanh Tuyển phủ, Hôi Linh phủ chủ nhi tử Hôi Hôi là bằng hữu ta. Khi ta tới chính là hắn đưa ta, ta còn nói trở về tìm hắn ăn cơm. Từ cái kia phát tin tức cũng thuận tiện, hơn nữa thông qua hắn còn có thể truyền đạt cho Hắc Ám Ma Nước giả tượng. Đa Long ha ha cười nói, ngươi nghĩ rất chu đáo a. Hừ. Dạ Yểm sụ mặt, nhanh chân đi về bản thân sơn động, móc ra nướng khoai tây, một cái muốn mất nửa cái. Đa Long quay đầu nhìn về phía Minh, vẫn như cũ cười, có điều trên mặt lại đống lên nếp may. Minh bọn hắn trước kia ở lại bên ngoài sơn động, vang lên từng tiếng ồ ồ gầm rú. Tiếng kêu phát từ nhỏ sói cái trong miệng, nàng cuối cùng hay là không có chạy, ở cửa sơn động bị sói xám đuổi kịp. Hiện tại bọn chúng hoàn toàn liền tại cùng nhau, nhỏ sói cái dọa đến nằm trên đất, nước mắt đều chảy ra. Sói xám tức thì sảng đến gào gào gọi, hưng phấn đến cảm giác bay lên. Cái khác sói đều lẫn mất xa xa, sợ bị tai họa, bọn chúng biết, nhất chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Quả nhiên, Hồng Lang từ sơn động bên trong đi ra. Khi thấy sói xám cưỡi nhỏ sói cái lúc, nguyên bản suy yếu trong nháy mắt không thấy, hai mắt lộ ra hung hãn ánh sáng, nhảy lên đi qua đối với nhỏ sói cái liền tấn. Vù vù nhỏ sói cái dọa đến kêu to, liều mệnh muốn thoát khỏi sói xám, nhưng bất đắc dĩ khóa thật chặt, căn bản phân không mở. Hồng Lang nghe được nhỏ sói cái lên án, ngừng miệng, khiêng lên móng vuốt đối với sói xám đầu chính là một trận chật gỗ. Nếu là đặt ở thường ngày, sói xám đã sớm dọa cái rắm, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau, y nguyên hưng phấn đến gào gào gọi, dùng sức vung vẩy lấy cái mông. Hồng Lang giận điên lên, cắn một cái vào sói xám gáy ra, một chút đưa hắn cùng nhỏ sói cái tất cả đều kéo vào sơn động. Từ buổi sáng đến xế chiều, trong sơn động đều đang gào gọi, có sói xám, có nhỏ sói cái, cũng có Hồng Lang. Cái khác sói ở bên ngoài sơn động đứng một ngày, đối với sói xám đều kính nể không thôi, bị Hồng Lang đánh như vậy, thế mà còn gọi hưng phấn như vậy. Đến hoàng hôn thời điểm, sói xám đột nhiên từ trong sơn động bật ra, đột nhiên nhào vào một con sói cái trên thân, đem sói cái dọa đến phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà lúc này trong sơn động, Hồng Lang cùng nhỏ sói cái đều nằm rạp trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hồng Lang đến bây giờ đều không thể tin được, sói xám cũng dám phản kháng, còn dám mạnh lên nó, quả thực muốn phản. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, lúc này sói xám bắt đầu đối với cái khác sói cái ra tay, những cái kia sói cái dọa đến hướng trên núi chạy, từ bên ngoài chạy đến thâm sơn, sói xám vẫn đuổi tới thâm sơn. Cuối cùng, một nửa sói cái gặp độc thủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hưng phấn thét dài ở thâm sơn quanh quẩn. Hồng Lang cùng nhỏ sói cái cũng không thể không lên dây cót tinh thần, truy vào thâm sơn. Còn thừa sói cái dọa đến đều chạy xa xa, cuối cùng ngay cả sói đực cũng trốn đến mấy tòa sơn bên ngoài, nhìn sói xám y kia, giống như ngay cả bọn chúng đều không muốn buông tha. Dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh cùng Đa Long, Gia Điểm vây quanh ở hỏa bên cạnh ao, đang nói sơn tình hình bên ngoài. Vu Yêu Xạ Gạ lãnh địa ở ma trong nước thuộc về nhất thấp một cấp, xương là doanh. Lại hướng lên một cấp là lĩnh, nói như vậy, một cái lĩnh phía dưới sẽ có mấy cái doanh. Nhưng xạ gạ lên một cấp phương bắc lĩnh, chỉ có xạ gạ cái này một cái doanh, ở toàn bộ hôi tinh linh ma nước, nơi này là hẻo lánh nhất cằn cỗi chỗ. Vô luận là xạ gạ hay là phương bắc lĩnh, đều thuộc về thuộc thành tuyển phủ, đều là hôi linh ma tướng lãnh địa. Minh một bên nghe, một bên gật đầu, đem sơn tình hình bên ngoài ghi ở trong lòng, theo chiếu Đa Long nói, về sau lãnh địa phát triển, là khẳng định phải cùng ngoại giới liên hệ. Kỳ thật ở Vu Yêu xạ gạ lãnh địa, còn có một vài ma tộc khu tụ tập. Phương bắc lĩnh cũng thế. Có điều những này khu tụ tập đại bộ phận đều là cấp thấp ma tộc, nơi này quá cằn cỗi, mùa đông dài dằng dặc, cũng chỉ có cấp thấp ma tộc mới lại ở chỗ này sinh hoạt. Minh nói, liền giống chúng ta Hắc Đồng tộc. Gia Yểm gật đầu nói, các ngươi sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt hơn. Đa Long lúc này nói, lần này ra ngoài, Minh thân phận là Gia Yểm người hầu. Nói đến đây, hắn cẩn thận hỏi Minh, an bài như vậy không có vấn đề chứ? Minh gật đầu, nếu như sau khi ra ngoài Gia Yểm nghe hắn, kia mới kỳ quái đâu. Gia Yểm cùng Hôi lĩnh phụ chủ nhi tử gặp một lần, gửi đi hết tin tức về sau, lập tức trở về. Đường bên trên qua lại dự tính muốn 10 chừng 5 ngày. Sơn động nhỏ bên trong, Thanh Lan nuốt ở trên giường lớn, tâm sự nặng nề. Minh muốn rời khỏi hơn 10 ngày, tâm tình của nàng rất hạ, từ khi hai người ở cùng nhau về sau, còn chưa từng tách ra qua lâu như vậy. Nàng không chỉ có tự thân khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng lo lắng Minh. Dạ Y Y ngồi ở trên giường, nhìn xem hỏa ao xuất thần, không biết là không phải cùng Minh ở chung đã quen, Minh đột nhiên rời đi, nàng tâm tình cũng không tốt. Ngày thứ hai, Minh cũng không hề động thân, mà là để Yêu Miêu đi đem bên ngoài lục soát một lần, hắn lo lắng đàn sói lại đến. Yêu Miêu tìm một vòng, cũng không có phát hiện đàn sói tung tích, Minh lúc này mới xác định những con sói kia lại chạy trở về thâm sơn. Lại chuyển qua một ngày, lúc sáng sớm, Minh cùng Dạ Yểm rời đi sơn động, đồng thời đi theo đám bọn hắn rời đi còn có Yêu Miêu. Lúc đầu Minh không hề giống mang, nhưng Đa Long nói, ngươi sợ khoảng cách xa không khống chế được Dạ Yểm, chẳng lẽ liền không sợ không khống chế được ma thú? Minh một nghĩ xác thực như vậy, liền đem Yêu Miêu cũng mang theo trên người. Trong nhà có Dạ Y ở, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Dạ Yểm mang theo Minh, cực nhanh biến mất ở trong núi. Thanh La đứng bên ngoài rất lâu, thẳng đến cóng đến không chịu nổi mới trở về sơn động nhỏ, lên dây cót tinh thần bắt đầu nấu cơm. Dạ Y tức thì thu dọn tuổi cùng khoai tây, một hồi ăn hết rồi còn muốn đi ra ngoài cứu tế phân tán tộc nhân đâu. Đa Long một mặt nụ cười, đám này ước hiếp hắn ra hỏa có thể tính đi. Chạy về đến bản thân ở lại sơn động, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ chồng chất giường xuống lấy ra một cuộn giấy vệ sinh, hai cái nhựa tợ lặt tịt túi, hai thanh nắn đem sẻng, một cái ý nốt chậu lớn, một bọc nhỏ muối mịn, thậm chí còn có mấy cái xé mở sô cô la giấy đóng gói, đồng dạng bày ở trải giường chiếu ra thú lên. Cuối cùng, hắn đem chồng chỉnh tề lông phục cũng đem ra. Hắc 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 hắc. Nhìn xem bản thân sưu tầm, Đa Long cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần đến nhân loại quốc gia, những vật này chính là một số tiền lớn. Lúc nào lại tìm Minh muốn một thanh vũ khí, tốt nhất lại đến một bình phun xương. Đa Long chính ngon lành là nghĩ đến, đột nhiên một cái tay đập vào bả vai hắn, Minh thanh âm truyền lọt vào trong tai, "Đa Long, ngươi làm gì đây?" Chương 106, yêu nấu cơm hôi hôi trong sân đậu, Đa Long ngồi dưới đất, đem màu trắng lông tơ nhặt lên, nhét vào lông phục bị yêu mèo cào phá lỗ hổng, nước mắt cuộn cuộn hướng xuống mất, miệng bên trong không ngừng chửi mắng, "Ngươi tê liệt, thay y phục phục liền thay y phục phục, ngươi tìm ta trong sơn động đến làm gì? Tốt gia thú đều ở thanh la kia đâu?" Hành lang đều không hữu thanh âm, muốn hủ chết ta sao? Ta cũng là ngu xuẩn, làm sao lại quên nhắc nhở hắn thay y phục phục. Vừa rồi Minh đột nhiên xuất hiện, doa đến tâm hắn tạm kém chút nhảy ra, kết quả đem chồng chất trên giường ra thú quấy động tới đất bên trên, hắn đổ cất giữ vung cái nào đều là. Xếp xong lông phục cũng tản ra, phá vỡ lỗ hổng bên trong bay ra ngoài thật nhiều lông tơ. Càng làm cho hắn đau lòng là, dùng ra thú bao lấy mối cũng gắn, cái này thế nhưng hắn thật vất vả mới tồn hạ. Mà nó, để hắn bồi ta, quay đầu nhất định phải để hắn bồi ta. Đa Long đem lông phục một lần nữa xếp xong, chậm rãi leo đến bên giường. Đa Long sau lưng lại một cú họng. Con mẹ nó. Đa Long dọa đến tay khẽ run rẩy, lông phục lần nữa tản ra. Hắn quay đầu lại, liền gặp Thanh La một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, nhỏ giọng nói, "Ăn cơm." Lúc nói lời này, Thanh La tay phải đặt ở phía sau. "Ô hát, cảm ơn a, ta cái này đi." Đa Long mỉm cười gật đầu, Thanh La tay phải rất có thể cầm phun xương. Thanh La lui ra ngoài, Đa Long trong nháy mắt trở mặt, các ngươi hành lang đều mẹ hắn không hữu thanh âm a một lát sau, Đa Long giật giật đi tới hỏa bên cạnh ao, đối với Thanh La cười nói, "Hắc hắc, Thanh La, cái này cho ta một túi được không?" Nói hắn chỉ Thanh La trong tay muối. Được. Thanh La gật gật đầu, đi vào sơn động nhỏ, cầm một cái trống không muối túi đưa cho hắn. Minh lần nữa rời đi sơn động, lần này là thật đi. Vừa rồi hắn trở về chỉ là thay y phục một chút, mặc lông phục, lục chiến giày, giữ ấm quần đi thanh tuyển phủ hiển nhiên không thích hợp. Có điều đổi y phục, phía ngoài rét lạnh hầu như khó mà chống cự, mặc dù là mềm da thú, nhưng cũng không chặt chẽ, khắp nơi gió lùa. Ngay tại dạ điểm mang theo Minh rời đi thời điểm, thâm sơn một cái thiên nhiên trong sơn động, sói xám rốt cục thanh tỉnh qua đây, có điều hắn cũng không động được, cảm giác liền giống bị móc giống, một chút khí lực đều không có, nằm dạp trên mặt đất đứng lên cũng không nổi, thân thể tình trạng so với lần trước đái tháo về sau đều chênh lệch. Ở trung quanh nó còn nằm sấp 5 con sói cái, bọn chúng đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không động được, hai ngày này đều nhanh để sói xám gãy ngày chết rồi. Vù vù sói xám nhìn thấy cái khác sói cái, khẽ kêu hai tiếng, đầu óc ngộng. Tiếp theo, ký ức một chút xíu hiện hiện, ánh mắt của hắn cũng càng trừng càng lớn. Nga ho 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 sói xám phát ra một tiếng kêu rên, nó biết, cái này xuống phải xong đời. Sau đó nó liền thấy một cái màu đỏ cái bóng. Gào gào sói xám phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xen lẫn hồng lang phẫn nộ gào thét. Lúc trước đào tẩu sói đều trở về, bao quát 6 con sói được cùng 5 con sói cái, bọn chúng đứng ở đằng xa, yên tĩnh mà nhìn xem hồng lang hung ác gọi sói xám, cảm giác hạ giận vô cùng. Không biết qua bao lâu, hồng lang đánh mệt mỏi, cũng nằm dạp trên mặt đất, lẻ lươi thở mạnh. Sói xám lại ghé đầu tới lấy lòng, nó rất thông minh, biết chỉ cần hồng lang đánh nó, sự tình không coi là nghiêm trọng. Không lâu sau, sói xám còn nằm dạp trên mặt đất, còn lại sói cái đều bị đi ra ngoài. Sói xám lên trước nhất con kia nhỏ sói cái trong mắt rưng rưng, ba bước vừa quay đầu lại, còn lộ ra lưu luyến không rời. Tức giận đến hồng lang nhảy dựng lên đối với sói xám lại là một trận chập vỗ. Bầy bên cạnh ngọn núi duyên, một cái cao đại to con nham ma đang thật dày tuyết động bên trong bùn ba. Khí trời chết tiệt này, thật sự là muốn chết quóng. Có điều cái này cũng so với trước hát xâm lâm mạnh, thông thiên sơn mạch tốt bao nhiêu à, khoảng cách lại gần, ma thú lại không lợi hại. Cũng không biết xạ gạ đại nhân muốn cấp thấp ma thú làm gì. Án à, thật sự là kỳ quái, thường ngày thanh văn tộc đến trong thành bán ma thú thời điểm cũng không gặp xạ gạ đại nhân mua qua à. Đám kia thanh văn tộc cũng thật sự là, thường ngày lúc không có chuyện gì làm các ngươi mỗi ngày đến, hiện tại các ngươi không tới. Từ khi vào sơn bắt đầu, cái này nham ma miệng liền không có dừng nhàn, đắc chứ liễu lo không ngừng, nói không xong. Bất quá chờ chuyển nửa ngày sau, hắn cũng không có bảo, đừng nói ma thú, một con phổ thông dã thú hắn cũng không thấy. Ma thú đều hắn sao chết ở chỗ nào rồi? Sơn dã bên trong, nham ma tức giận đến lên tiếng hô to. Ý. Đúng lúc này, hắn phát hiện một mảnh dốc núi, trên sườn núi có rõ ràng tuyết động thanh lý vết tích. Nơi này có ma tộc ở lại, không biết cái nào chủng tộc. Thật không thể tưởng được nơi này đều có ma tộc sinh hoạt. Nham ma cao hứng cười, nhanh chân chạy tới, hỏi hỏi người nơi này liền biết ma thú tình huống. Lúc này, chân núi một cái sơn động mở ra, hai tên da xanh cạ dìn đè ép một tên hắc đồng tộc đi ra. Uy, các ngươi. Nham ma sải bước đi tới. Hai tên da xanh cạ dìn nhìn xem xông tới nham ma, dọa đến lập tức bưng lên thường, đồng thời lớn tiếng la lên, mau tới người, có địch nhân. Bọn hắn lời còn chưa dứt, nham ma đã đến cửa ra bảo, lớn tiếng hỏi, các ngươi một mực ở trong núi không? Vì cái gì chung quanh không có ma thú? Các ngươi đi săn qua ma thú à? Bị gì một trận hỏi thăm, hai tên da xanh cạ dìn đều tròn váng, bưng một đoạn thất thần, không núp đích. Theo sát lấy, trên sườn núi từng cái cửa hang mở ra, mấy trăm tên cạ dìn tộc nhân cầm vũ khí bỏ ra. Không lâu sau đó, nham ma được mời vào đỉnh núi lớn nhất sơn động, cạ dìn tộc tộc trưởng cùng mấy tên cao tầng cẩn thận từng ly từng tí hầu ở hắn bên người. Đây là Vu yêu xạ gà người, bọn hắn không dám thất lễ, đều nhất theo tâm. Nham ma thật cao hứng, cạ dìn trong tộc có hiểu hôi tinh linh ma quốc ngữ nói người, cái này đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Chủ yếu hơn chính là cạ dìn tộc có cấp thấp ma thú, đây là hắn cần nhất. Buổi chiều, trên trăm tên cạ dìn tộc nhân xuất động, dơ lên hai con bạo hùng cùng nham ma đi hướng ngoài núi. Ban đêm giáng lâm, dốc núi trụ sở đỉnh núi, Thanh La cùng Dạ Y sớm liền trở lại sơn động nhỏ nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường lớn, hai nữ đều cảm giác bên người trống rỗng. Minh hiện tại đã đi rồi rất xa đi, Đa Long nói bọn hắn muốn 15 ngày trở về, hôm nay đi qua, còn có 14 ngày. Thanh La nhắm nhãn, trong đầu nghĩ đều là Minh sự tình. Dạ Y ngồi ở bên phải, ôm đầu gối, lưng tựa đầu giường, nhìn xem bản thân tuyết trắng bàn chân, ngơ ngác xuất thần. Phía ngoài sơn động, Đa Long cũng đang nhìn hỏa trì ngẩn người. Ư hiếp hắn mấy cái đi rồi, hắn cũng liền cao hứng trong chốc lát, sau đó cũng cảm giác được lạnh rõ ràng. Cô đơn cảm giác không được tự nhiên vô cùng. Sau một lúc lâu, hắn tìm đến một tăng tuổi, ở hỏa bên cạnh ao trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, một sẽ lộ ra vẻ trầm tư, biểu lộ nghiêm túc. Một hồi lại hắc hắc bật cười, mặt mũi tràn đầy hèn mọn, nước bọt đều muốn chảy ra tựa như. Ép mạnh mẽ gió thổi qua đỉnh núi, quỷ khóc gào thét âm thanh từ miệng thông gió truyền vào. Đa Long đống nhiên dùng mình một cái, đứng lên cực nhanh nhảy vọt vào sơn động nhỏ, nằm ở chồng chất trên giường co lại tiến vào gia thú. Lại là một trận gió lớn qua đi, trong núi trở nên yên tĩnh rất nhiều. Truyền đường Dạ Ý sau khi thức dậy, cũng không có ra ngoài, mà là đi nham nơi đó. Đa Long bảo hôm nay muốn đem lông phục ra tay trước thả xuống dưới. Nham trong tay chỉ có 27 kiện lông phục, nhưng tam đẳng dân lại có 31 cái. Nham trước mặt mọi người chọn lựa 18 người thủ vệ đội viên, còn có 9 tên đi săn đội viên, cũng đem lông phục phát cho bọn hắn. Về phần cái khác trang bị, thông báo cho bọn hắn về sau tái phát. Cái này 27 người hưng cao hái mạnh rời đi về sau, còn thừa 4 người mộng, còn cho là mình không có tuyển chọn thủ vệ đội cùng đi săn đội, không còn là tam đẳng dân. Lúc này, Nham lại đem 4 người bọn họ đưa đến bên trong là Diệp Tam tỉ muội, các nàng phụ trách là trụ sở nhân viên ghi chép. Sơn động phân phối, vật tư phân phối chờ rất nhiều nội vụ công việc. Làm 4 người này biết mình công việc về sau, hết sức hưng phấn, không cần đi săn cũng có thể thu được đồ ăn, y phục, đồ dùng hàng ngày, bọn hắn còn có cái gì không hài lòng. Sau đó mấy ngày, tam đảng dân nhóm đào hố càng thêm tích cực ra sức, mới xây dựng thành tuyết đội cũng đều đang ra sức công việc, thanh lý các sơn động tuyết động chung quanh, cũng đem sơn động ở giữa tuyết động cũng thanh lý mất. Cả tòa sơn không nhỏ, đó là cái tương đương mệt sống, nhưng tam đảng dân biết bao sống ngay ở phía trước chờ lấy, không có người lười biếng, cũng không có người rời khỏi. Đi săn đội ở mỗi ngày bắt cá về sau, lại nhiều một hạng công việc chính là thu thập thanh la dây leo, mang về để tam đảng dân người nhà bệnh dây thừng. Mà công việc này thù lao là mỗi ngày một năm mới mịn. Thanh Tuyển phủ là Hôi Lĩnh Ma tướng lãnh địa, tổng cộng chia làm 8 cái lĩnh, 26 cái doanh, chiếm cứ Hắc Sâm Lâm cùng Thông Thiên Sơn mạch đông bộ bên bờ mảng lớn địa vực. Thanh Tuyển thành là toàn bộ Thanh Tuyển phủ trung tâm, vô số tòa thành lẫn nhau tương liên, hình thành mảng lớn khu kiến trúc, nhìn một cái tương đương to lớn. Thanh Tuyển trong thành nhất tòa thành bên trong, lúc trước đưa Dạ Yểm tiến về xạ gạ lãnh địa Hôi Bỉ gia thanh niên đang một cái giá nướng trước, cẩn thận lật qua lại thì nướng, nghiêm túc mà chuyên chú. Ở bên cạnh hắn, một con màu đen báo nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm trên kệ thịt nướng, nhỏ xuống nước bọt đem mặt đất ướt một mảnh. Hôi Hôi thiếu gia, ngài mấy cái ca ca tỷ tỷ đều đi Hôi Lĩnh đại nhân kia, ngài không đi sao? Một tên tuổi già Hôi Tinh Linh đã đi qua đây, nhỏ giọng hỏi. Không đi, không thấy ta vội vàng đâu. Hôi Hôi cái chán ma văn ngưng ở cùng nhau, mất hứng nói. Lại không lâu nữa liền muốn phân phối lãnh địa, ngài nếu là không tranh một chút, ta tranh liền có thể tranh đến qua không? Không lên đem Tây Bắc lĩnh cho ta, không có gì lớn. Chỉ cần đừng chậm trễ ta nghiên cứu mỹ thực, đến đâu bên trong đều như thế. Hôi Hôi nói, cầm lên một viên quả, đang nướng thịt phía trên dùng sức một lách vào, chất lỏng vậy đang nướng thịt bên trên, lập tức một hương thơm kỳ lạ xung ra. Hôi Tinh Linh lão nhân có chút tức giận, thân là bảy đại cao đẳng ma tộc một trong, suốt ngày nghiên cứu ăn, làm sao lại không có trên một điểm bảo tâm. Sự tình còn không có kết luận trước đó, cũng không nhất định đi Tây Bắc lĩnh. Nơi đó quá cằn cỗi, cũng không thích hợp. Được rồi, ta biết, có cơ hội ta cũng cùng ca ca tỷ tỷ, cần hướng phụ thân kia chạy còn không được. Hôi Hôi không kiên nhẫn nói. Lão nhân nhẫn mại tính tình quên, qua vài ngày Hôi Lĩnh đại nhân muốn đi gặp Hôi Trời đại ma tướng, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi, tranh thủ có thể đi theo. Vậy cũng phải đợi ta nướng hết thịt. Hôi Hôi nói. Lão nhân hà to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một tên hắc đồng tộc thiếu niên, không người nói, lại nhân, bên ngoài có cái gọi Dạ Yểm ám hắc nhất tộc cầu kiến. Chương 107, thế nào ngã một cái không lớn gian phòng bên trong, Hôi Hôi cùng Dạ Yểm đối với ngồi ở hỏa bên cạnh ao, hỏa chỉ bên trên là giàn nướng, phía trên chính là vừa rồi Hôi Hôi nướng thịt, một cỗ nồng đậm mùi thơm hướng ra phía ngoài phiêu tán. Trong phòng chỉ có hai người, một con chảy nước miếng báo đen. Nhưng bầu không khí lại tương đương lửa nóng, Dạ Yểm cùng Hôi Hôi uống vào thượng đẳng rượu trái cây, ăn thịt nướng, vẻ mặt tươi cười. Dạ Yểm một mặt hưởng thụ biểu lộ, Hôi Hôi tay nghề là thật tốt, hai người bọn hắn nhận thức cũng là bởi vì ăn. Một cái thích ăn, một cái yêu làm, quả thực ông trời tác hợp cho. Hôi Hôi cười đến càng vui vẻ hơn, hắn làm ra mỹ thực có thể bị người thích, bị người cho phép, sẽ làm hắn sinh ra thỏa mãn cực lớn cảm giác. Cửa phòng miệng, Minh cùng một cái khác cái hắc đồng tộc thiếu niên đứng đấy, bất cứ lúc nào chờ bên trong chào hỏi. Minh phi thường phiền muộn, đứng tại cửa ra vào chịu đông lạnh không nói, trong phòng còn bay ra nồng đậm mùi thơm, dẫn tới hắn âm thầm nuốt nước miếng, từ hương khí bên trên liền có thể đánh giá ra thịt nướng món ăn ngon, không thể so với hắn tại thế giới trong mộng ăn cơm đồ ăn chênh lệch. Dạ Yểm nắm lấy thịt nướng dùng sức cắn tiếp theo miệng, cảm giác tươi non nước thịt ở trong miệng tản ra, hắn không khỏi phát ra thoải mái thanh âm, lòng tràn đầy sảng khoái. Hiện tại hắn ngồi, Minh đứng bên ngoài. Hắn ăn uống vào, Minh chỉ có thể ở ngoài cửa nuốt nước miếng, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tiếp theo hắn lại cắn một ngụm, dùng sức nhấm nhướt. Đói khát thuật tra tấn, đầu gối chúng tên, tay chân rút gân, những này từng chịu qua cực khổ, phản phất tại thời khắc này đều tìm bù đắp lại. Minh sụ mặt, tận lực nghĩ chuyện khác, phân tán thức ăn ngon dụ hoặc, ví như trong phòng hỏa chỉ, đốt cũng không phải củi, mà là một loại vật đen như mực, một tiết chiếm đa số, cũng có thành tựu khối, hình dạng lớn nhỏ không đều. Minh nghĩ một chút, hình như ở kệ hàng khu thấy qua thứ này, ngay tại kệ hàng phía sau trong cửa lớn, khoảng cách tuổi đống không xa. Gọi, than tuổi chứ, thứ này so tuổi khó ít. Minh trong lòng thầm nghĩ, Dạ Yểm, chuyện của ngươi làm xong rồi chứ? Trong phòng, Hôi Hôi uống một ngụm rượu trái cây, hỏi, làm xong rồi, có điều ta muốn đi một chuyến hải vực, tìm ít đồ. Dạ Yểm nhẹ gật đầu, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử. Đi hải vực a, lần này cũng không gần. Nói, hắn nhìn một nhãn cửa ra vào, lại hỏi, đây là ngươi mới chiêu người hầu đi, đi hải vực xa như vậy còn mang theo hắn. Dạ Yểm lẩm bẩm nói ra, thế nào, không được a? Được, đương nhiên đi. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hôi Hôi khoát tay áo, trong lòng nổ nước bọt nửa ngày ám hắt nhất tộc kỳ hoa thẩm mỹ. Đám gia hỏa này có đặc thù thẩm mỹ quan, nhân tộc, tinh linh tộc, cùng chủng tộc khác người càng đẹp mắt, trong mắt bọn hắn liền càng xấu xí, phản phất chỉ có ma văn mới là xinh đẹp nhất. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn thích đem các tộc đẹp mắt người thu làm người hầu, phản phất những người này càng có thể làm nổi lên bọn hắn ma văn xinh đẹp. Ngươi người hầu này nếu là mang về hắc ám ma nước, đoán chừng thật nhiều người muốn đoạt lấy. Hôi Hôi cười nói. Dạ Yểm hiển nhiên cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận minh vấn đề, ngay sau đó đổi chủ đề, ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Nghiên cứu bao nhiêu mỹ thực? Hôi Hôi thở dài nói, ngươi lại không phải không biết tình huống của ta, phụ thân căn bản không bảo ta nghiên cứu mỹ thực, cảm thấy mất mặt. Cho nên đối với ta khống chế rất nghiêm, ta muốn tìm đến tốt một chút nguyên liệu nấu ăn cũng khó khăn. Có điều ngươi hôm nay gặp phải, ngoại trừ con này chân thú, còn có một đạo rau quả canh thịt. Nói đến đây, Hôi Hôi ngừng xuống tới, sau đó cười hắc hắc nói, ta liền muốn phân phối lãnh địa, về sau nghĩ thế nào nghiên cứu, cũng sẽ không có người của ta. Dạ Yểm lập tức bưng lên gốm chế chén rượu, cười to nói, cái này thế nhưng chuyện tốt, lãnh địa của ngươi phân phối ở đâu? Đoán chừng ở Tây Bắc lĩnh, tốt lãnh địa ta là tranh cung lên. Hôi Hôi không hề lo lắng nói. Dạ Yểm cũng rất kinh ngạc, nói thầm một tiếng, như vậy đúng dịp. Vô ý thức, hắn nhìn một nhãn cửa ra vào. Ngoài cửa Minh cúi đầu, căn bản nghe không được thanh âm bên trong, coi như nghe được cũng không hiểu, giờ phút này hắn chính hồi ức trên đường đi hiểu biết. Trên thực tế hắn bị Dạ Yểm mang theo, trên đường đi cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có đến Thanh Tuyển thành, tốc độ chậm xuống tới, hắn mới chính thức thấy được thế giới này thành thành phố. Tòa thành thức kiến trúc liên tiếp liên miên, nhìn qua rất hùng vĩ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tức thì lộn xộn cùng ùn lách vào, xa xa không có địa cầu thành thành phố như thế hợp quy tắc. Chẳng biết tại sao, hắn tự nhiên mà vậy liền lấy Thanh Tuyển thành cùng địa cầu thành thành phố tương đối. So ra mà nói, hắn vẫn là càng ưa thích địa cầu hoàn cảnh như vậy. Thanh Tuyển thành cũng rất phồn hoa, trên đường phố rất nhiều người lui tới, hầu như đều là hắn không quen biết chủng tộc. Những này chủng tộc có cao lớn, có gầy nhỏ, có toàn thân mọc đầy lân phiến, muôn hình muôn vẻ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn một chút đứng tại đại môn một bên khác hắc đồng tộc thiếu niên. Cái này tộc nhân hẳn là nô lệ chứ? Minh thầm nói, không khỏi nghĩ đến bắt đầu mùa đông trước đó tiến nhập trên núi nhân loại bổ nô đội. Đa Long đã từng nói, hắc đồng tộc nô lệ ở nhân loại quốc gia phi thường được hoan nghênh. Hắn đang nghĩ ngợi, một tên cao đại tứ chảo ma đã đi qua đây, bốn cái tay bưng một cái rất lớn bình gốm, một cỗ hương khí từ đó bay ra. Tên kia hắc đồng tộc thiếu niên lập tức đẩy cửa phòng ra. Bốn chảo ma nhìn không chớp mắt, tiến nhập gian phòng, một lát đi ra, thuận tay gài cửa lại. Trong phòng giá nướng đã chết bỏ, cái kia bình gốm đặt ở than trên lửa. Ừm, thật là thơm. Dạ Yểm hít mũi một cái, phát ra tán thưởng. Cái này canh đến uống lúc còn nóng. Các ngươi các loại, một hồi cái bát liền đưa tới. Dạ Yểm con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói ra, không cần, chính ta có cái bát. Nói, Dạ Yểm từ bên người ra thú bao khỏa bên trong lấy ra ỷ nột đại cái bát. Lúc này, Dạ Yểm tâm đều nâng lên cuống họng mắt, liền sợ hành động này nhận trừng phạt. Một lát sau, cái gì đều không có phát sinh, Dạ Yểm trong lòng cũng hỉ, hắn biết mình cược đúng rồi. Từ trên núi rời đi, hắn bụng trộm mang theo cái này đại cái bát, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không bị trừng phạt, nếu như rút, vậy liền triệt để không có hy vọng. Nhưng nếu như không rút, đã nói lên loại hành vi này cũng không tính đối với mình bất lợi. Hiện tại hắn lại bước lên lần hiểm, kết quả hắn thành công, quả nhiên loại hành vi này trốn khỏi quyền trục trừng phạt. Giờ phút này hắn cuồng hỉ không thôi, tận lực không đi nghĩ bất kỳ vật gì, đem lực chú ý đều tập trung ở rau quả canh thịt lên. Hắn sợ vừa nghĩ tới cái khác, liền sẽ dẫn tới trừng phạt. Nếu như Đa Long ở cái này, nhất định sẽ chết cười. Gia Yểm gia hỏa này sát thực chí lực không cao, quyền trục phán định, là ngươi không nghĩ liền có thể trốn qua sao? Lại nói ngươi khả năng không muốn sao? Mục đích làm như vậy là cái gì? Có điều Dạ Yểm hoàn toàn không có cân nhắc đến những này, mừng khắp khởi bưng lên bình uống, đem canh ngược lại vào ỉ nột đại cái bát. Hôi Hôi ánh mắt cũng bị cái này đại cái bát hấp dẫn, thấp giọng hô, đây là kim loại. Nói, hắn vươn tay ra, sờ lên cái bát bên cạnh. Đây là cái gì kim loại, ngươi từ chỗ nào mua? Hôi Hôi hỏi. Ha ha, cái này không phải là mua, là ta ở trong một cái sơn động phát hiện. Dạ Yểm nói, hút trượt nhấp một hớp canh. Hôi Hôi đang muốn hỏi lại, đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng la, ngươi còn dám tránh, ta đánh chết ngươi. Hôi Hôi biến sắc, nhanh đứng lên, hai bước đi qua kéo cửa phòng ra. Ở cửa gian phòng miệng, bốn chảo ma vừa rời đi, một cái mười mấy tuổi, làn da màu xám tiểu mập mạp liền đi đến, liếc nhìn đứng tại cửa ra và Minh, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ chạy tới, chính vây quanh Minh tốt nhất xuống xuống dò xét. Minh khẽ nhíu mày, trong lòng đề phòng, hắn có thể cảm giác ra, cái này tiểu mập mạp không có hảo ý ngươi là mới tới người hầu không? Tên gì tên? Tiểu mập mạp nói, đưa tay đi nặn Minh mặt. Minh căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, xem xét hắn đưa tay, lui về phía sau một bước, né tránh. Mặc dù hắn rất muốn dùng phun xương cho cái này đáng ghét ra hỏa đến một chút, nhưng lại biết không thể làm như thế. Ngươi còn dám né tránh? Có phải hay không không muốn sống, biết ta là ai không? Tiểu mập mạp không vui, tiến lên một bước, đưa tay lại đi bắt Minh mặt. Đứng tại cửa phòng một bên khác hắc đồng tộc thiếu niên liếc mắt bên này một nhãn, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Minh thở sâu, lại đi bên cạnh tránh, lần nữa né tránh. Tiểu mập mạp lần này càng nổi giận hơn, lớn tiếng nói, ngươi còn dám tránh, ta đánh chết ngươi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hôi Hôi đi ra, xem xét tiểu mập mạp, lớn tiếng hỏi, Hôi Đốt, ngươi làm gì? Tiểu mập mạp nhìn thấy Hôi Hôi, cuối cùng ngừng xuống tới, chỉ vào Minh hỏi, Ngũ ca, đây là ngươi vừa mua nô lệ không? Đưa cho ta đi. Hôi Hôi mặt lạnh lấy nói, cái này là bằng hữu ta người hầu, ngươi đừng tặng máy. Bằng hữu của ngươi? Tiểu mập mạp nhìn một nhãn bên cạnh Dạ Yểm, lại đối Hôi Hôi nói, cùng bằng hữu của ngươi nói một chút, đem tên nô lệ này bán cho ta đi. Không đợi Hôi Hôi nói chuyện, Dạ Yểm chỉ lắc đầu nói, không bán. Hôi Hôi trầm mặt nói, Hôi Đốt, ngươi tốt nhất mau từ ta cái này xéo đi, nếu không đừng trách ta đem ngươi ném ra. Tiểu mập mạp vù thở hổn hển, hung hăng trừng Dạ Yểm cùng Minh một nhãn, hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nhưng mà hắn vừa đi ra đi vài chục bước, đột nhiên lung lay, từ ngực ngã trên mặt đất. Thế nào ngã? Hôi Hôi ngây ngẩn cả người, hắn lại không có động thủ, liền nói một câu xéo đi mà thôi. Tiểu tử này muốn hô ta. Đây là Hôi Hôi tiếp xuống suy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh lại phủ định, Hôi Đốt bình thường đức hạnh gì hắn rõ ràng, làm sao có loại này đầu óc. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất tiểu mập mạp hô lên, Ngũ ca, cho ta ăn chút gì, ta thật đói. Dạ Yểm trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, vụ trộm liếc mắt một nhãn Minh, gặp hắn một mặt hoảng sợ, phản phất bị tiểu mập mạp hù đến đồng dạng. Nhìn thấy Minh cái biểu tình này, Dạ Yểm sau lưng lạnh lẽo, quay đầu nhìn một nhãn để dưới đất y nuốt cái bát, đội vàng xê dịch một chút, chặn Minh bên này thị giác. Hôi Hôi còn không có lấy lại tinh thần đâu, cái này tình huống như thế nào, Hôi Đốt vậy mà nằm dạp trên mặt đất tìm hắn muốn ăn. Nhưng theo sát lấy, tiểu mập mạp không có thanh âm, hắn chạy tới xem xét, liền giống như tiểu mập mạp sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, liền cùng nước rửa đồng dạng. Mà lúc này đây, hắn đã hôn mê. Thật hôn mê. Hôi Hôi kinh ngạc, quay đầu hô, "Dạ Điểm, ta liền không chăm sóc ngươi, chính ngươi ăn canh, buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp." Tiếng nói rơi xuống, Hôi Hôi một thanh để lên trên đất tiểu mập mạp liền chạy ra ngoài. Trong phòng báo đen lao ra ngoài, đuổi kịp Hôi Hôi. Dạ Điểm tức thì quay người hướng tiến ra phòng, đem ý nốt trong chén canh đổ về bình uống, cũng trước tiên đem cái bát cất kỹ. Sau đó một tay mang còn thừa thịt nướng bắt lên, cái này mới đúng mình nói, chúng ta cũng đi thôi. Chương 108, hắn đánh ta dốc núi trụ sở, đỉnh núi trong sân động, Thanh La trong lòng yên lặng tính toán, mình đã rời đi 8 ngày, còn có 7 ngày liền sẽ trở về. Từ khi mình sau khi đi, nàng mỗi ngày đều muốn tính toán nhiều lần, liền nóng trông một ngày mau chóng tới. Nam ở trên giường, không yên lòng mở ra nhi đồng sách báo, Thanh La đi xuống giường, từ bên cạnh tổn chữa đồ ăn sơn động xuất ra một cái cá, sâu ở trên nhánh cây bắt đầu nướng. Trời lại muốn đen, một hồi Dạ Y Y liền sẽ trở về. Ngay tại Thanh La nghiêm túc nướng cá thời điểm, Đa Long từ sơn động một chút xíu bò lên ra, lặng lẽ tới gần Thanh La sau lưng. Không biết có phải hay không tinh thần quá tập trung, Thanh La cũng không có cảm giác được Đa Long tại ở gần. "Thanh La, có chuyện gì nói cho ngươi?" Đi tới Thanh La phía sau, Đa Long đột nhiên mở miệng. A Thanh La dọa đến rít lên một tiếng, trong tay nướng cá cùng mối túi đều tiến vào hỏa trong ao. "Hắc hắc." Đa Long nở nụ cười, "Để các ngươi đi đường không có tiếng âm, lần này cũng để các ngươi ngao ho ho ho." Hắn vừa nghĩ đến một nửa, đột nhiên kêu thảm, tay phải một chút co lại đến cổ một bên, năm ngón tay liền giống như chân gà. Loại kia toàn bộ gân tay đều bị rút ra ngoài thống khổ lần nữa đánh tới. Thanh La xem xét Đa Long rút, lập tức nghĩ tới hắn không có hảo ý, móc ra phòng ngừa bạo lực phun xương đối với Đa Long trên mặt chính là một chút. Ngao ho ho ho, Đa Long lại một cú họng, rút gân thống khổ còn không có đi qua đâu, con mắt liền nhìn không thấy, mặt mũi tràn đầy tựa như hoa tiêu. Lúc này, Dạ Y từ bên ngoài chạy vào, đối với Đa Long mặt chính là một cước. Đêm đã khuya, Đa Long nằm ở hỏa bên cạnh ao, liền như cái bị ủy khuất vợ bé, cúi đầu rơi lệ, bộ dáng kia muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Dạ Y cùng Thanh La ngồi ở hắn bên người, mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ. "Ngươi nghĩ thử ra thú cuốn tạo tác dụng phạm vi, trực tiếp cùng chúng ta nói không được sao, cần phải như vậy sao?" Dạ Y thì thở dài nói. "Đa Long, thật xin lỗi a. Ta quá kích động." Thanh La cũng không tiện nói. Đa Long ngẩng đầu, mặt xương phủ giống như lầu heo, chính giữa còn có cái dấu dày, nghẹn ngào nói, "Các ngươi ra tay cũng quá độc ác. Ta chính là cái nhân loại bình thường, Dạ Y liền một cước kia kém chút đem ta dâm chết." Dạ Y liền nghĩ một chút, nói ra, "Nếu không như vậy, chờ mình trở về, chúng ta để hắn thăm hỏi ngươi một chút. Ngươi lần này xem như là công. Các ngươi nói thật, nhưng không cho gạt ta a." Đa Long trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn là vô cùng đáng thương biểu lộ. "Thật sự, không lừa ngươi." Thanh La dùng sức chút đầu. Trở lại sơn động nhỏ, Thanh La cao hứng nằm ở trên giường, Minh hiện tại không có việc gì, bởi vì hắn nếu là có chuyện, quyển trục liền sẽ không có tác dụng. Minh nên trở về trở lại đi. Thanh La nhắm lại nhãn, cao hứng nghĩ đến. Dạ Y tức thì có chút ảo não, sớm biết quyển trục bằng da thú tác dụng khoảng cách dài như vậy, liền không bảo Minh đi theo. Như vậy, về sau bên ngoài lại có sự tình, Minh chỉ cần ở lại nhà là được rồi. Dạ Y liền nghĩ đến, cũng nhắm mắt lại. Bên cạnh trong sân động, Đa Long đang cười hắc hắc, xương vụ khuôn mặt có chút vằn mèo. Mặc dù chịu tội, nhưng hắn cảm thấy đáng giá, Minh lần này trở về sau, nhất định sẽ cho mình rất nhiều khen thưởng, phun xương, vũ khí, tốt nhất lại đến cái bật lửa. Thanh Tuyền trong thành, cao nhất tòa thành bên trong, Thanh Tuyền phụ chủ nhân, Hôi Lĩnh Ma tướng đang bên trong phòng của hắn thưởng thức một đôi màu sắc diễm lệ gốm cái bát. Thật sự là tinh mỹ. Hôi Lĩnh Ma tướng tán thưởng. Gốm cái bát hoa văn màu là ngũ thải gió hoa thơm. Sắp thái cùng cái bát hoàn toàn dung hợp, loại kỹ thuật này nghe nói đã thất truyền. Hiện tại gốm màu đều là nung về sau vẽ lên đi, sắp thái dễ dàng cho ra. Sau một lúc lâu, hắn đem hai cái này cái bát cẩn thận từng ly từng tí thu vào, cất đặt gỗ trong hộp đệm lên thật dày ra thú. Hai cái này cái bát hắn đã cất chứa hơn 50 năm, là lúc trước hủy diệt một nhân loại vương quốc lúc đạt được. Nhưng mà qua vài ngày hai cái này gốm màu cái bát liền không thuộc về hắn, hắn chuẩn bị đưa cho Hôi Trời Đại Ma tướng. Mùa đông đi qua, hắn liền phải xuất chinh, cùng huyết tộc cộng đồng chinh chặt nhân loại Kim Ưng Đế quốc. Nếu có Hôi Trời Đại Ma đem giúp hắn nói chuyện. Sau trận chiến này, hắn đem thu hoạch được đời thứ ba thế tập khen thưởng, ý vị này thành tuyển phụ ở sau này trong vòng mấy trăm năm đều là Hôi Lĩnh gia tộc. Cho nên mặc dù không nỡ, nhưng hắn hay là chuẩn bị nhịn đau cắt thịt, vì gia tộc tương lai. Hắn mấy đứa bé bên trong, ngoại trừ một cái không có lớn lên, một cái không làm việc đàng hoàng, cái khác bốn cái vẫn tính không chịu thua kém. Ma tướng đại nhân, Hôi Đốt xảy ra chuyện. Một tên thân cao vượt qua 2m7 ma xuất hiện tại cửa ra vào. Không lâu sau đó, Hôi Lĩnh ma tướng chạy tới Hôi Đốt nơi ở, lúc này nơi này đã có không ít người, hắn mấy đứa bé thế mà đều ở chuyện gì xảy ra. Hôi Lĩnh đi vào trong nhà, quét một nhãn, hắn nhấc nhỏ bé thê tử đang bên giường, cục cục rơi nước mắt đâu. Hôi Hôi vội vàng đứng ra, đem sự tình nói một lần, người dù sao cũng là ở cái kia ra sự tình. Có điều Hôi Lĩnh nghe hết Hôi Hôi tự thuật, cũng ngộng. Đây là tình huống như thế nào, vậy mà bản thân ngã sắp xuống hôn mê, còn muốn ăn, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cái kia ám hắc nhất tộc là bằng hữu của ngươi. Hôi Lĩnh hỏi. Vâng, hắn gọi Dạ Điểm. Hôi Hôi thành thật trả lời. Từ Hôi Lĩnh rơi vào trầm tư, trầm ngâm không nói. Lúc này, tiểu mập mạp đột nhiên tỉnh qua đây, suy yếu nói, ăn, cho ta ăn chút gì. Mấy ngày kế tiếp, tiểu mập mạp thỉnh thoảng tỉnh lại liền muốn ăn, hơn nữa ăn đến ăn như hổ đói. Nhưng mà liền như vậy ăn, hắn thế mà một chút thịt không có giải, trái lại ngày càng gầy gò, mấy ngày ngắn ngủi công phu, cả người đã gầy thành da bọc xương. Mà trong đoạn thời gian này, Gia Điểm đã mang theo Minh đi ra ngoài thật xa. Rời đi Thanh Tuyển Thành về sau, Minh một mực không nói gì, chủ yếu hai người cũng không cách nào giao lưu. Minh ốm yêu mèo, bị Gia Điểm mang theo, ngược lại là rất dễ dàng. Hồi ức ra ngoài chuyến này, Minh kiến thức không ít thứ. Ví như ma tộc cũng có thuần dưỡng ma thú, hôi hôi con kia báo đen, còn có chiến câu, ở Thanh Tuyển Thành hắn liền thấy rất nhiều người cưỡi chiến câu. Gia Điểm gửi đi tin tức, hình như cũng là người cưỡi chiến câu đưa đi. Còn có trong thành rất nhiều ma tộc, đều trên mặt đất bày các loại vật phẩm, cùng những người khác trao đổi. Đây chính là Đa Long nói làm ăn. Đây đều là nhìn liếc qua một chút, hắn đều không có nhìn cẩn thận. Có điều hôi hôi nướng thịt là ăn ngon thật, muốn so hắn cùng Thanh La nướng món ăn ngon hơn nhiều. Gia Điểm một đường sụ mặt, mang ra thịt nướng đều bị Minh cướp đi, hắn chỉ có thể mỗi ngày gặm màn đầu. Địa cầu, mới huyện, hoàng hôn, thành tây một mảnh cũ lầu bảy, một người mặc chỉnh tề tóc bạc trắng lao phụ nhân nhấc theo một rổ đồ ăn, chậm rãi đi ở lầu bảy bên trong. Lao phụ nhân sắc mặt cũng không tốt, trầm mặt, phảng phất tâm sự nặng nề. Hà lão sư, mua thức ăn a. Đối diện đi qua đến một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, chính là vùng núi đất lở lần kia Lý lão sư, hắn đã triệu hồi tới. Đúng vậy a. Lao phụ nhân lộ ra rất mạnh nụ cười. Ta giúp ngươi nâng lên đi. Nhìn thấy Hà lão sư nhấc theo giỏ thức ăn có chút phí sức, Lý lão sư muốn lên trước hỗ trợ. Cảm ơn Lý lão sư, không cần làm phiền, ta không có vấn đề. Hà lão sư khoát tay áo. Vậy được rồi, ngài cẩn thận nhiều. Lý lão sư dặn dò một câu, quay người đi ra. Lão phụ nhân nhấc theo đồ ăn, chậm rãi đi đến lầu 4, hồng hộc thở hổn hển nửa ngày khí, lúc này mới móc ra chìa khóa mở ra ra môn. Hai thất một phòng tiểu cũ đơn nguyên, không tính là rộng rãi, trong phòng đồ vật bày tràn đầy cong cong, nhưng lại rất chỉnh tề, ngay ngắn rõ ràng. Lão phụ nhân nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn qua thuốc, lúc này mới nhấc theo giỏ thức ăn đi vào phòng bếp. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra. Sắp trời dần tối, mới huyện đèn hoa mới lên, đơn nguyên ngoài cửa chìa khóa bang, tiếp theo cửa phòng mở ra, một cao một thấp hai người đi đến. Người cao chính là Bay Cao, dáng lùn chính là Cao Liệu. Mẹ, chúng ta về đến rồi. Cao Bay người lên bao thả ở trên ghế salon, chạy vào phòng bếp, thơm như vậy, làm món gì ăn ngon. Hà lão sư không có trả lời, mà là đóng lại khí ga lò, đem một bàn mâm đồ ăn bưng lên cái bàn. Bay Cao sững sờ, bình thường mỗi lần trở về, lão mụ đều biết cười nói chuyện với bọn họ, hôm nay đây là thế nào. Hà lão sư đem thức ăn cất kỹ, ở bên bàn trên ghế ngồi xuống, trầm mặt không nói một lời. Cao Liệm từ nhà vệ sinh ra, vừa muốn nói chuyện, cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, lại xem xét sắc mặt của mẹ, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Đại ca, mẹ, thế nào? Cao Liệm nhỏ giọng hỏi. Bay Cao không để ý tới hắn, đi đến Hà lão sư trước mặt, hỏi, "Mẹ, ngươi?" Hà lão sư ngẩng đầu, nhìn hai huynh đệ một nhãn, nói ra, "Ta hôm nay đi cục công an, một cái lương cảnh sát cho ta gọi điện thoại." Bay Cao cùng Cao Liệm sắc mặt đại biến, một câu cũng nói không nên lời. Hà lão sư chớp chớp nhãn, nước mắt im ắng lướt xuống, nghẹn ngào nói, "Mẹ là lão sư, dạy học chồng người cả một đời, không nghĩ tới lại giáo dục không tốt chính mình nhi tử." "Mẹ, ngươi trái tim giá đỡ giải phẫu." Cao Liệm chạy qua tới, ngậm miệng. Bay Cao một thanh ngăn lại Cao Liệm, bịch quỳ trên mặt đất, "Mẹ, chúng ta sai." Hà lão sư lau lau nước mắt, nói ra, "Ngươi là ca ca, đệ đệ đầu góc đần, ngươi muốn dẫn tốt hắn, biết không?" "Biết." Bay Cao gật đầu. "Tốt rồi, ăn cơm." Hà lão sư bưng lên cái bát. Cao Liệm chạy tới đoạt lấy cái bát, ha ha cười nói, "Mẹ, ta cho ngươi thịnh." Hà lão sư cười cười, sờ lên Cao Liệm đầu, nghiêng đầu đi, bàn làm việc bên trên có một cái khung hình, bên trong là hai cái giống nhau như lúc Bay Cao. 7 ngày trôi qua, một đường buôn ba mình cùng Dạ Yểm về tới vùng núi. Cảm nhận được cực hàn, lội lấy nặng nghề tuyết động, Minh trong đầu là Dạ Y cùng Thanh La thân ảnh, hắn nhớ các nàng. Dốc núi trụ sở, Thanh La cùng Dạ Y đi mặc thật dày lông phục, cầm trong tay kính viễn vọng đứng tại cửa hang. Từ hôm qua bắt đầu, các nàng liền một hồi chạy đến một chuyến, nhìn Minh có chưa có trở về. Bọn hắn trở về, ta nhìn thấy Minh. "Tiểu Miêu, nhanh hơn đến Tiểu Miêu." Thanh La nhảy chân hô to. "Sẽ không." Màu quýt cái bóng lóe lên, Tiểu Miêu nhảy vào trong ngực của nàng. Là Minh trở lại đỉnh núi thời điểm, Thanh La tiến lên, nào vào trong ngực của hắn. Dạ Y Y cũng thật cao hứng, nhưng cũng không có Thanh La kích động như vậy, đứng ở bên cạnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Minh chính nghĩ buông ra Thanh La, đi qua cho Dạ Y Y một cái ôm thời điểm, Đa Long tiếng cười vang lên, "Hắc hắc, Minh, ta lần này thế nhưng lập công lớn." Minh sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Đa Long. "Ngươi hỏi một chút Thanh La liền biết." Đa Long một mặt đắc ý, lúc này Thanh La đột nhiên nhếch miệng, ngón tay Đa Long, "Minh, ngươi không có ở thời điểm, hắn đánh ta." Chương 109, đến chậm trừng phạt Đa Long chính ngon lành là chờ lấy Thanh La đem hắn lập công sự tình nói cho Minh, trong đầu nghĩ là Minh lòng tràn đầy vui sướng khích lệ hắn, hào không keo kiệt đem bật lửa, vũ khí, phun xương những vật này thưởng cho hắn. Có thể nghe được Thanh La nói như vậy, trong nháy mắt Đa Long trong đầu tốt đẹp hình tượng liền bị đập bể. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem Thanh La, cả người liền giống bị sét đánh, đánh chết hắn đều không thể tưởng được biết cái này loại. Lừa đảo, ma tộc đều hắn sao là lừa đảo? Ai cũng không thể tin tưởng, nói xong vì ta thì công. Lại nói, ta hắn sao lúc nào đánh ngươi nữa? Đa Long trong lòng lớn tiếng kêu rên, ủy khuất đến nước mắt ở trong hốc mắt chuyển, một hơi đều ở cuống họng nhãn, đến mức trái tim đều muốn ngưng đập. Dạ Y Y mím môi cười, nhìn Đa Long bộ dáng nàng liền biết chuyện gì xảy ra, căn bản không cần phiên dịch. Thanh La rất thông minh, biết Đa Long nói dối, nếu thật là vì khảo nghiệm ra thú quấn, kia là đối với mình có lợi, Đa Long không thể nào bị trừng phạt. Nói cách khác, Đa Long đêm đó liền là cố ý hù dọa Thanh La. Nàng cùng Thanh La không có giao lưu, nguyên bản cũng muốn theo Minh để chuyện này đâu, kết quả Thanh La trước tiên là nói về. Gia Yểm còn có chút ngượng, không biết Đa Long thế nào đột nhiên dáng vẻ muốn khóc. Có điều nhìn thấy Đa Long khó chịu, hắn vẫn là rất vui vẻ. Hắn thật sự đánh ngươi nữa? Minh kinh ngạc hỏi, hắn cũng không tin Đa Long có sao mà to gan như vậy. Thanh La quét Đa Long một nhãn, nhỏ giọng nói, không có rồi, ta chính là dọa một chút hắn. Ta thịt nướng thời điểm, hắn cố ý làm ta sợ, làm hại ta đem muối cùng cá đều mất hỏa trong ao. Sơn động nhỏ, Minh thoải mái mà nằm ở trên giường lớn, vẫn còn nghĩ Thanh La mới vừa nói. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ đến, lời thề quyển trục cự ly xa cũng hữu hiệu. Cứu ngại vi mẹ con lần kia, Gia Yểm liền rút, cái này vẫn là Đa Long nói cho hắn biết. Người khác không biết hắn ra ngoài đi chỗ đó, không cách nào phán đoán xa gần, nhưng hắn lại biết mình ở một cái thế giới khác. Ngay cả hai thế giới đều ngăn chặn không được lời thề quyển trục, huống hồ cự ly xa đâu. Phía ngoài sơn động, Thanh La trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, mừng khắp khởi nướng cá cùng thịt. Đa Long tức thì nuốt ở bên tường, đầy bụng oán niệm nói thầm, ma tộc không có người tốt, về sau không thể tin tưởng bọn họ, không thể tin tưởng, không thể tin tưởng. Đa Long, Gia Y Y đã đi qua đây. Làm gì? Đa Long tức giận hỏi. Ngươi nên cảm ơn Thanh La. Gia Y Y nói. Ta ơn cái gì? Các ngươi rõ ràng nói ta là công, kết quả đều gạt ta. Ngay cả chúng ta đều biết, ngươi chính là nghĩ hù dọa Thanh La, căn bản không có thử ra thú cuốn công hiệu ý nghĩ, nếu không ngươi cũng không biết hút. Ngươi cảm thấy mình sẽ không thể tưởng được. Nếu như chúng ta thật nói ngươi là công, coi như không phải hù dọa Thanh La đơn giản như vậy, còn phải lại thêm một cái lừa gạt. Đa Long sửng sốt, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta thế nào không nghĩ tới. Ngươi cái này đầu óc. Gia Y Y lắc đầu, quay người đi. Đầu óc của ta bị rất khinh bỉ, ta lau Đa Long trên mặt lộ ra khuất nhục biểu lộ, đột nhiên quay đầu, nhìn xem hỏa bên cạnh ao ha ha cười khúc khích gặm khoai tây Gia Yểm, nghiến răng nghiến lợi, đều là bị con hàng này mang. Minh lúc này từ sơn động nhỏ ra, đến Đa Long bên người. Minh, hắc hắc. Đa Long ngẩng đầu, đống lên một mặt đủ cười. Minh vô vô bờ vai của hắn, nói ra, về sau không nên như vậy, biết không? Biết, biết. Đa Long liên tục gật đầu. Minh xuất ra hai cuốn, một tên nước khoáng, đặt ở hắn trước mặt. Đa Long trợn tròn trong mắt, đây là cho ta. Hắn quả thực không dám tin tưởng, Minh chẳng những không có xử phạt hắn, trả lại hắn đồ vật. Minh quay người đi đến hỏa bên cạnh ao, cùng Thanh La Dạ Y cùng nhau ăn cơm. Đa Long cũng không có quá khứ, lặng lẽ đem giấy vệ sinh cùng nước khoáng cất kỹ, thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mệt mỏi quá, đặc biệt là đầu óc. Lắc lắc đầu, Đa Long đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, đừng quản thế nào, cuối cùng có thu hoạch. Đa Long, mấy ngày nay đem sơn động tuyết động chung quanh thanh lý một chút. Minh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Đa Long vừa đứng lên, bịch lại té xuống. Cơm tối ăn xong, mấy người tất cả đều vây ở hỏa bên cạnh ao, Gia Yểm nói lần này đi trải qua, Đa Long cầm trong tay căn cây cảnh, một bên nghe, một bên trên mặt đất lọt vẽ. Nói như vậy, Hôi Hôi rất có thể tiếp nhận phương Bắc lĩnh. Đợi cho Gia Yểm dứt lời, Đa Long hỏi: "Vâng." Hôi Hôi nói mấy người bọn hắn huynh đệ tỷ muội liền muốn phân phối lãnh địa, hắn rất có khả năng trở thành phương Bắc lĩnh lãnh chúa. Gia Yểm gật đầu. Đa Long ha ha nở nụ cười, đây là chuyện tốt ta, đối với chúng ta về sau phát triển vô cùng hữu ích. Mình không biết rõ, bọn hắn phát triển cùng phương Bắc lĩnh có quan hệ gì. Đa Long nhìn mình một nhãn, hỏi: "Minh, ngươi sẽ không nghĩ trong núi nghẹn cả một đời chứ?" Minh không nói chuyện, tiên tính chờ đợi Đa Long đoạt dưới. Ngươi muốn đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút, về sau muốn phát triển, liền không thể thiếu muốn cùng ngoại giới tiếp xúc. Trong tay ngươi bảo tàng, không thể nào một mực tiêu dông dài. Minh khẽ gật đầu, trong tấm hình vật phẩm hắn không lo lắng, chủ yếu là ký số, hắn không thể nào trưởng kỳ dùng ký số đổi vật phẩm cung cấp dưỡng tộc nhân. Cho nên, ngươi cần trồng, cần từ bên ngoài tìm người đến giúp chúng ta trồng, hoặc là dạy cho chúng ta trồng. Minh nếu mày hỏi, có thể cùng bên ngoài tiếp xúc, bí mật dễ dàng tiết lộ. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn tiết lộ không được. Một lúc sau, chúng ta trên thực lực đi, còn có cái gì đáng sợ? Gặp Minh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đa Long đối với Dạ Yểm nói, hai ngày nữa ngươi lại đi tìm một chút Hôi Hôi, từ Thanh Tuyển Thành mua mấy quả nô lệ, nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng được, nhưng nhất định phải có tay nghề, tốt nhất hiểu được chồng. Dạ Yểm phi thường tích cực gật đầu, tốt. Nhưng rất nhanh hắn liền nghiêm túc lên, hỏi, ta lần nữa đi gặp Hôi Hôi, có thể hay không dẫn lên hoài nghi, hoặc dẫn lên hắc ám ma nước chú ý. Đa Long nhìn xem Dạ Yểm, đột nhiên cười gian, cái này phải nhờ vào ngươi tiếp tục viện. Còn có, không có tiền ta kia cái gì mua nô lệ? Dạ Yểm lại hỏi. Đa Long lúc này quay đầu, nhìn xem Dạ Y thì nói, ngươi thế nào biết chúng ta không có tiền? Dạ Y thì tự nhiên hiểu rõ Đa Long ý tứ, tay tại lông phục trong túi rút một thanh, xoạt tiếng vang, 13 viên tử kim tệ xuất hiện tại lòng bàn tay. Tử kim tệ, ở ma nước cũng có thể dùng chứ? Đa Long có chút nhãn thèm ăn mà nhìn xem Dạ Y thì trong tay tử kim tệ. Đương nhiên có thể sử dụng. Dạ Yểm ánh mắt cũng đứng tại Dạ Y thì trong lòng bàn tay. Đại lục các thế lực lớn, hầu như đều dùng tử kim làm tiền tệ, chỗ khác nhau chính là trọng lượng cùng chất lượng, cùng các thế lực lớn trúc tạo lúc áp dụng khác biệt công nghệ. Miệng thảo luận, Gia Yểm liền muốn đưa tay đón, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên gào một cuống họng ngã trên mặt đất, tay chân của mình liền giống như một con rùa đen. Chuyện ra sao? Minh, Đa Long, Gia Y cùng Thanh La tất cả đều đứng lên, nhìn chằm chằm rút đến toàn thân run rẩy Gia Yểm, khuôn mặt tiến lặng. Trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn có phải hay không có toát ra không tốt ý nghĩ. Qua rất lâu, Gia Yểm tay chân mới chậm rãi khôi phục, lúc này toàn thân hắn liền giống như nước rửa, khóe miệng chảy nước miếng đều muốn chảy ra, ánh mắt đờ đẫn. Hắc hắc. Đa Long cười đến khỏi phải nói nhiều mở dày đặc, hỏi, Dạ Yểm, ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn? Ta hắn sao cái gì cũng không có muốn. Dạ Yểm lớn tiếng chu lên. Hắn phiền muốn hỏng, cái này trừng phạt bây giờ tới không hiểu đâu. Không có nghĩ. Đa Long nhăn nhăn lông mày, quay đầu nhìn một chút Minh, cúi đầu suy tư một lát, đột nhiên đối với Minh nói, ngươi hỏi một chút hắn ở bên ngoài đều làm cái gì? Để hắn nói thật. Minh lúc này cũng ý thức được vấn đề, lập tức hỏi, Dạ Yểm, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Như nói thật. Đa Long phiên dịch về sau, Dạ Yểm choáng váng. Hắn xuất ra ý nột đại cái bát thời điểm, rõ ràng chuyện gì đều không có à, cái này đều qua 7 ngày, làm sao có thể? Ta cùng Hôi Hôi lúc ăn cơm, dùng Minh cho dụng cụ. Dạ Yểm không dám địa đặt, Minh cha hỏi chính là mệnh lệnh, không nói thật, đoán chừng đầu góc liền muốn nổ. Ngươi ra ngoài thế mà mang theo dụng cụ đi. Đa Long cùng Minh đều không nghĩ tới, gia hỏa này hiển nhiên sớm đã có dự mưu. Nhưng đi theo đám bọn hắn lại nổi lên nghi ngờ, nếu như Dạ Yểm sớm có dự mưu lời nói, vì cái gì bắt đầu không có trừng phạt, thậm chí đang cùng Hôi Hôi lúc ăn cơm sử dụng đại cái bắt cũng không có trừng phạt, mà là tại thời gian qua đi 7 ngày sau đó trừng phạt mới đến. Đa Long cùng Minh trầm mặc không nói, nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Dạ Yểm tức thì nằm rạp trên mặt đất, không nói một lời. Hắn ý thức được lần này cần phiền toái, không biết Minh có thể hay không ra tay độc ác giết hắn. Qua hơn nửa ngày, Thanh La nhẹ nhàng kéo Minh ống tay áo, nói ra, trước đó không có trừng phạt, có phải hay không là Dạ Yểm hành vi, cũng không có gây bất lợi cho ngươi. Bên cạnh Đa Long con mắt đông nhiên sáng lên, liên tục gật đầu, không sai, rất có thể là như vậy. Hôi Hôi liền muốn tiếp nhận Phương Bắc Lĩnh, theo chiếu chúng ta nguyên bản kế hoạch, cũng là muốn cùng hắn tiếp xúc. Cho nên Dạ Yểm xuất ra dụng cụ, cũng không có đối với Minh bất lợi. Vẫn là không đúng. Nói đến đây, Đa Long gãi đầu một cái, theo chiếu như vậy phân tích, vẫn là không có cách nào giải thích vì cái gì Dạ Yểm thời gian qua đi 7 ngày bị trừng phạt. Liên tại bọn hắn phân tích cái này kỳ quái tình huống lúc, Thanh Tuyền trong thành, Hôi Hôi phờ phạc mà ngồi trong phòng, thủ rũ. Ở hắn bên người, tuổi già Hôi Tinh Linh quyên nhủ, Hôi Hôi thiếu gia, cũng không là hoàn toàn không có cơ hội, còn có 4 cái linh đâu, ngươi chưa hẳn tranh bất quá. Hôi Hôi lắc đầu, ta mới đại ác ma thực lực, bọn hắn đều là ma tước, ta thế nào cùng bọn hắn tranh. Thật sự là suối quẩy, Hắc Sâm Lâm sao lại thế phát sinh thú triều. Nguyên bản dự tính phân phối 5 cái lãnh địa, coi như kém nhất Phương Bắc Lĩnh, Hôi Hôi cũng vừa lòng thỏa ý. Có thể Hắc Sâm Lâm bên kia phát sinh thú triều, 5 cái lĩnh địa chí nhất hắc dày đặc lĩnh liền không cách nào phân phối, Hôi lĩnh ma tướng không thể nào để không có kinh nghiệm gì còn cái chạy tới trấn trông coi. Bởi vậy 5 cái lĩnh biến thành 4 cái. Được rồi, chờ lần sau đi. Hôi Hôi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão giả trong lòng thầm than, lần sau phân phối lãnh địa còn không biết phải bao lâu đâu. Nếu như không có lớn biến cố, chỉ sợ mấy chục năm cũng sẽ không để chống. Dốc núi trụ sở, Đa Long nghĩ nửa ngày, hỏi Minh, ngươi nói đây là tình huống như thế nào? Minh vừa muốn nói chuyện, biểu lộ đột nhiên biến hóa. Quay người vội vã chạy vào sơn động nhỏ. Đa Long chớp chớp nhãn, lẩm bẩm nói, không biết liền không biết, ngươi chạy cái gì, ý gì không? Chương 110, đại mua sắm sơn động nhỏ bên trong, Minh ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm hình tượng dưới góc phải, kích động đến hô hấp đều có chút gấp rút. Ở quang minh điểm đằng sau, là một cái chói mắt số lượng, 815 đó là cái để hắn khó có thể tin số lượng, trừ bỏ nguyên vốn là có 15 cái ký số, hắn dòng giá thu hoạch 800 cái ký số, so với lần trước cứu ngải vi mẹ con lần kia đều nhiều. Quả là thế, những này là đánh hai người kia thu hoạch. Căn cứ cứu ngải vi mẹ con lần kia suy đoán, Minh một mực ôm hy vọng có thể đi một chuyến Thanh Tuyền thành, 15 ngày trôi qua lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ai nghĩ đến ngay tại hy vọng sắp phá diệt lúc, đột nhiên tới lớn như vậy một tin hỉ. Giờ phút này Minh mừng rỡ như điên, hiện tại chính là cần có nhất ký số thời điểm, tam đẳng dân nơi đó chỉ cấp cho lông phục, còn có giày, giữ ấm áo, giữ ấm quần, bị rỗ lòng, trường thương không có cấp cho đâu. Hơn nữa hắn hiện tại nhu cầu cấp bách rút thưởng, lời thề quyển trục đến chuẩn bị thêm, cái kia thời hạn có hiệu lực 1 năm thủy chung là cái cự mầm hóa lớn. Minh rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn biết hơn 800 ký số cũng không đủ tiêu hao. Chỉ là 27 người trang bị liền muốn đi mất 540 cái ký số, hắn có thể động dụng cũng liền 275 cái. Nếu như hình tròn nơi đó rút chúng suất không cao, có lẽ ngay cả nhanh nhẹn đều rút không đến. Về phần vì cái gì đánh hai người liền thu hoạch 800 ký số, hắn căn bản không có đi nghĩ, biết nghĩ cũng vô dụng. Tiếp theo hắn tiến nhập kệ hàng khu, trước tiên đem tộc nhân trang bị đổi ra, những vật này là nhất định, muốn phát triển tiếp, cam kết đồ vật liền tuyệt không thể ít. 540 cái ký số dùng mất, quang minh điểm đằng sau biến thành 275, Minh cũng cảm giác thịt rất đau. Chính hắn đều không có hưởng thụ đâu, từ rất sớm hắn liền nghĩ hoán tẩy tắm dùng đồ vật, còn có những cái kia mỹ thực cái gì, nhưng ký số trùng quy không đủ dùng. Trước dùng 200 cái ký số rút vật phẩm, nếu như thu hoạch có thể, liền đi hoán tẩy tắm vật dụng, không thể để cho Dạ Y Thanh La lại dùng lạnh buốt tuyết nước rửa đầu. Phía ngoài sơn động, Đa Long nhẹ nhàng đá Dạ Yểm, nhỏ giọng nói, "Được rồi, đừng tại đây giả chết." "Làm gì?" Dạ Yểm rốt cục ngẩng đầu, vụt trộm hướng sơn động nhỏ ngắm một nhãn. Hắn sợ Minh thật hạ sát thủ, hoặc để hắn đói xong chóng mặt cũng chịu không được. Ngươi là gan thật đúng là lớn, cái này cũng dám nếm thử. Ngươi nói một chút, vì sao ngươi ở Thanh Tuyền thành không có việc gì, qua lâu như vậy trừng phạt mới đến? Đa Long hỏi. Ta hắn sao cái nào biết? Gia Yểm tức giận nói. Đa Long cười nói, không biết không quan hệ, 2 ngày nữa ngươi đi một chuyến nữa Thanh Tuyền thành, tiếp tục dựa theo chúng ta nói, đi tìm Hôi Hôi mua mấy quả có tay nghề nô lệ. Gia Yểm nói, ngươi còn dám để ta ra ngoài? Đa Long nhìn chằm chằm Gia Yểm, cười nói, vì cái gì không dám? y nốt cái bát chỉ có thể coi là để lộ bí mật, ngươi một câu nhặt liền có thể giải quyết, cũng sẽ không đối với nơi này sinh ra nguy hiểm. Nếu không, ngươi cho rằng chỉ là rút gân trừng phạt đơn giản như vậy không? Gia Yểm yên lặng gật đầu, được, chờ ta chậm 2 ngày liền đi. Chậm 2 ngày làm gì, tốt nhất ngày mai liền lên đường, đi nhanh về nhanh. Gia Yểm cả giận, ta hắn sao chạy tới chạy lui 15 ngày, vừa còn căng gân, ngươi nghĩ mệt chết ta sao? Ngươi một cái ma tước, thực lực mạnh như vậy, chạy điểm đường tính cái gì? Gia Yểm thở sâu, đột nhiên hỏi, vũ khí của ta đâu? Ha ha, ngươi còn muốn vũ khí, phạm vào lớn như vậy sai, ngươi cảm thấy mình sẽ cho không? Ngươi đáp ứng ban đầu, không cho đúng không? Kia về sau chính ngươi đi giải quyết đi, đừng tìm ta. Không có việc gì, ta đi cùng mình nói, để hắn hạ mệnh lệnh, nhìn ngươi dám không dám chống lại. Đa Long nói xong, cười ha ha một tiếng, giật giật trở lại sơn động. Ngươi tên liệt sau lưng Dạ Yểm chửi mắng. Đa Long trở lại bản thân sơn động, đem tảng đá phong tốt, sau đó vui thích mà đem giấy vệ sinh cùng nước khoáng ngóc ra, cẩn thận từng ly từng tí giấu đến chồng chất gầm giường hạ. Nằm ở trên giường, Đa Long trên mặt nụ cười dần dần biến mất, chân mày cau lại, đến cùng là cái gì đưa đến trừng phạt trễ 7 ngày đâu? Minh tiểu tử này thật đúng là bảo trì bình thản, chẳng quan tâm liền chạy trở về. Thanh La cùng Dạ Y trở lại sơn động nhỏ, liền gặp Minh đang ngồi ở bên giường, hai mắt thấy hỏa chỉ, toét miệng ha ha cười. Hai nữ đối mặt một nhãn, thầm nghĩ, lại tới. Mỗi cách một đoạn thời gian, Minh liền giống như đầu óc xảy ra vấn đề, thật là làm lo lắng của các nàng. Lúc này Minh khá cao hứng, đối với lần này rút thưởng rất hài lòng. Cùng lần trước, lần này trúng thưởng suất cũng rất cao, 200 cái ký số tổng cộng bên trong 50. Mấu chốt là bên trong cũng không phải là đều là lỗ bụng, trong đó có hai cái thôi tình thuật, hai cái lời thể của chủ, hơn nữa còn rút chúng nhanh nhẹn. Hiện tại hắn nhanh nhẹn là 4 điểm. Tiếp theo hắn tiến nhập kệ hàng khu, lần này rút thưởng kết quả hắn rất hài lòng, còn lại xuống 75 cái ký số, hắn quyết định hoán tẩy tắm vật dụng, nói cái gì cũng không thể để Dạ Y cùng Thanh La dùng nước lạnh gội đầu. Trước kia hắn một mực quyết định vòi phun, lần trước ở ngải vi nhà tắm rửa qua về sau, mới biết còn có bồn tắm lớn loại vật này, ngâm ở bên trong càng thoải mái. Có điều, coi hắn tìm tới bồn tắm lớn trưng bày khu vực, con mắt liền bỏ ra, bồn tắm chủng loại khá nhiều. Cần ký số cũng không giống nhau, có cần hơn 30 cái ký số, có mới muốn mấy cái ký số. Không chỉ như thế, còn có một chút gỗ làm thùng lớn, nhìn xem cũng là tắm rửa, đánh dấu ký số không giống nhau. Đổi cái đó đâu? Minh do dự trong chốc lát, nhất có cắn răng một cái, dùng 20 cái ký số đổi cái lớn. Cái này bồn tắm lớn hai người tẩy cũng không có vấn đề gì. Hắn suy nghĩ có hay không có thể cùng Dạ Y để cùng nhau, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hắn liền kích động đến trái tim ầm ầm nhảy. Đổi bồn tắm lớn về sau, Minh nhìn xem đầy đầy áp nhà kho, cảm giác có chút không quá đủ. Ngày mai bồn tắm lớn liền chuyển ra ngoài, quay đầu que tuổi cũng chuyển ra ngoài, lông phục cùng vũ khí phóng tới nham nơi đó, liền lại có địa phương. Minh lại tiến nhập kệ hàng khu, bồn tắm lớn đổi xong rồi, còn phải đổi nồi sắt lớn dùng để nấu nước nóng. Sau đó là nước gội đầu, sữa tắm, khăn mặt. Làm những này đều đổi sau khi đi ra, hắn nắm lấy một chút, lại đi đổi ba bộ hoàn toàn mới giữ ấm quần áo. Cái này một chút lại là 20 cái ký số. Ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi lúc, đột nhiên thầm nghĩ, các nàng hình như không có quần đùi chứ. Dạ Y thì hắn không xác định, nhưng Thanh La khẳng định không có. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa tiến nhập kệ hàng khu, trực tiếp chọn một cái ký số 5 đầu đại quần độc. Loại kia mỏng trong suốt, chỉ có bàn tay cười to, thậm chí hai căn dây lưng liền muốn 10 cái ký số, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiếp theo hắn lại đổi một cái ký số mới, một cái ký số giấy vệ sinh, một cái ký số nước khoáng, còn có một cái ký số dây buộc tóc. Cuối cùng, Minh suy tư thật lâu, cắn răng dùng 20 cái ký số đổi một bộ ghế sofa, ngải vi trong nhà cái chủng loại kia. Phen này đại mua sắm về sau, qua Minh điểm phía sau ký số còn lại 10 cái. Đổi đồ vật thời điểm cảm giác có thể sướng rồi, nhưng nhìn đến còn lại 10 cái ký số, kia cô thoải mái sức lực liền không còn sót lại chút gì. Minh, Minh. Thanh La kéo ống tay áo của hắn, Minh ngây người thời gian có chút dài, nàng rất lo lắng. Ô hát. Minh lấy lại tinh thần, không đợi Thanh La hỏi, liền nhanh tốc độ nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta nghĩ trừng phạt sự tình đâu. Đối với đến chậm trừng phạt, hắn mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không lo lắng. Cùng Đa Long cân nhắc, nếu quả thật gặp nguy hiểm, tuyệt không là rút gân đơn giản như vậy. Nghe Minh tiểu nói này, Thanh La lúc này mới thở phào, sau đó leo đến trên giường, cởi mất lông phục đắp lên trên người, xuất ra nhi đồng sách báo, tựa ở Minh bên người nhìn lại. Minh cũng lấy ra nhi đồng sách báo quan sát, hắn cũng không có lập tức đem vừa đổi đồ vật lấy ra. Chờ một lúc nhanh nhẹn tăng lên tới 4 thống khổ liền một tới, khi đó hắn đâu còn tâm tư tắm rửa à. Dạ Y Y cũng dựa vào trên giường, yên tĩnh nhìn xem Minh bên mặt. Giờ phút này Minh cúi đầu, tóc dài rủ xuống, biểu lộ nghiêm túc, Dạ Y cảm giác lúc này Minh đặc biệt để mắt. Lúc bắt đầu, nàng nghĩ đến các thân thể triệt để khôi phục liền rời đi, nhưng không biết lúc nào, nàng đã không có ý nghĩ này, thậm chí mỗi ngày đỉnh lấy nghiêm hàn bên ngoài buôn ba cũng không có chút nào lời oán giận, cái này cũng không phải cái kia cam đoan nước thuốc, mà là nàng mình muốn vì Minh làm những gì. Một cái cao đẳng ma tộc, lại có thể biết vì cấp thấp ma tộc cam tâm tình nguyện làm những này, nói ra đều sẽ không có người tin. Nhưng Dạ Y thì chính là nghĩ như vậy, tại ám hắc ma nước nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng bị xem như cao đẳng ma tộc đối đãi qua. A Minh đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, lần này cảm giác so với lần trước lực lượng tăng trưởng lợi hại hơn, vô luận là đau đớn vẫn là ngưỡng ấy, đều hình như bị phóng đại, toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, thậm chí đầu đều ở vào loại này cực độ chưa thoải mái cảm giác bên trong. Dạ Y cùng Thanh La giật nảy mình, tiếp theo các nàng liền kinh ngạc, lần trước Minh chính là loại tình huống này. Nghĩ đều không nghĩ, Dạ Y trực tiếp nhào vào Minh trên thân, gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, sợ hắn chảo thương chính mình. Thanh La, đem hắn cởi quần áo. Dạ Y Y hô to, dùng ánh mắt ra hiệu, lông phục có chút trượt, nàng nắm lấy rất phí sức lực. Thanh La lập tức đưa tay đón Minh y phục, nhưng Minh tả hữu dây rủa, cũng không tốt thời. Nàng luống cuống tay chân, miệng thảo luận, "Minh, ngươi đừng nhúc nhích a." Sơn động nhỏ cửa ra bảo, Đa Long cùng Dạ Yểm một người một bên dựa vào tường. Minh tiếng thứ nhất kêu to thời điểm bọn hắn liền chạy tới, đặc biệt là Đa Long, một cái chân cực nhanh từ sơn động nhảy ra, so Dạ Yểm đều nhanh. Con mẹ nó, lại tới. Đều vẫn là như vậy tiêu hồn, cái này hắn sao nhẫn nhịn hơn 10 ngày chính là không giống nhau a. Đa Long mặt mũi tràn đầy hèn mọn, hai mắt tỏa ánh sáng. "Ta đi, thời y phục." Minh đang giãy rủa. Đa Long biểu lộ kích động, liền cùng gặp được nhiều hưng phấn sự tình đồng dạng. Nhưng qua không có 2 giây, nét mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, Dạ Y Y để Thanh La cho Minh thoát y phục. Thanh La nghe hiểu. Trong đầu của hắn hồi ức ra rất nhiều hình tượng, hình như Dạ Y Y cùng Thanh La thường xuyên cùng nhau trở về sơn động nhỏ, hơn nữa còn cùng nhau nhìn loại nào kỳ quái sách. Trong mấy mắt, hắn tất cả hưng phấn cũng bị mất, trong lòng toát ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Có lẽ Thanh La cùng Dạ Y Y còn nghe không hiểu lẫn nhau, nhưng khẳng định đã nếm thử trao đổi. Mà hắn một hạng công việc chủ yếu chính là phiên dịch, chiếu tình huống này phát triển tiếp, tác dụng của hắn chẳng phải giảm bớt. Nghĩ tới đây, hắn không có tìm niềm vui tâm tư, một mặt phiền muộn. Yêu mèo lúc này đi qua đến, móng đuốt nhỏ một khuấy động, cửa đá mở ra. Con mẹ nó Dạ Yểm một tiếng kinh hô, trợn tròn trong mắt. Chương 111, tám rửa Dạ Yểm phát ra một tiếng kinh hô, đem trầm tư Đa Long bừng tỉnh, hắn quay đầu lại xem xét, trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy Dạ Y thì cả người cưỡi tại mình trên thân, thân trên nghiêng về phía trước, càng không ngừng chập trùng sốc này. Một bên Thanh La nằm ở mình trên đùi, cái đầu chôn ở Dạ Y ở sau lưng. Cho tới nay, Đa Long đều là tìm niềm vui nổ nước bọn, nhưng giờ khắc này hắn thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn thế mà đùa thật. Ngay sau đó, hắn cùng Dạ Yểm đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, đáng chết lông bụng, đều hắn sao chặn. Ầm ầm yêu mèo móng nuốt nhỏ vung lên, tảng đá ngăn trở cửa hàng, ngăn cách tầm mắt của bọn hắn. Mẹ nó. Hai người không hẹn mà cùng mắng một tiếng, quay người tựa vào bên tường. Sơn động nhỏ bên trong, Dạ Y xuất mồ hôi chán, Minh dãy rủa quá lợi hại, nàng lại không dám dùng sức, sợ làm bị thương mình, cho nên đặc biệt phí sức. Thanh La cũng mệt mỏi thở hổn hển, Minh hạ thân không ngừng mà mèo, nàng nằm ở trên đùi đều theo không ngừng. Mà lúc này mình càng khó chịu, đau đớn hắn có thể chịu, nhưng này cỗ từ trong xương chui ra ngoài ngứa lạ, hắn thực sự nhịn không được, chỉ nghĩ vặn mèo cáo. Qua rất lâu, cỗ này ngứa lạ mới chậm rãi thối lui, thay vào đó là toàn thân đau mỏi. Minh rốt cục bình tĩnh xuống tới, lúc này toàn thân hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi, giữ ấm áo đều chiếu núc đích. "Ta không sao, buông ra ta đi." Minh hữu khí vô lực nói. Nếu là đặt ở 2 ngày trước, hắn ước gì cùng Dạ Y Y bảo trì cái tư thế này đâu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có đau nhức cảm giác. Dạ Y Y rốt cục nhẹ nhàng thở ra, từ Minh trên thân xuống tới, tựa ở đầu giường, thở phào nhẹ nhõm. "Minh, ngươi có phải hay không bị bệnh?" Thanh La nước mắt gâu gâu hỏi. Nàng mẫu thân đã từng nói qua với nàng, tộc nhân bị bệnh, rất khó sống xuống tới, đặc biệt là ở mùa đông, căn bản tìm không thấy trị liệu thực vật. "Ta không có bệnh, đây là lớn thân thể đâu." Minh lắc đầu, nghĩ đưa tay sờ sờ Thanh La đầu, nhưng phát hiện hắn ngay cả đưa tay khí lực cũng bị mất. "Lớn thân thể?" Thanh La sửng sở, lập tức giật mình. Mấy tháng này mình xác thực lớn lên rất nhanh, nên cùng bảo tàng có quan hệ. Nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần Minh không có việc gì liền tốt, cái khác nàng cũng không quan tâm. Dạ Y Y mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng nhờ vào trong khoảng thời gian này cùng Thanh La giao lưu, không có việc gì cùng lớn thân thể nàng biết có ý gì. Nghĩ đến Minh siêu việt hắc đồng tộc hạn mức cao nhất khí lực, còn có đột nhiên xuất hiện cái đau, nàng cũng nghĩ đến bảo tàng. Nàng đang nghĩ ngợi, bả vai đột nhiên có loại như thiêu như đốt cảm giác, nàng lập tức nhíu mày, nơi đó là nàng vết thương cũ vị trí. Nơi này, có phải hay không vết thương cũ tái phát rồi? Dạ Y thì tâm nhấc lên. Nàng quay đầu nhìn một chút Minh, nhưng gặp hắn mệt là bộ dáng, cũng không có mở miệng. Một lát sau, kia cỗ hỏa đốt cảm giác chậm rãi biến mất, Dạ Y liền lặng lẽ đem bàn tay vào y phục, sờ lên bả vai vị trí, miệng vết thương cũng chưa từng xuất hiện tổn hại, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Mèo yêu mèo nhảy đến trên giường, ở Minh bên người nằm xuống tới, vẫy đuôi một cái hất lên. Phía ngoài sơn động, Đa Long đối với Dạ Yểm nói, chờ ngươi ra ngoài trở về, liền muốn huấn luyện quân đội. Dạ Yểm nhíu môi khinh thường, tổng cộng mới mấy chục người, đạt tới ma binh thực lực đều không có mấy cái, có cái gì có thể huấn luyện? Đa Long nghiêm túc nói, hiện tại người không nhiều, đem người tới liền có thêm, trước từ ít người bắt đầu huấn luyện. Ta chuẩn bị tại hạ một cái mùa đông trước đó, đem cả dìn tộc trụ sở cầm xuống tới. Ha ha, Dạ Yểm nở nụ cười, nói ra, ngươi còn muốn cầm xuống cả dìn tộc, đừng có nằm động. Không nói trước Minh có thể hay không cho mỗi cái tộc nhân đều phân phối loại kia trường thương, coi như trang bị cũng không được tác dụng. Cả dìn tộc nhân nhiều, ma binh thực lực cũng nhiều, một trận lao là có thể đem các ngươi giải quyết. Cận chiến, các ngươi trong rừng đồng dạng không chiếm ưu thế. Nói ra cái này, Dạ Yểm nghĩ một chút, còn nói, nếu như các ngươi có thể nhiều phân phối loại kia nhỏ, có lẽ còn có thắng hy vọng. Đa Long nhìn xem Dạ Yểm, thở dài lắc đầu, ngươi có phải hay không ngốc? Dạ Yểm nghe xong liền cấp nhãn, ngươi hắn nói gì ai ngốc đâu? Đa Long nói, ngươi nếu không ngốc thế nào nghĩ đến hắc đồng tộc tiến công cả dìn tộc? Dạ Yểm lần này thật ngốc, lớn tiếng nói, không phải ngươi nói muốn lấy xuống cả dìn tộc không? Ta nói là cầm xuống cả dìn tộc, cũng không có nói phải dùng hắc đồng tộc đi liều mạng a. Ngươi là ma tước, Dạ Y Y là đại ác ma, minh thực lực cũng không thấp, còn có lợi hại hơn mèo. Ngươi cũng đã nói, đây là sơn lâm, nhân số của đối phương ở trước mặt các ngươi không có chút nào ưu thế có thể nói. Hiện đang huấn luyện người, đến lúc đó vừa vặn đi theo ngươi kiến thức một chút, cũng coi như tích lũy chút kinh nghiệm. Dạ Yểm suy nghĩ nửa ngày, nói ra, đây mới là ngươi mục đích chứ? Quanh co lòng vòng, nhân loại các ngươi có phải hay không đều như vậy? Đa Long mỉm cười, không lại nói thêm lời gì, quay người nhảy trở về bản thân sơn động nhỏ. Dạ Yểm đi đến hỏa bên cạnh ao, móc ra một cái nướng khoai tây, dùng sức cắn một ngụm. Sáng sớm hôm sau, Thanh La dậy thật sớm nấu cơm, Minh nói bụng, hơn nửa đêm đều có thể nghe được bụng hắn ngừ âm thanh. Dạ Y Y cũng đi theo rời giường, thu thập xong tuổi cùng khoai tây, hôm nay còn muốn tiếp tục ra ngoài cứu trợ tộc nhân. Minh cũng không ngủ, giờ phút này chính tựa ở đầu giường ảo não. Hôm qua hắn đại mua sắm thời điểm đầu góc quá nóng, một chút đem ký số hay dùng còn lại 10 cái. Vừa rồi điều ra hình tượng, nhìn thấy lấp lóe địa cầu phương khối hắn mới nghĩ đến, lần này đi qua hình như lại không có cách nào lựa chọn địa điểm. Còn phải tại lần trước rời đi một khu vực như vậy. Nếu như có thể, hắn vẫn là muốn đi sân thôn, nhìn một chút Thẩm Hân. Hắn cảm thấy cùng Thẩm Hân học tập nhất thoải mái. Được rồi, không có cách nào chọn địa điểm liền không chọn, lần này cần nhiều trợ giúp lão nhân, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được nhiều như vậy ký số. Mình nghĩ đến nơi này, lực chú ý chuyển rời đến nhà kho, rất nhanh ghế sofa, buồn tắm lớn, còn có nồi sắt lớn đều bày trên mặt đất, sơn động nhỏ lập tức trở nên đầy đầy ắp. Minh, ăn cơm. Thanh La cầm ý nuốt hải cái bát đi đến, bên trong là hái tốt đâm thịt cá, còn có lột tốt da nướng khoai tây, cùng một chút thịt nướng. A vừa vào sơn động, Thanh La chính là một tiếng kinh hô. Yêu mèo trà sát chạy vào, nhìn tới mặt đất đồ vật, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Theo sát lấy qua đây chính là Dạ Y Y, sau đó là Đa Long cùng Dạ Yểm. Những vật này đều làm sao tới? Mỗi người đều toát ra ý nghĩ như vậy. Cái này đã không phải lần đầu tiên, lần trước giường lớn, những cái kia lông phục, vũ khí, đều là như vậy. Nhưng theo sát lấy, đối với vật phẩm hứng thú liền thay thế nghi hoặc, bọn hắn đều biết, trừ phi Minh chính mình nói, nếu không đáp án này là tìm không thấy. Minh, đây là cái gì? Đa Long chỉ vào trắng đoán buồn tắm lớn hỏi. Đây là tắm rửa hay dùng? Minh vừa nói, một bên đem bàn tay vào lông phục trong ngực, từng loại móc ra nước gội đầu, sữa tắm. Ta biết, đem nước thả ở bên trong liền có thể tắm rửa, thật là lớn dụng cụ a. Thanh La cao hứng nói. Từ bắt đầu mùa đông trước đó đến bây giờ nàng cũng không tắm qua tắm, Minh cho bộ đồ mới phục đều mặc ô hế. Dạ Y Y nghe Đa Long phiên dịch cũng thật cao hứng, nàng không phải là ở sơn giã bên trong sinh hoạt cấp thấp ma tộc, lâu như vậy không tắm rửa, trên thân thực sự rất khó chịu. Đa Long hai mắt tỏa sáng, hắn ở nhân loại quốc gia, mấy ngày liền muốn gội một lần tắm, hiện tại cũng mấy tháng không đắp nước. Minh, Đa Long há mồm liền muốn hỏi có thể hay không cho hắn dùng, nhưng lời đến vẹn miệng lại ngừng. Vấn đề này căn bản không cần hỏi, kết quả là nhất định. Minh tiểu tử này đem dụng cụ bày ở bản thân sân động, rõ ràng muốn cùng hai cái cô nàng dùng, làm sao có thể có phần của hắn? Đến nghĩ biện pháp a. Đa Long trong mắt đổi tới đổi lui. Đa Long, làm gì? Gặp Đa Long nói chuyện, Minh nhìn qua đây. Cái kia là cái gì? Đa Long đưa tay chỉ hướng ghế sofa. Minh vẫn chưa trả lời, yêu mèo bèo thoan đi lên, một cách tự nhiên tìm nơi hẻo lánh, ngon lành là bạn thành một đoàn. Thiếu Miêu, xuống dưới. Tắm rửa mới có thể đi lên. Thanh La nhìn thấy trên ghế salon mấy cái đen nhánh chảo ấn, đau lòng ghê gớm, vội vàng chạy tới, đem yêu mèo bế lên. Yêu mèo rất không hài lòng, ở trên ghế salon ở lại phi thường thoải mái, cảm giác so giường lớn đều tốt. Nhưng Thanh La nói chuyện, nó có thể không dám chống lại. Minh chỉ vào nồi sắt lớn nói, một hồi dùng cái này nấu nước, sau đó ngược lại trong bồn tắm, liền có thể tắm. Dạ Y Y một tay mang nồi sắt lớn nhấc lên, quay người đi ra ngoài. Lúc này đối với tắm rửa khát vọng thay thế mọi thứ, cũng không ngoài ra, dù sao một ngày cũng có thể tìm không thấy một cái sơn động. Thanh La đem ý nột cái bắt đặt ở Minh bên người, cũng chạy theo ra ngoài. Dạ Yểm thu hồi hâm mộ ánh mắt, nhếch miệng, nói thầm trong lòng, thôi đi, có gì tốt. Nhìn đến mọi người đều rời đi, Đa Long cười rạng rỡ, nhảy đến ghế sofa bên cạnh, nói ra, Minh, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Nói đi. Minh nhìn xem Đa Long, giống như cười mà không phải cười. Một hồi liền để Dạ Yểm đi Thanh Tuyên Thành. Đa Long nói muốn đi trên ghế salon ngồi. Đúng lúc này, Minh đem quân dụng cường nỗ lấy ra, một bên loay hoay, vừa nói, sớm như vậy liền đi à? Nhìn thấy hàn lóng lánh tên nỏ, Đa Long thân thể một chút cứng đờ, nửa ngồi thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, nói ra, hắn mang theo nô lệ, đi không nhanh, trở lại đến hơn 20 ngày. Trang bị phát xuống dưới, liền muốn huấn luyện, hắn đến về sớm tới. Minh bộ cung tên lại thu vào, tiếp tục hỏi, hắn mua sắm nô lệ, có thể hay không bị người chú ý? Đa Long cười ha ha một tiếng, nói ra, Minh, ngươi quá cẩn thận rồi. Hôi hôi không lên hiếu kỳ Dạ Yểm mua nô lệ làm gì, Dạ Yểm tùy tiện biên cái nói dối liền có thể hồ lộng qua. Minh nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy liền để hắn đi thôi. Đa Long ngồi ghế salon ý nghĩ không thể thực hiện, chỉ có thể cười gượng lấy rời khỏi sân động. Lúc này, nồi sắt lớn đã bỗng nhiên ở hỏa trì bên trên, toát ra nhiệt khí. Tiếp theo Thanh La cùng Dạ Y Y một chuyến hướng sơn động nhỏ trong buồn tắm đông tuyết. Giữa trưa, Dạ Yểm đã đi rồi, bên ngoài sơn động Đa Long há miệng run rẩy xẻn lấy tuyết, hắn phát hiện để Dạ Yểm sớm rời đi chính là cái sai lầm. Nếu như Dạ Yểm ở, hắn còn có thể lừa dối kia hàng giúp hắn làm việc, cũng tiết kiệm chỉ có bản thân chịu tội. Mà nó, các ngươi ở bên trong ngủ ấm cùng tẩy tắm nước nóng, để ta ở bên ngoài thanh tuyết. Đa Long vung vẩy xẻn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Cùng lúc đó, sơn động nhỏ bên trong sương mù mờ mịt, hơi nước mông lung. Minh nằm ở trên giường, ngửa đầu, hai mắt đăm đăm, một bộ si ngốc bộ dáng. Chương 112, cơ hội không có. Đa Long gặp Dạ Y cùng Thanh La tẩy tắm nước nóng, nhãn thèm ăn không được, cũng nghĩ tắm một cái, đặc biệt là hạ thân, ngay sau đó đem hỏa tan tuyết nước tảng đá dụng cụ đưa vào, đặt ở hỏa trì bên trên, tẩy không được tắm dùng nước nóng lau một lau cũng được. Kết quả chờ thật lâu, nước thiêu nóng lên, hắn hướng phần dưới thời điểm tảng đá vậy mà rách ra, nước nóng gắn một chân. Ta thế nào như vậy suối khỏe a? Từ lúc đi đến trên núi, ta liền không có một ngày tốt nhật qua. Đa Long hối hận, có ra thu cách, bỏng đến là không có bỏng đến, có thể bị khuất khó chịu cảm xúc lại khó mà không chế, nước mắt xôn xao chảy xuống. Qua một hồi lâu, hắn đem minh cho móng tay đao lấy ra, nghĩ đến bản thân siêu tầm tương lai có thể bán giá tiền rất lớn, bị thương tâm mới khôi phục một chút. Thứ này dùng như thế nào a? Đa Long nghiên cứu trong chốc lát, hiểu rõ, đem ngón cái móng tay đặt ở cắt vết đao, nhẹ nhàng nhấn một cái, két cạch cạch một tiếng. Hắc hắc, ta quả nhiên thông minh. Đa Long lau mặt một cái, lại bắt đầu cười hắc hắc. Một bên khác sơn động nhỏ, Dạ Y cùng Thanh La đều ngủ thiết đi, có điều Minh lại không ngủ. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là thân thể đau mỏi đến ngủ không được, đặc biệt là nửa người dưới, từ bắp chân đến cái mông đều có loại rút gân cảm giác. Càng ngốc càng khó chịu, hắn dứt khoát điều ra hình tượng, chuyển di lực chú ý trước đi xem nhìn cố phòng, một đống lớn đông nhìn lấy có chút lộn xộn, tủi, y phục, vũ khí, giấy vệ sinh, nước, mì thịt bò, muối. Còn có hắn để ý nhất ba cái lời thể của chủ, cùng một viên hồi xuân đan. Nhìn thấy trong cố phòng đồ vật, thân thể của hắn bên trên đau mỏi lập tức giảm bớt rất nhiều. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía ở giữa khu vực, người thừa kế, Minh đằng sau có hai cái thôi tỉnh thuật, hai cái đói khát thuật, tận lực bồi tiếp một sâu quyển chủ cô biểu tượng, Đa Long, Dạ Ý Điệp, Nham, Dạ Điểm, Bạch Linh còn có yêu mèo. Hướng xuống là lực lượng, Nam, nhanh nhẹn, 4, lực phòng ngự, 1, trí lực, 1, mị lực, 1 bất quá khi hắn nhìn thấy dưới góc phải thời điểm, hảo tâm tình liền hạ thấp, qua Minh điểm phía sau ký số liền còn lại xuống 9 cái. Tiếp qua một đoạn, trời đông ra rét liền sẽ đi qua, số lớn tộc nhân đến. Cần rất nhiều ký số Minh nhìn xem phía sau những cái kia phù hiệu, 23, 45, 27, những này phân biệt đại biểu Thanh La, Dạ Ý Điệp, kia biên chứng, còn có chỉnh hợp tộc nhân. Thế giới trong ngọc bên kia ký số thu hoạch hắn không hiểu, cũng vô pháp xác định lại đi có thể thu lấy được bao nhiêu. Hiện tại nhất có hy vọng chính là chỉnh hợp tộc nhân thu hoạch. Về sau đến cả dìn tộc trụ sở, trồng, xây nhà, huấn luyện quân đội, còn không biết cần bao nhiêu ký số đâu. Có điều tiến đánh cả dìn tộc, thật giống như Đa Long nói đơn giản như vậy à? Cùng lúc đó, Hôi Lĩnh Ma tướng mang theo một nhánh trăm người Hôi Tinh Linh đội ngũ tiến nhập Đại Thông Châu chủ thành. Hôi Tinh Linh Ma nước tổng cộng có 5 cái lục địa, Đại Thông Châu là một cái trong số đó. Trưởng quản Đại Thông Châu Hôi Trời Đại Ma tướng ở Hôi Tinh Linh Ma nước có địa vị vô cùng quan trọng. Hôi Hôi đi theo mấy vị ca ca tỷ tỷ sau lưng, nhìn chung quanh, nơi này muốn so Thanh Tuyển Thành càng phồn hoa, xuyên thẳng qua ở tòa thành trong đám, khắp nơi có thể thấy được bán vật phẩm mặt tiền cửa hàng. Kỳ thật hắn cũng không muốn tới, cảm thấy đi theo phụ thân bên người đến chuyến này không có ý nghĩa gì, bái kiến Hôi Trời Đại Ma đem cũng không có phần của hắn. Về sau nghĩ tới chỗ này phồn hoa, cảm thấy có thể tìm tới tốt nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới đi theo đi một chuyến. Cho nên trong lòng của hắn một mực nghĩ là tìm cơ hội đi dạo mặt tiền cửa hàng cùng tập thành phố. Phía trước nhất Hôi Lĩnh quay đầu nhìn một nhãn, không vui nhíu mày, khẽ gọi một tiếng, "Hôi Hôi." Hôi Hôi vội vàng đoàn chính thân thể, không còn nhìn chung quanh. Phía trước mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng quay đầu quét một nhãn, đều lộ ra khinh thường nụ cười. Ở bọn hắn nghĩ đến, Hôi Hôi lần này theo tới, là bởi vì có thể phân phối lãnh địa còn lại 4 cái, hắn nghĩ tranh một chuyến. Nhưng bọn hắn căn bản không có coi ra gì, cái này đệ đệ liền biết nghiên cứu làm đồ ăn, không cầu bên trên bảo, cũng xưa nay không chịu phụ thân coi trọng, coi như hiện tại muốn thân cận phụ thân cũng không thể nào có lãnh địa của hắn. Ngày mai Hôi Cơ cùng Hôi Trần đi với ta gặp Hôi Trời Đại Ma đem. Hôi Lĩnh nói ra. Đi theo phía sau hắn một nam một nữ lộ ra nụ cười. Phụ thân an bài như vậy, khẳng định sẽ đem tốt nhất 2 cái lãnh địa phân cho bọn hắn. Cái này còn không nói, xuất chinh lần này nhân loại Kim Ưng Đế quốc về sau, rất có thể sẽ thu hoạch được thế tập đời thứ 3 phong thưởng. Nếu thật là như vậy, trong bọn họ nhất định có một người tương lai trưởng khống toàn bộ Thanh Tuyển phủ. Thôi dựa vào sau một nam một nữ tức thì lộ ra biểu tình hâm mộ. Sau đó bọn hắn đối mặt một nhãn, trong hai người, có một cái muốn đi nhất cẩn tối Tây Bắc Nhật. Hôi Hôi ở cuối cùng nhếch miệng, tầm mắt buông xuống. Mặc dù hắn một mực biểu hiện không quan tâm, nhưng trong lòng lại chán vô cùng, lãnh địa không có, cho ai cũng sẽ không cao hứng, Tây Bắc lĩnh mặc dù cằn cỗi, dù sao cũng là chính mình trưởng khống địa phương. Lần này qua đi, chỉ sợ mấy chục năm cũng sẽ không có lãnh địa phân phối. Cùng lúc đó, Hôi Trời Đại Ma đem nơi ở, trong một cái phòng bày đầy đủ mọi màu sắc gốm màu. Những này gốm màu đều là mới tinh, nhìn qua phi thường tinh mỹ. Hôi Trời Đại Ma đem chính từng kiện thưởng thức, thỉnh thoảng chợt chợt tán thưởng. Ở hắn bên người, đi theo một tên dáng người cao gầy Hôi Tinh Linh tộc nhân. Trước vẽ án, sau đung, loại kỹ thuật này đã thất truyền. Hôi Trấn, ngươi từ chỗ nào lấy được những này gốm màu? Hôi Trời Đại Ma đem hỏi. Tự do chi thành. Bọn hắn vừa nghiên cứu ra loại này kỹ pháp, nghe nói dùng đặc thù vật liệu, đung số lượng có hạn. Đây đều là đấu giá có được. Hôi Trấn trả lời. Nghe được đung số lượng có hạn, mà lại là đấu giá được đến, Hôi Trời Đại Ma đem càng cao hứng hơn, liên tục gật đầu. Hôi Trấn chần chờ một chút, nói ra, Hôi Thiên đại nhân, ta cảm thấy lần này tiến công Kim Ưng Đế quốc, ta dù lộ phủ so Thanh Tuyển phủ càng có ưu thế. Ồ, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Hôi Trời Đại Ma cầm đến lấy một cái tinh đúng dịp gốm màu chén, nhàn nhạt hỏi. Bởi vì Thanh Tuyển phủ hắc dày đặc lĩnh, đang huyên náo thu triều. Hôi Trấn nói ra. Hôi Trời Đại Ma đem thả xuống gốm chén, rơi vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Hôi Lĩnh mang theo Hôi Cơ cùng Hôi Trần đi tới trong thành cao nhất tòa thành, nơi này chính là Hôi Trời Đại Ma đem nơi ở, nhưng bọn hắn vừa tới cửa ra vào, liền thấy mấy tên tinh linh tộc nhân đang từ tòa thành bên trong đi ra. Hôi Trấn ma tướng, hắn đến làm gì? Hôi Lĩnh nhìn thấy cầm đầu Hôi Tinh Linh, biểu lộ chìm xuống tới. Hắn cùng dưới lộ phủ Hôi Trấn ma tướng mặc dù đều là Hôi Trời Đại Ma đem thuộc hạng, nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, hiện tại là sáng sớm, Hôi Chấn từ giữa đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn tối hôm qua ở tại Hôi Trời Đại Ma đem toàn thành? Hôi Thiên đại nhân lúc nào đối với Hôi Chấn như vậy thân cận? Hôi Lĩnh đầy bụng nghi hoặc. Hôi Lĩnh ma tướng. Hôi Chấn cười lớn lên tiếng chào, đã đi qua đây. Hôi Chấn ma tướng. Hôi Lĩnh cũng lộ ra nụ cười, nên đón. Hôi Lĩnh ma tướng, ngươi cũng tới tiếp Hôi Thiên đại nhân không? Đúng vậy a, ngươi cũng là. Hai người nhiệt tình hàn huyên, nhìn qua liền giống như lão hữu gặp mặt. Hôi Chấn cũng không có trả lời, mà là nói ra, Hôi Thiên đại nhân ngay tại trong thành bảo đâu, ngươi mau đi đi. Hôi Lĩnh gật đầu, tốt, ta đi vào trước, có cơ hội đến ta Thanh Tuyển phủ ngồi một chút. Nhất định nhất định, nghe nói ngươi Ngũ Nhi tử làm cơm món ăn ngon ngon miệng, có cơ hội ta phải nếm thử. Hôi Chấn cười nói. Hôi Lĩnh biểu lộ đông nhiên một nặng, sau đó lại nở đủ cười, được, vậy ta đi vào trước. Dứt lời, Hôi Lĩnh quay người, biểu lộ lần nữa chìm xuống tới. Đi theo phía sau hắn Hôi Cơ nhỏ giọng thầm thì, Hôi Hôi thật là đi, danh tiếng đều truyền đến Thanh Tuyển phủ bên ngoài đi. Tòa thành bên ngoài, Hôi Chấn nụ cười vẫn như cũ, có điều lại đầy đắc ý cùng bừa cợt. Hôi Chấn đại nhân, một hồi Hôi Lĩnh biết mất đi xuất trình cơ hội, nhất định giận điên lên. Hôi Chấn bên cạnh một tên tuổi trẻ Hôi Tinh Linh nói ra. Không muốn nói sớm như vậy, Hôi Thiên đại nhân còn không có đáp ứng đâu. Hôi Chấn khoát tay áo, quay người hướng nơi xa đi đến. Cũng không lâu lắm, Hôi Lĩnh trầm mặt ra khỏi thành bảo. Hắn đem xem như chân bảo gốm màu gái bát đưa lên, Hôi Trời đại ma đem vậy mà không muốn, lại liên nghị Hôi Chấn từ tòa thành đi ra, hắn ý thức được là lạ. Phụ thân, không phải nói Hôi Thiên đại nhân thích thu thập quý hiếm dụng cụ không? Thế nào không muốn chúng ta đồ vật? Hôi Cơ hỏi. Hôi Lĩnh cao mày trầm mặt một lát, một giọng nói các ngươi trở lấy, đột nhiên quay người, lại trở về tòa thành. Hôi Cơ cùng Hôi Trần hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết phụ thân muốn làm gì. Một lát sau, Hôi Lĩnh lần nữa ra, sắc mặt khó coi đáng sợ. Hắn thế nào cũng không thể tưởng được, Hôi Chấn vậy mà đưa cho Hôi Trời đại ma đem chọn cả một phòng gốm màu, cũng đều là dùng thất truyền kỹ pháp đung. Hôi Trời đại ma sẽ có nhiều như vậy gốm màu, cái nào còn biết xem bên trên hắn hai cái này cái bát. Càng mấu chốt chính là, Hôi Chấn làm như vậy khẳng định có mục đích, mà có khả năng nhất chính là xuất trình Kim Ưng Đế quốc sự tình. Mặc dù mệnh lệnh là ma nước tầng cao nhất hạ đạt, nhưng các lục địa bên trong quân lực bố trí hoàn toàn do đại lãnh chúa một lời mà quyết. Nói cách khác, Hôi Trời liền có thể quyết định Thanh Tuyển phủ có thể hay không xuất trình. Hắn nguyên bản còn nghĩ bằng vào xuất trình lần này chiến công, thu hoạch được thế tập đời thứ 3 ban thưởng. Nhưng bây giờ sợ là xuất liên tục trình cơ hội cũng bị mất. Mẹ nó, Hôi Chấn cái này hỗn đản từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy gốm màu, cũng đều là dùng tất truyền kỹ pháp đung. Hôi Lĩnh tức giận đến chửi ầm lên. Rất nhanh, Hôi Lĩnh liền dẫn con cái cùng thuộc hạ rời đi, loại tình huống này hắn cũng không có ở chỗ này cần thiết. Cùng lúc đến khác biệt, trên đường trở về, Hôi Lĩnh một nhà mỗi người đều tâm tình nặng nề, thế tập đời thứ 3 cơ hội liền như vậy không có, đối với Hôi Tinh Linh tới nói kia là 5-600 năm. Đại Thông Châu chủ thành tòa thành bên trong, Hôi Trời đại ma đem cũng không có thưởng thức tinh mỹ gốm màu, mà là tại nhíu mày trầm tư. Lúc này, dốc núi trụ sở đỉnh núi, Minh ngồi ở trên giường, Thanh La, Dạ Y Lìa đứng tại cửa hàng, kinh ngạc nhìn xem giá đỡ. Kia viên chứng chính phóng thích ra cường mạnh bạch sắc quang mang, đem sơn động chiếu dị thường sáng ngời. Yêu mèo nút ở ghế sofa một góc, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều muốn từ khóe miệng chảy xuống. Bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng, từ miệng thông gió truyền đi ra bên ngoài, giữa ban ngày đều có thể trông thấy mấy đạo bạch sắc quang mang từ đỉnh núi phun ra. Qua một hồi lâu, tia sáng mới chậm rãi thu lại, kia viên trứng từ trên giá nhảy đến Minh trong ngực, không ngừng nhảy. Vỏ trứng bên trong phát ra y y y nhà nhà thanh âm. Minh nhìn một chút nó, cảm giác không có thay đổi gì, sau đó hỏi Thanh La, gia hỏa này muốn làm gì? Nó hình như đói bụng. Chương 113, Thanh La sở trường đói bụng. Minh hướng giá đỡ bên trên nhìn một chút, nói thầm một tiếng trách không được, trước kia cái này viên trứng đều là bản thân ăn thịt, nhưng bây giờ trên kệ đã không có thịt. Thịt đều ăn xong rồi. Minh hỏi. Ừm. Thanh La gật gật đầu, nói ra, hôm qua ăn hết. Liêu heo cùng bạo hùng thịt mặc dù không ít, nhưng có dạ hiểm cái kia đại vị vương, cùng cái này viên trứng, thịt tiêu hao rất nhanh. Ta đi cho nó cầm ăn. Thanh La quay người chạy ra khỏi sân động, không một chút cầm một cái cóng đến cứng rắn cá. Nhưng mà, đem cá đặt ở trứng trước mặt, nó lại không thèm để ý, y nguyên vây quanh Minh càng không ngừng ngậy, đồng phát ra y y y ở nhà nhà thanh âm. Nó không ăn cá à? Thanh La nghĩ một chút, lại đi ra ngoài lấy ra một cái nướng khoai tây qua đây. Có thể kia viên trứng vẫn là không để ý tới, lúc này nó không gọi, phát ra hoa hoa tiếng khóc. Đa Long giật giật đi tới cửa động, gãi gãi cái đầu, nghi ngờ nói, cái này viên trứng đến cùng chủng tộc gì? Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, tuyệt đại đa số ma tộc đều biết, coi như nghĩ không ra cái này viên trứng lai lịch. Mắt thấy nướng khoai tây cũng không được, Minh mang sang một tô mì thịt bò, cảm thấy lần này cũng có thể đi. Ai biết trứng rỗi ra xúc giác, ở trong canh dính một chút, lập tức rụt trở về, tiếp tục hoa hoa khóc lớn. Đúng lúc này, Thanh La đột nhiên nói ra, Minh, nó trước đó hình như ăn đều là ma thú. Minh bừng tỉnh đại ngộ, cái này viên trứng trước kia ăn đích xác thực đều là ma thú thịt. Nhưng vấn đề là, hiện tại đi đâu cho nó làm thịt ma thú đi? Tựa ở cửa ra vào Đa Long cười hắc hắc, nhìn xem trên ghế salon yêu mèo, nói ra, thịt ma thú chúng ta có à? Mèo yêu mèo lúc ấy sù lông, veo từ cửa hang nhảy lên ra ngoài, nháy nhãn liền không tìm được. Đa Long, tuyết rõ ràng quét sạch sẽ sao? Minh ngẩng đầu hỏi. Ẹt rồi, chân đau quá. Đa Long quay đầu nhảy chạy. Minh cúi đầu nhìn xem hoa hoa khóc lớn trứng, có chút đau đầu, gia hỏa này chẳng lẽ ngoại trừ thịt ma thú, cái gì đều không ăn? Nghĩ đến nơi này, hắn lại lấy ra cái bánh bao, quả nhiên vẫn là đồng dạng. Cuối cùng, Minh đem đức phù lấy ra, trong tay hắn liền còn lại tầm 10 khối. xé mở bao trang, đưa đến trứng trước mặt, một con xúc tu rỗi qua đây, cuốn lấy sô cô la. Sau một khắc, vỏ trứng bên trong tiếng khóc không có, chuyển tới một trận ha 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 tiếng cười. Kia viên sô cô la cũng bị hòa tan hấp thu, theo xúc tu lưu vào vỏ trứng bên trong. Nó ăn cái này, mình thật không nghĩ tới, hắn chính là đem tất cả ăn đều lấy ra đếm thử một chút, căn bản không có nghĩ trứng sẽ ăn. Ia một khối sô cô la ăn xong, vỏ trứng lần nữa vây quanh hắn nhảy, hiển nhiên còn không có ăn đủ. Minh lại lấy ra một khối, xé mở sau cho nó. Liên như vậy, một khối tiếp theo một khối, thẳng đến đem Minh trong tay sô cô la tất cả đều ăn sạch, vỏ trứng lúc này mới nhảy đến Minh trong ngực chuyển động hai cái, sau đó nhảy về giá đỡ. Gia hỏa này, thế mà đem sô cô la coi như ăn cơm. Minh khẽ lắc đầu, thật cũng không quá đau lòng, một cái ký số có thể đổi ba hộp đâu. Hắn cái này vừa mới cảm thán, trong hai đột nhiên vang lên đinh một tiếng. Minh sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức điều ra hình tượng, liền gặp dưới góc phải quang minh điểm phía sau ký số biến thành 109. Thu hoạch 100 cái ký số, thế nào nhiều như vậy? Tình huống này ngoài dự liệu, lập tức hắn phát hiện ký số đằng sau nguyên bản đại biểu chứng không thấy. Cái này 100 cái ký số, là cái này viên chứng cung cấp. Minh hô xả giận, nở nụ cười, đây tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn sớm liền biết cái này viên chứng cho ký số sẽ không thiếu, thế nhưng không nghĩ tới sẽ cho 100 cái nhiều như vậy. Nguyên bản hắn còn cho rằng lần này đi thế giới trong ngộng không có cách nào về sân thôn, kết quả lập tức lại thu hoạch 100 cái ký số. Tiếp theo Minh tiến nhập kệ hàng khu, lại đổi một cái ký số đức phụ cùng một cái ký số muối, đức phụ là bản thân ăn, muối là để dùng cho tộc nhân cấp cho thù lao. Lúc này, Dạ Y chuẩn bị kỹ càng ra thú, lại muốn ra ngoài. Minh ngăn cản nàng, một hồi còn muốn đi nham bên kia, đem vật phẩm đưa qua, hắn hiện tại hai chân đau nhức lợi hại, cần Dạ Y trợ giúp mới có thể đi qua. Đa Long, Đa Long. Minh hô hai tiếng, để hắn qua đây phiên dịch. Kết quả tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến Đa Long tê tâm liệt phế đồng dạng gào khóc, ngươi con này thối mèo, ta hắn sao giết chết ngươi. Thanh La bị cái này một cuống họng dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng chạy vào sân động, giữ chặt Minh cánh tay. Dạ Y thì tức thì đi ra ngoài, hai bước đi tới Đa Long cửa sân động. Liền gặp trong sơn động phiêu đến đều là màu trắng lông tơ, Đa Long con hàng này chính ngồi dưới đất, trong tay ôm bị xé đến nát bét lông phục, kêu rên cũng thôi. Dạ Y thì hé miệng muốn cười, không cần hỏi, đây là yêu mèo làm, khẳng định gia hỏa này là thiếu. Đa Long chửi mắng trong chốc lát, đột nhiên đem phá lông phục quăng ra, chui vào chồng chất giường xuống, nhìn thấy những vật khác vẫn còn, cái này mới đưa khẩu khí. Cùng lúc đó, thâm sơn một mảnh đất trũng bên trong, sói xám vẫn nằm rạp trên mặt đất, nó bị móc sạch thân thể còn không có khôi phục qua đây. Nhưng giờ phút này nó lại ngửa đầu, nhìn chằm chằm thâm sơn bên ngoài, trong cổ họng không dừng phát ra thanh âm ố ấu ngay tại vừa rồi, nó lại thấy được bạch quang. Mặc dù là ban ngày, mặc dù bạch quang rất ít, nhưng nó tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nó rất hưng phấn, đồ vật nhất định liền ở cái đồi kia bên trên, hơn nữa không có bị con kia mèo ăn mất. Nga ho 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 nằm sấp ở bên cạnh nó hồng lang gọi một tiếng, nhấc lên móng nuốt cho nó tới một chút. Sói xám lắc dao động cái đầu, hưng phấn mà đối với hồng lang gào gào kêu to, muốn đứng lên. Nhưng mà nó tứ chi bất lực, căn bản không đứng dậy được. Nó cái này một chiếc nhảy, lưu trông coi mấy con sói chạy qua đây, thấp giọng kêu to. Sói xám giống to, nghĩ để bọn chúng đi dốc núi trụ sở, đem đồ vật cầm trở về. Nhưng hồng lang lại ngăn lại bọn chúng, cũng nhấc lên móng nuốt đối với sói xám cái đầu một trận điểm. Sói xám bị điểm cúi đầu, một lần nữa nằm trên đất, vừa rồi hưng phấn sức lực cũng bị mất. Hồng lang thấy thế, cái đầu đưa tới, lẹ lưỡi ở sói xám bên miệng liếm liếm. Vù từng đợt tiếng sói chu truyền đến, hơn 10 cái đại lang xuất hiện tại không xa sân phòng, mỗi một chỉ đều kéo lấy một khối thịt lớn. Con kia nhỏ sói cái nhất chạy trước trở về, đem một khối tươi non nội tạm nhà ở sói xám trước mặt. Gió lớn đã ngừng, mặt trời dần dần lên cao, trời đông giá rét mặc dù còn không có đi qua, nhưng nhiệt độ không khí đã có ấm lại xu thế. Dốc núi trụ sở bên trên xuất hiện bóng người, đều là ra ngoài thanh lý tuyết động, những người này làm việc đặc biệt tích cực. Cũng không lâu lắm, đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng dốc núi, mặc dù nhưng đã tuyển chọn thủ vệ đội cùng đi săn đội, nhưng bởi vì không có cấp cho vũ khí cùng cái khác trang bị, những người này còn đang chủ động đào hố. Dốc núi ở giữa trong kho hàng, nham nhìn xem xếp thành một đống y phục, bày ra chỉnh tề trường thương, còn có xếp chồng chất chỉnh tề muối, cười đến miệng đều không khép lại được. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn lo lắng vật phẩm vấn đề đâu. Đồ vật đều ở nơi này, chuyện còn lại, ngươi tự mình xử lý đi. Minh nói xong, liền muốn cùng Dạ Y để rời đi. Minh, còn có chuyện. Nham gọi hắn lại, nói ra, thống kê tộc nhân sự tình, có chút phiền phức. Hắc đồng tộc là không có bản thân văn tự, nham chỉ có thể bằng ký ức. Diệp Tam tỷ muội cũng thế, cho ai phát ra cái gì, phát ra bao nhiêu, ai làm cái gì, làm bao nhiêu, những này cũng đều là bằng ký ức. Hiện tại dốc núi trụ sở chỉ có hơn 300 người còn tốt, có thể sau phân tán tộc nhân đều tới, hắn khẳng định nhớ không ngừng. Minh nghe xong, trầm mặc rất lâu, vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu như không có thể giải quyết, quản lý sẽ phi thường hỗn loạn. Cái này ta đến nghĩ biện pháp, ngươi trước tiên đem đi săn đội cùng thủ vệ đội đồ vật phát đi xuống đi. Minh cùng Dạ Y đi rời đi nhà kho, nham nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này gần một đoạn thời gian nhưng làm hắn tra tấn hỏng, hơn 300 người nghe không nhiều, có thể nhớ lại cũng không phải đơn giản như vậy, thật nhiều tộc nhân còn cùng tên. Bọn hắn đều trong núi sinh hoạt, lấy tên hầu như đều là trên núi thường gặp, ví như gọi Sơn, gọi Hà, giống như hắn cứ gọi nhàm cũng không phải số ít, phân chia phiền phức hơn. Minh ở Dạ Y liền nâng xuống, chậm rãi đi trở về, vẫn còn nghĩ nhàm nói thống kê vấn đề. Hắc đồng tộc không có văn tự, hắn suy nghĩ có thể không thể sử dụng chữ Hán ghi chép, tộc nhân tên chữ đều là Đại Sơn tương quan, thế giới trong mộng cũng có Đại Sơn, cũng có rất nhiều giống loài, nhìn đồ biết vật bên trên liền có không ít, giống nhau hoặc tướng, đều có thể dùng chữ Hán. ví như hai thế giới đều có sơn, đều có hạ, đều có tảng đá. Lúc này, đỉnh núi trong sơn động, Đa Long đi tới sơn động nhỏ, nhẹ giọng chào hỏi, "Thanh La." Thanh La đang xem nhi đồng sách báo, ngẩng đầu nhìn lên Đa Long, khẩn trương rúc về phía sau co lại, để phòng hỏi, "Làm gì?" Mèo yêu mèo kêu một tiếng, nhảy đến Thanh La bên người, nghiêng cái đầu nhìn xem Đa Long. Đa Long đối với yêu mèo hận đến răng căn ngứa, nhưng cũng không dám trêu chọc, mỗi lần chiêu thiếu về sau, xui xẻo luôn luôn hắn. Hết lần này tới lần khác con này thối mèo còn không bị quyển trục trừng phạt. Hắc hắc. Đa Long vừa mới cười, lập tức nghĩ lên bị phun điệu kinh lịch, đội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói ra, có kiện rất trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Ngươi nhìn những cái kia văn tự, sẽ viết không? Đa Long chỉ Thanh La trong tay nhi đồng sách báo. Thanh La khẽ gật đầu, nhìn đồ biết vật bên trên tất cả văn tự nàng đều nhớ kỹ, có điều nhi đồng sách báo bên trên, còn có không ít không có nhớ kỹ, ý tứ liền càng không hiểu. Số lượng ngươi có phải hay không cũng sẽ biết. Đa Long có hỏi. Ừm. Thanh La lần nữa gật đầu, Minh đem 1000 trong vòng số lượng đều dạy cho nàng. Đa Long nở nụ cười, như vậy cũng tốt làm. Hiện tại chúng ta trụ sở có cái vấn đề lớn cần phải giải quyết, chính là nhân viên ghi chép cùng vật phẩm thống kê, Hắc đồng tộc không có văn tự, Nham khẳng định không làm được, tộc nhân khác đồng dạng không làm được. Chỉ có ngươi tài giỏi. Ta có được không? Thanh La có chút hoài nghi, cũng có chút sợ hãi. Có thể, khẳng định có thể, một lát nữa đợi mình trở về ta liền nói với hắn. Đa Long dùng sức chút đầu, sau đó giật giật ra khỏi sân động. Thanh La ngồi ở bên giường sững sốt nửa ngày, nắm lấy bên người yêu mèo, hỏi, "Tiểu Miêu, ta thật sự được không?" Mèo yêu mèo một mặt phiền muộn. Gần giữa trưa, Minh cùng Dạ Y đi trở lại về sân động, Đa Long lập tức đem ý nghĩ này nói cho hắn. Trên đường đi Minh đều đang suy nghĩ vấn đề này, nghe được Đa Long đề nghị, liên tục gật đầu. Thanh La rất thông minh, học cái gì đều rất nhanh, đây là nàng sở trường lớn nhất, hiện tại hắn sẽ đổ vật, Thanh La đều biết, tiếp nhận công việc này nhất phù hợp cực kỳ. Chương 114, ta đối với ngươi được không nào? Buổi tối, Thanh La tựa ở Minh bên người, do dự hỏi, "Minh, ta thật sự có được không?" Nàng cũng không có cái gì tự tin, chung quy sợ hãi tự mình làm không tốt. "Có thể, ngươi nhất định có thể đi." Minh khích lệ nói. Hắn biết Thanh La gan nhỏ, nhưng cũng biết nàng thông minh, vô luận là số lượng vẫn là hắn ngữ ghép vần, một giáo liền sẽ, hiện tại nàng sẽ đọc chữ, cũng không so với mình ít. Sau đó, hắn lại dùng mất hai cái ký số, đổi Thẩm Hân sử dụng cái chủng loại kia bút cùng vợ, giao cho Thanh La. Thanh La còn là lần đầu tiên nhìn thấy bút cùng bản, phi thường mới lạ, cầm lay hoay cả buổi, yêu thích không buông tay. Ở Minh cổ vũ xuống, nàng thử nghiệm viết chữ, cũng là siêu siêu mẹo mẹo. Thật là khó nhìn. Thanh La vểnh lên miệng nhỏ, không quá cao hứng. "Không sao, viết thời gian dài liền dễ nhìn." Minh cười ha hả nói. Dạ Y ở bên cạnh nhìn xem, cũng muốn nếm thử một chút. Ám Hắc nhất tộc làm cao đẳng ma tộc, là có văn tự, bất quá bọn hắn đều là dùng một loại gọi hắc thạch vật liệu cắt chém thành đầu, sau đó cột lên dây thường làm cái sử dụng. Ám Hắc nhất tộc lấy tên hắc thạch cứ điểm chính là bởi vậy đến tên, bọn hắn sản xuất hắc thạch, ngay cả Ma Long nhất tộc đều tại sử dụng. Mà dùng làm ghi chép, là một loại cỏ chuột da, chuyên môn cắt may chế tác thành đại tiểu tướng các loại phương khối. Minh nhìn ra Dạ Y ỉa tâm tư, đem bút đưa cho nàng, Thanh La cũng đem viết một chữ vợ đẩy đi qua. Dạ Y ỉa rất nhanh vẽ ra một người phi thường xinh đẹp đồ án. Đây là ám hắc nhất tộc văn tự. Loại này bút thật tốt dùng, viết ra chữ tốt mảnh. Còn có vở, lại mỏng lại bạch, nhìn xem thật rõ ràng. Dạ Y Y thầm nghĩ. Dạ Y Y viết thật là dễ nhìn. Thanh La hâm mộ nói. Dạ Y Y cười cười, lại viết một cái chữ Hán, kết quả cũng cùng Thanh La đồng dạng siêu siêu mèo mèo, chữ kết cấu cùng khoa tay múa chân nàng viết rất không được tự nhiên. Ba người vây quanh ở cùng nhau, một cây bút, một cái vở, viết viết vẽ hoạch định đã khuya, Thanh La tâm tình khẩn trương cũng bị hòa tan không ít. Chuyển qua trời, Thanh La làm xong rồi điểm tâm liền cùng Dạ Y Y đi nham nơi đó. Trên đường đi Thanh La tấm lấy khuôn mặt nhỏ, không nói một lời. Giữa trưa, dốc núi trụ sở người lần nữa tụ tập ở nhà kho sơn động, Thanh La liền đứng tại nham bên người, mỗi vào đây một gia đình, nham đều biết nói rõ với nàng đây là ai, đều tên gì. Người tiến vào mảy may không có kinh ngạc, bởi vì Thanh La che phủ diện mạo. Bọn hắn đã thường thấy nham bên người che phủ diện mạo người. Cuối cùng, chờ người đều đến đông đủ, nham bắt đầu cho thủ vệ đội cùng thứ hai chi đi săn đội người cấp cho trang bị cùng vũ khí. Dây đặc bọn người mừng rỡ đều không ngậm miệng được, mới tinh giữ ấm quần áo, dây đặc dày, còn có cái tia thanh hàn lóng lánh trường thương. Từ đào hố bắt đầu, bọn hắn vẫn ngóng trông giờ khắc này đâu. Cầm trường thương, một đám người thắt lưng cán thẳng tắp, cái cằm có chút nhấc lên, nhìn xem tộc nhân khác hâm mộ ánh mắt, mỗi người đều cảm giác thỏa mãn tăng cao. Kế tiếp là muối miệng cấp cho, những cái kia chế tác dây thừng nữ tử cầm ra thú gói ký muối, cười đến khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Thẳng đến xế chiều, mọi người mới lần lượt rời đi. Kỳ thật tất cả mọi người ở hiếu kỳ, nhằm đến cùng chỗ đó lấy được nhiều như vậy đồ tốt. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không người nào dám đánh lệch ra tâm tư, bọn hắn đều còn nhớ rõ Dạ Y Y lúc trước trình hợp dốc núi trụ sở lúc giết chóc. Diệp Tam tỷ muội cũng không có đi, bọn hắn bị Nham lưu lại xuống tới, cũng nói cho các nàng biết, về sau muốn nghe Thanh La. Tam tỷ muội có chút khác biệt, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ qua đây, cái này được diện mạo người so địa vị mình cao hơn. Cái kia, chúng ta dây thừng có bao nhiêu căn rồi? Đều là ai đang làm? Các nàng là nhà nào? Từng cái vấn đề từ Thanh La miệng bên trong nói ra. Lúc bắt đầu, nàng rất khẩn trương, ngữ tốc độ rất chậm. Nhưng đến đằng sau, nàng khẩn trương cảm giác liền dần dần biến mất, nàng phát hiện công việc này thật sự không khó. Tam tỷ muội kinh ngạc nhìn xem Thanh La xuất ra bút cùng mở, viết viết vẽ vẽ. Trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là vật gì a? Mãi cho đến buổi tối, Dạ Y Y mới đem Thanh La mang về sơn động. Vừa về đến, Thanh La liền lôi kéo Minh nói chuyện ngày hôm nay, liễu dĩu, lộ ra rất hưng phấn, cùng buổi sáng rời đi thời điểm hoàn toàn giống như biến thành người khác. Một lát sau, nàng lại lấy ra ghi chép sách nhỏ cho Minh nhìn, trên đó viết lít nha lít nhít tên, đều là lấy sơn động vì một đơn vị ghi chép, nếu có trọng danh, cũng dùng số lượng làm đánh dấu. Nhờ vào nhìn đồ biết vật, đại bộ phận tên nàng đều có thể tìm tới đối ứng chữ Hán, coi như tìm không thấy, cũng tạm thời dùng nhìn đồ biết vật an ảnh tựa như đồ vật thay thế. Đa Long ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, Thanh La đầu óc thực sự dùng quá tốt, ngắn ngủi nửa ngày, liền nhớ kỹ hơn 300 người, còn có mọi người công việc cập vật phẩm. Buổi tối Thanh La lại ngủ không ngon, lần này là hưng phấn, khắc phục trong lòng một quan, tiểu cô nương lòng tin tăng nhiều, hơn nữa cảm thấy mình rốt cục có thể đến giúp mình. Một thằng đến rất khuya, Thanh La mới ôm Minh cánh tay ngủ, trong lúc ngủ mơ còn mang theo đủ cười. Sáng sớm hôm sau, Thanh La sớm liền dậy, ăn hết điểm tâm, lần nữa cùng Dạ Y đi ra ngoài, hai ngày này nàng muốn đem nhân viên cùng sơn động vị trí tiến hành so sánh. Thanh La công việc nhiệt tình cao như vậy, quả thực có chút vượt quá Minh cùng Đa Long đón trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, Minh nhanh nhẹn tăng lên ngày thứ bảy, hắn đã khôi phục rất nhiều, tối thiểu không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Thanh La mấy ngày nay bận bịu chân không chạm đất, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, liên đối lấy Dạ Y đi cũng đi theo chạy. Không có cách, tiểu nha đầu bản thân có thể đi không được. Cái thứ hai đi săn đội đã bắt đầu làm việc, bọn hắn đi chính là một cái khác cái xa hơn một chút hồ. Đồng dạng không cần lo lắng ma thú vấn đề, trung quanh trong hồ ma thú đều bị sói sáng một đám ăn sạch. Thoải mái nhất liền dày đặc chỗ thủ vệ đội, 18 người chia hai đội, chỉ cần vây quanh dốc núi trụ sở xoay quanh tuần tra là được. Trung quanh nơi này ma thú đều chạy hết, cũng không có nguy hiểm. Đa Long mấy ngày nay trở nên rất trầm mặc, hắn suy tính rất nhiều chuyện, đặc biệt là văn tự. Trước kia nhìn thấy Minh cầm nhìn đồ biết vật nhận thức chữ, hắn liền rất khiếp sợ, đại lục ở bên trên bất luận cái gì một cái thế lực lớn, đều có bản thân văn tự. Có thể nói, văn tự sử dụng đối với phát triển sau này có ý nghĩa trọng đại, hắn để Thanh La Sâm cùng quản lý cũng là căn cứ vào cái này cân nhắc. Khi thấy Thanh La đem trụ sở mọi thứ đều ghi chép đến ngay ngắn rõ ràng lúc, hắn biết vùng núi Hắc Đồng tộc nhân muốn đi ra man hoang, tiến nhập nhanh tốc độ giai đoạn phát triển. Cái này khiến hắn cảm thấy áp lực đại tăng, đồng thời cũng rất hưng phấn. Bởi vì, bản thân quay về nhân loại quốc gia thời gian sẽ không quá lâu. Mà mỗi một lần nhìn thấy Minh ngồi ở hỏa bên cạnh ao xuất thần bộ dáng, hắn đều nhịn không được suy đoán, tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào bên trong học được văn tự cùng ký số. Cái này tuyệt không là chỉ có bảo tàng liền có thể học được. Lúc này hắn cũng ý thức được, Minh bí mật tuyệt không chỉ bảo tàng một cái. Cùng lúc đó, Gia Điểm cũng lần nữa đổi tới Thanh Tuyển phủ, gặp được Hôi Hôi. Vẫn là tại lần trước thịt nướng trong phòng kia, trong phòng rất yên tĩnh, Hôi Hôi phờ phạc mà lật qua lại thịt nướng, Gia Điểm ngồi ở đối diện, trong lòng hiếu kỳ. Thịt muốn nướng khét. Gia Điểm chỉ trên kệ thịt nướng. Ô hát. Hôi Hôi vội vàng đem thịt nướng lật ra cái mặt. Hắn đây là thế nào? Gia Điểm muốn cho là mình nhanh như vậy trở về, Hôi Hôi nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, đều nghĩ kỹ thuyết tử, không nghĩ tới Hôi Hôi căn bản không có hỏi. Trước kia hắn mỗi lần tới, Hôi Hôi đều biết thao thao bất tuyệt giới thiệu thức ăn ngon cách làm, lần này lại ngay cả nói đều rất ít nói. Hôi Hôi, ngươi có phải hay không có việc, ta tới không phải lúc. Gia Điểm sụ mặt hỏi. Không có, không có. Hôi Hôi khoát khoát tay, thở dài nói, lãnh địa của ta hết rồi. Cái gì? Gia Điểm kinh ngạc hỏi, lần trước ngươi không phải nói muốn tiếp nhận Tây Bắc Linh không? Vốn là an bài như vậy, nhưng hắc dày đặc lĩnh bên kia xuất hiện thú triều, có thể phân phối lãnh địa chỉ còn sót 4 cái, khẳng định không có phần của ta. Hôi Hôi buồn bực nói. Gia Điểm thầm nghĩ, ta sau khi trở về bị trừng phạt, có phải hay không là nguyên nhân này? Suy nghĩ lóe lên, Gia Điểm hỏi, đã định xuống tới rồi? Còn không có, có điều khẳng định không có ta. Hôi Hôi lắc đầu. Còn không có xác định, ngươi thế nào biết không có ngươi? Phụ thân đối với ta từ không coi trọng, hơn nữa thực lực của ta cũng không bằng ca ca tỷ tỷ. Vậy cũng đến tranh một chuyến a, ngươi không tranh. Hôi Hôi đánh gãy Dạ Điểm, ta không có gì có thể tranh, lại nói hiện tại phụ thân chính phiền lòng đâu. Mới nói được cái này, Hôi Hôi đột nhiên nhảy đứng lên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dạ Điểm. Hôi Hôi, ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Dạ Điểm bị Hôi Hôi cử động giật nảy mình, rút về phía sau co lại. Hôi Hôi ánh mắt là lạ, chằm chằm hắn sợ hãi trong lòng. Hôi Hôi đột nhiên lộ ra cực kỳ nụ cười sáng lạn cho, veo nhảy lên đến Dạ Điểm bên người, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, hỏi, Dạ Điểm, ta đối với ngươi được không nào? Kzzz Dạ Điểm ngược lại rút khẩu khí, đều nổi da gà. Ngươi, ý gì? Dạ Điểm vội vàng tránh ra Hôi Hôi cánh tay, hướng bên cạnh rời hai bước. Hôi Hôi đuổi theo, kéo lại Dạ Điểm tay, có chút kích động nói, ngươi nhìn, ngươi mỗi lần tới ta đều làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi muốn đi xạ gạ bên kia, ta còn thân hơn từ đưa ngươi. Ta đối với ngươi có phải hay không rất tốt? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dạ Điểm cảm giác Hôi Hôi tay tóm đến đặc biệt gấp. Ta có cái yêu cầu nhỏ nhỏ, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta. Hôi Hôi nói, hướng Dạ Điểm sau lưng nhìn một chút, nơi đó đặt vào Dạ Điểm da thú bao phủ. Dạ Điểm cảm giác sống lưng lưng run lên, cái mông cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, lúc này mới cảm giác an toàn chút. Lớn tiếng nói, Hôi Hôi, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Có điều ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi đánh không lại ta. Hôi Hôi sững sờ, nói ra, ai muốn đánh nhau với ngươi rồi? Ta muốn ngươi. Dạ Điểm nắm lên nắm đấm, một khi Hôi Hôi có bất hảo cử động, hắn liền động thủ, sau đó chạy trốn. Muốn ngươi cái kia kim loại cái bát, ngươi không đồng ý coi như xong, không đáng đánh nhau chứ. Hôi Hôi buông lỏng tay ra, trầm mặt đi trở về hỏa chỉ một bên khác. Dạ Điểm cái này mới biết mình hiểu lầm, dài thở dài một hơi, hỏi, ngươi muốn kim loại cái bát làm gì? Phụ thân ta chính là vì chuyện này phiền lòng, Hôi Trời Đại Ma đem không là ưa thích thu thập quý hiếm dụng cụ không? Phụ thân ta hôi hôi đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, ta biết cái kia cái bát rất chân quý, có điều ta về sau nhất định đền bù ngươi, chỉ cần giúp ta phụ thân đem chuyện này giải quyết. Gia Yểm tiếp lời nói, ngươi liền có thể tranh đoạt đến lãnh địa. Chương 115, ngươi bị người lừa được, ta đáp ứng ngươi. Nghe hết hôi hôi tự thuật, Gia Yểm lập tức gật đầu. Đa Long nói hôi hôi tiếp quản Tây Bắc lĩnh phi thường trọng yếu, hiện tại hôi hôi lại hướng hắn cầu trợ, nếu như hắn không đồng ý, đoán chừng liền không phải rút gân đơn giản như vậy. Lại nói, hôi hôi là bạn hắn, hắn cũng không thể mặc kệ. Ý nột đại cái bát đối với người khác mà nói là kỳ chân, hắn lại không thế nào quan tâm, mình nơi đó có rất nhiều, làm tốt chuyện này, mình cũng sẽ không thua lô hắn đi. Thật sự, hảo huynh đệ. Hôi hôi nghe xong, cao hứng nhảy dựng lên, nào qua đây lần nữa bắt lấy Dạ Yểm tay, lớn tiếng nói, nhanh cho ta đi. Dạ Yểm lại cả người nổi da gà lên, dùng sức vung mắt hôi hôi tay, lui lại hai bước, nói ra, ta không mang, cái này liền trở về lấy cho ngươi. Không mang lấy a? Hôi hôi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới nhiều nhất chờ hơn 10 ngày, gật đầu nói, ngươi có thể nhanh lên. Yên tâm, ta về đi lấy đại cái bát lập tức chạy qua tới. Dạ Yểm xoay tay lại chép lên da thú bao phục liền muốn đi ra ngoài, thịt nướng đều không để ý tới ăn. Đúng rồi, ngươi không phải đi hải vực không? Lần này lại đến làm gì? Hôi hôi lúc này mới nghĩ hỏi về Dạ Yểm ý đồ đến. Quay lại lại nói cho ngươi đi, ta trước lấy cho ngươi đại cái bát đi. Dạ Yểm nói, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thanh Tuyển thành cao nhất tòa thành bên trong, Hôi lĩnh mặt nặng như nước, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Từ trở về sau, nét mặt của hắn vẫn nghiêm túc như vậy, dọa đến trong thành bảo người thở mạnh cũng không dám. Cửa phòng mở ra, Hôi Trần cùng Hôi Cơ bốn người đi đến. Phụ thân, ta đã phái người đi nghe ngóng những cái kia gốm màu xuất xứ, chúng ta cũng có thể mua một nhóm đưa cho Hôi Thiên đại nhân. Nhiều tuổi nhất Hôi Trần nói ra, coi như tìm được ngươi cũng mua không được, loại này gốm màu nếu là nhiều như vậy, còn có cái dám siêu tầm giá trị. Hôi Linh cũng họng khàn khàn, những ngày này hắn tương đương bên trên hỏa. Hôi trời đại ma đem sẽ không thật sự để rồi dưới lộ phủ thay thế chúng ta xuất chinh chứ? Hôi Cơ nhỏ giọng hỏi, coi như không thay thế được chúng ta, cũng sẽ để rồi dưới lộ phủ đi theo cùng nhau. Hôi Trần khẳng định nguyện ý bản thân ra vật tư. Cuối cùng công lao đại nhỏ, còn không phải Hôi Thiên đại nhân một câu. Hôi Lĩnh vừa dứt lời, cửa phòng ngầm một tiếng, Hôi Hôi chạy vào. Ngươi chạy tới làm cái gì? Hôi Lĩnh ngữ khí thật không tốt, hắn vốn là hỏa lớn, nhìn thấy cái này mỗi ngày chỉ biết nghiên cứu nấu cơm nhi tử càng hỏa lớn. Hôi Trần bốn người quét Hôi Hôi một nhãn, thầm nghĩ, cái này đệ đệ thật là không dài nhãn. Hôi Lĩnh lúc đầu rất kích động, nhưng nhìn thấy Hôi Lĩnh sụ mặt, sự hưng phấn của hắn sức lực trong nháy mắt liền không có, yếu ớt trả lời, ta tìm tới biện pháp. Biện pháp gì? Hôi Lĩnh hỏi. Vừa rồi bằng hữu của ta tới, hắn có một cái đại cái bát, là dùng ta chưa từng thấy qua kim loại làm. Hắn đáp ứng đem cái kia cái bát cho ta. Ta nghĩ, đem cái kia cái bát đưa cho Hôi Thiên đại nhân. Ồ. Hôi Lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi tận mắt thấy qua? Xác định là chưa từng thấy qua kim loại. Thấy qua, đúng là chưa từng thấy qua kim loại, rất sáng, cũng rất cứng. Hôi Hôi dùng sức chút đầu. Kia cái bát đâu, lấy ra ta nhìn. Hôi Lĩnh đứng lên. Lần này hắn không mang, về đi lấy, nói hơn 10 ngày liền có thể đưa qua đây. Hôi Hôi nói. Hôi Lĩnh biểu lộ biến đổi, lại ngồi xuống, hỏi, ngươi biết không biết hắn muốn đi đâu cầm? Hẳn là hải vực, hắn lần trước đến liền đã nói với ta, muốn đi hải vực. Cách hắn rời đi mới hơn 10 ngày, lần này tới làm gì? Hắn không nói. Hôi Hôi lắc đầu. Hôi Lĩnh trầm mặt một lát, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc, thua tay nói, Hôi Hôi, ngươi ra ngoài đi. Hôi Hôi mộng, không biết Hôi Lĩnh có ý gì. Hôi Trần lúc này nói ra, Hôi Hôi, ngươi người bạn kia, chỉ sợ sẽ không trở về. Không thể nào, hắn đều đáp ứng ta. Hôi Hôi lớn tiếng nói. Hôi Cơ hừ một tiếng, nói ra, ngươi bị người lừa. Nếu như cái kia cái bát thật rất chân quý, hắn thế nào lần trước mang ở trên người, lần này lại không mang. Khác cả người cao thấp hơn thanh niên nói, hắn lần này tới về khoảng cách lần đến liền hơn 10 ngày, chẳng lẽ hắn đến bờ biển liền chạy ngược về. Hôi Hôi, ngươi bằng hữu kia chỉ sợ sẽ là tìm ngươi ăn nhờ ở đậu. Không thể nào, Gia Yểm không phải lừa đảo. Hôi Hôi thanh âm đột nhiên cất cao, trong lòng giận hỏa bay lên. Gia Yểm là bạn hắn, nhưng bọn hắn lại nói Gia Yểm là ăn nhờ ở đậu lừa đảo, cái này khiến hắn phi thường tức giận. Ra ngoài, Hôi Lĩnh đột nhiên vỗ bàn một cái, giận tím mặt. Hắn đối với cái này nhi tử quá thất vọng rồi, quả thực chính là cái kẻ ngu. Hôi Hôi xem xét Hôi Lĩnh phát hỏa, rụt cổ một cái, quay đầu chạy ra ngoài. Hôi Trần mấy người nhìn xem Hôi Hôi rời đi, ánh mắt khinh miệt, liền cái này đầu góc, còn muốn tranh đoạt lãnh địa đâu. Hôi Hôi rất bị khuất, cũng rất phẫn nộ, thở phì phì trở lại bản thân tòa thành, trung điệp vung cửa, phát ra đụng một thanh âm vang lên. Tuổi già Hôi Tinh Linh cau mày, đi theo Hôi Hôi sau lưng, hỏi, Hôi Hôi thiếu gia, ngươi làm sao? Ta vừa rồi đi phụ thân nơi đó. Hôi Hôi dừng bước lại, phản phất tìm được thổ lộ hết đối tượng, đem toàn bộ sự tình trải qua nói một lần, sau đó hỏi, ngươi nói, Dạ Yểm là không phải lừa đảo. Tuổi già Hôi Tinh Linh biểu lộ cứng ngắc, chần chờ hồi lâu, nói ra, hình như. Vâng. Cái gì? Ngươi? Hôi Hôi lúc ấy liền cấp nhãn. Tuổi già Hôi Tinh Linh vội vàng nói, ngươi nghĩ à, hắn lần trước mang theo cái kia cái bát, lần này vì cái gì liền không mang? Bờ biển không phải là ám hắc nhất tộc địa phương, chân quý như vậy dụng cụ, hắn có thể yên tâm à? Hôi Hôi chậm rãi cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng, Dạ Yểm chẳng lẽ thật đang gạt ta? Cùng lúc đó, rốt lộ phủ nhất tòa thành bên trong, một tên Hôi Tinh Linh thanh niên vội vàng đi vào Hôi Trấn gian phòng. Hôi Trấn đại nhân, Hôi Trời đại ma đem đã làm ra quyết định, chúng ta cùng Thanh Tuyển phủ cùng nhau xuất trình. Xem ra chúng ta có mẫu, tặng không? Thanh niên ngữ khí phi thường bất mãn. Hôi Trấn nghe lại ha ha cười lên, nói ra, như vậy tốt nhất, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Thanh niên có chút ngượng, như vậy thế nào còn tốt nhất? Hôi Chấn khoát tay nói, ngươi không hiểu, đi thôi. Thanh niên rời đi về sau, Hôi Chấn cười đến càng thêm đắc ý, Hôi lĩnh, thật đúng không ở thế tập đời thứ ba khen thưởng, lần này cần thuộc về ta. 7 ngày sau đó, một đường lao vụt Dạ Yểm bay trở về dốc núi trụ sở. Nhìn thấy hắn trở về, Đa Long cùng Minh đều rất kinh ngạc, Dạ Yểm là đi mua nô lệ, có thể nô lệ người đâu? Tiếp theo Dạ Yểm đem tình huống nói chuyện, Minh cùng Đa Long liền hiểu, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hôi Hôi tiếp quản Tây Bắc lĩnh sẽ xuất hiện biến hóa. Minh nghĩ một chút, chẳng những cho Dạ Yểm một cái ủy nộn đại cái bát, còn đưa hắn một cái trống không bình nước suối khoáng. Hôi Trời đại ma đem không là ưa thích thu thập dụng cụ sao, bình nước suối khoáng so cái bát càng kỳ lạ. Dạ Yểm, nhớ kỹ, đem đồ vật giao cho Hôi Hôi về sau, lập tức rời đi. Hành vi của ngươi đã không cách nào tự viên kỳ thuyết. Đa Long dặn dò. Kia mua sắm nô lệ sự tình đâu? Dạ Yểm hỏi. Tạm thời không muốn mua, để nói sau. Vậy được rồi. Dạ Yểm gật gật đầu, ăn xong bữa nướng cá, tham dò hơn mấy cái nướng khoai tây lần nữa rời đi. Chuyển đường bình minh, Minh từ trên giường lớn ngồi dậy. Khoảng cách nhanh nhẹn tăng lên đã qua 15 ngày, thân thể của hắn triệt để khôi phục, trên tấm hình địa cầu phương khối cũng thay đổi màu sắc, có thể đi thế giới trong động. Cùng Thanh La cùng Dạ Y Y nói một tiếng, Minh đi ra sơn động, đi tới đỉnh núi. Điều ra hình tượng, chọn chúng địa cầu phương khối, phía dưới ra vị trí lựa chọn. Lần này là 4 cái, ngoại trừ lần trước rời đi khu vực, còn có Thẩm Hân gia muốn miệng, y viện, cùng Ngải Vi nhà. Không do dự, Minh trực tiếp chọn chúng Thẩm Hân nhà, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Thẩm Hân. Hơn nữa hắn cũng cần học tập kiến thức mới, hắn ngự ghép vần cùng nhìn đồ biết vật đều học xong rồi. Mặt khác, hắn cảm thấy mình học tập số lượng có chút không đủ dùng. Địa cầu, sơn thôn, mặt trời đã thăng lên, Thẩm Hân nhà phi thường náo nhiệt, chính là 10 nguyệt đồng thời ở giữa, lữ du mùa thịnh vượng, mấy ngày nay Thẩm Hân nhà phòng khách liền không dành qua. Trong sân tung bay mùi thơm của thức ăn, Thẩm Hân trong trong ngoài ngoài bận rộn, làm nước, vương thức ăn, bày ra cái bàn bắt đũa. Thẩm Hân, ngươi hôm nay buổi tối về trường học không? Đi ta vừa bạn cùng ta xe. Trước tiểu lượng từ một gian trong phòng khách đi tới, nhìn cái này Thẩm Hân hỏi. Hắn cùng Thẩm gia đã rất quen, hôm nay buổi tối muốn đi, suy nghĩ thuận đường đem Thẩm Hân mang về. Cảm ơn tiểu lượng ca. Ta ngày mai đi, nhiều người, mẹ ta bận bịu không qua đến. Thẩm Hân huyền chuyển cự tuyệt. Vậy được, buổi tối chúng ta liền trở về. Trương Tiểu Lượng mới nói được cái này, liền nghe sau lưng đại hắc gâu gâu gọi hai tiếng. Hắn vô ý thức nhìn lại, lập tức trợn tròn trong mắt, lớn tiếng nói, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Thẩm Hân ngẩng đầu một cái, cũng ngây ngẩn cả người, liền gặp tiểu ăn mày đang đứng ở cửa trước, nhìn xem nàng mỉm cười. Trong nháy mắt, Thẩm Hân cảm giác có loại mạc danh cảm xúc ở trong lòng phun trào, cái mũi có chút mỏi nhừ. Từ khi tiểu ăn mày từ phòng khách chạy mất, hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Về sau nàng nghe Sơn Hoa nói, tiểu ăn mày lại tới một lần, nhưng chính đúng dịp nàng cùng đệ đệ ở trong trấn nhà cậu, cũng bởi vậy bỏ lỡ. Hiện tại tính ra, đã hơn 2 tháng. Huynh đệ, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Trương Tiểu Lượng kêu to một tiếng, giang hai cánh tay chạy tới. Có thể tiếp theo hắn ánh mắt hoa lên, Minh liền trong tầm mắt biến mất. Người đâu? Trương Tiểu Lượng có chút ngộng, vừa nghiêng đầu, liền gặp tiểu ăn mày chính lôi kéo Thẩm Hân tay, ha ha cười. Cái này mẹ nó, có chút lãng phí tình cảm a. Trương Tiểu Lượng lúng túng thu tay lại, nhìn chung quanh một chút, may mắn không ai. Thẩm Hân. Minh kêu Thẩm Hân tên. Thẩm Hân thật cao hứng, mặc dù bị Minh lôi kéo, nhưng lại một chút cũng không có thẹn thùng cảm giác, phi thường tự nhiên. Hắn lại cao lớn. Thẩm Hân nhìn một chút Minh, hiện tại không sai biệt lắm nhanh 1m7, so với nàng cao hơn một đoạn. Hơn nữa hắn hiện tại rất sạch sẽ, xuyên vẫn là áo thun, 7 phần quần cùng dày sẵn đạn, tóc thật dài cũng im, cắt móng tay đến sạch sẽ. Ngươi lạnh không? Thẩm Hân hỏi. Lúc tháng 10, trên núi nhiệt độ không khí đã rất thấp, đặc biệt là trước kia một đêm. Không lạnh. Minh lắc đầu, nói ra. Thẩm Hân lập tức kinh ngạc đến há to miệng, khó có thể tin nói, ngươi có thể cùng ta đối thoại. Lần này Minh lắc đầu, lạnh cùng nóng, còn có không ý tứ, hắn đều là thông qua nhìn đồ biết vật học. Mà những ngày lần đến địa cầu, hắn đối với một chút xuất hiện tần suất cao từ ký ức rất sâu sắc. Ví như Vương Triệu Điển, Thẩm Hân giải thích cho hắn thời điểm, đều biết hỏi hiểu không. Cho nên, Thẩm Hân câu nói này hắn nghe hiểu, cũng có thể trả lời ra. Ngươi học thật nhanh, đi theo ta. Thẩm Hân cao hứng khích lệ một câu, dẫn Minh chạy vào phòng. Chương 116, kiến thức mới. Thẩm Hân mang theo Minh đi vào phòng, từ trong túi sách lấy ra Tân Hoa từ điển đưa tới, đưa cho ngươi. Bản này từ điển là nàng cho tiểu ăn mày chuẩn bị lễ vật, từ khai giảng vẫn tại trong túi sách đặt vào. Minh tiếp nhận đến, thật dày một quyển, bên trong tất cả đều là chữ, có lớn, có nhỏ, còn có hán ngữ ghép vần. Tạ ơn, tạ ơn. Minh chậm rãi nói ra cái từ này, hắn biết đây là Thẩm Hân đưa cho đồ vật của mình. Không khách khí. Thẩm Hân lôi kéo Minh tay ra khỏi phòng, dặn dò hắn không cho phép chạy mất, lúc này mới chạy về phòng bếp tiếp tục giúp mẹ làm việc. Đó có thể thấy được, Thẩm Hân tâm tình phi thường tốt, đi đường đều lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Huynh đệ, ngươi những ngày này lại chạy đi đâu rồi? Trương Tiểu Lượng rốt cục đợi đến cơ hội, đi tới Minh trước người, một thanh dựng vào Minh bả vai. Minh vô ý thức muốn tách rời khỏi, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Lượng một mặt hưng phấn nụ cười, lại dừng lại, cảm thấy đây là một loại thiện ý phương thức biểu đạt, bản thân nên tiếp thu. Lúc này, từ giữa đó trong phòng khách đi tới 3 người trẻ tuổi, vừa hay nhìn thấy Trương Tiểu Lượng nằm ở Minh một màn, tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn là cùng đi, căn bản không mang nữ hải. Mấu chốt là, cô bé này tuổi, có 14 tuổi không? Tiểu Lượng ca thật ngữ bức, cô bé này cũng quá nộ chứ. Mấu chốt là người ta đều đổi tới trên núi tới, sẽ không làm ra sự tình đi, cô bé này tuổi tác quá nhỏ. Ngươi ngu xuẩn à, không thấy tiểu lượng ca cùng nữ hải đều đang cười sao, có thể có cái dám sự tình. Bọn hắn chính hồ tư là nghĩ, Minh tránh ra Trương Tiểu Lượng cánh tay, loại này thiện ý phương thức biểu đạt hắn vẫn là không thích đứng. Trương Tiểu Lượng, Minh mở miệng lên tiếng, ngươi có thể gọi ra ta tên, ngươi vậy mà kêu lên ta tên. Trương Tiểu Lượng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cười ha ha. Bên kia ba người đều mộng, Tiểu Lượng ca đầu góc hỏng mất rồi, liền kêu lên ngươi tên, về phần cao hứng đến như vậy sao? Tiểu Lượng ca, đây là bạn gái của ngươi. Trong đó một người mở miệng hỏi. Trương Tiểu Lượng quay đầu lại, trừng mắt nhăn nói, bạn gái gì? Hắn là nam. Nam. Tiểu Lượng ca vậy mà. Ba người càng thêm chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem Trương Tiểu Lượng. Các ngươi mẹ hắn nghĩ cái gì đâu? Đây là huynh đệ của ta. Trương Tiểu Lượng đi qua đối với ở giữa nói chuyện người kia chính là một cước. Sau đó đi trở về Minh bên người nói, đừng để ý tới mấy tên này, đều là trung nhị. Ba người biểu lộ cứng đờ, đồng thời bật cười, ha ha. Ăn cơm. Thẩm Hân mẹ từ phòng bếp đi tới, chào hỏi bọn hắn. Có lẽ là nghe Thẩm Hân nói, nàng nhìn thấy Minh cũng không có kinh ngạc, mà gọi là Minh đi phòng bếp đi ăn cơm. Trương Tiểu Lượng một phát bắt được Minh, nói ra, hắn cùng chúng ta ăn, không cần phải để ý đến. Vậy quanh bàn ăn ngồi xuống, Trương Tiểu Lượng ba cái huynh đệ còn không có lấy lại tinh thần, thấy thế nào đều cảm thấy Minh là nữ hải. Huynh đệ, ăn cơm. Trương Tiểu Lượng đem thức ăn trên bàn đều hướng Minh trước mặt chuyển. Ba cái thanh niên ánh mắt ở trên thân hai người quét tới quét lui, càng xem càng cảm thấy có vấn đề, Tiểu Lượng ca cũng quá ân cần chút. Tiểu Lượng ca, ngươi cái này huynh đệ, xưng hô như thế nào? Người cao thanh niên hỏi. Ách, câu này liền đem Trương Tiểu Lượng hỏi ngộ. Tiểu ăn mày tên gì tên hắn cái nào biết? Có điều mặt khác ba người cũng không có đuổi theo hỏi, bọn hắn đều bị Minh ăn cơm bộ dáng kinh hãi. Đứa nhỏ này lượng cơm ăn lớn đến kinh người, một người liền ăn 4 chiếc bánh lớn, trên bàn đồ ăn một nửa đều vào bụng của hắn. Chắc không được Tiểu Lượng ca đem đồ ăn đều cho hắn, quá đặc biệt có thể ăn. Ba người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Cơm nước xong xuôi, Trương Tiểu Lượng không để ý tới ba cái huynh đệ, lôi kéo Trương Tiểu Lượng đi bên cạnh vừa nói chuyện. Ba người ở cách đó không xa nhỏ giọng thầm thì, chúng ta có chút theo không kịp Tiểu Lượng ca tiết tấu. Đúng vậy a, cùng hắn ở cùng nhau chơi đùa người càng đến càng nhỏ. Một lát sau, ở chỗ này mặt khác một nhóm lưu hữu cơm nước xong xuôi xuất phát, Trương Tiểu Lượng bọn hắn cũng chuẩn bị ra ngoài, bọn hắn là đến đánh giá heo, có thể hai ngày trước đều tay không mà quay về, hôm nay là ngày cuối cùng. Huynh đệ, cùng chúng ta cùng đi đánh giá heo không? Trương Tiểu Lượng muốn mang lấy Minh cùng đi, chủ yếu là vì khoe khoang một chút, để cho mình mấy cái huynh đệ kiến thức một chút Minh vũ lực. Thẩm Hân trước tiên chạy qua đến, kiên quyết phản đối Minh đi theo ra, nàng còn muốn dạy Minh trà từ điển đâu. Minh cũng lắc đầu, hắn muốn theo Thẩm Hân học tập, cũng không nghĩ ra ngoài. Trương Tiểu Lượng không thể làm gì, chỉ có thể buồn bực từ bỏ trang bức ý nghĩ, mang theo ba cái huynh đệ ra ngoài. Lúc gần đi, hắn dặn đi dặn lại, để Minh tuyệt đối đừng chạy. Đợi cho trong sân thanh tịnh xuống tới, mặt trời đã thăng rất cao, Thẩm Hân mang theo Minh vào phòng, sau đó lấy ra giấy cùng bút. Thẩm Hân cũng không có vừa lên đến liền nói cha như thế nào từ điển, mà là trước cho Minh nói bút vẽ, dù sao phiên mại. Minh nghiêm túc nghe giảng, mặc dù Thẩm Hân một ít lời hắn vẫn là nghe không hiểu, còn cần khoa tay múa chân giải thích, nhưng so sánh với trước kia lại tốt hơn nhiều. Theo hắn đến địa cầu thời gian tăng nhiều, nghe hơn nhiều, nhận thức nhiều thứ, hắn nghe nói năng lực đều ở nhanh tốc độ tăng lên. Cái này đã nhờ vào lớn ngôn ngữ hoàn cảnh, cũng có bản thân hắn đối với Hán ngữ cùng địa cầu sự vật không hiểu thấu quen thuộc nguyên nhân. Chủ yếu hơn chính là, hắn vẫn luôn ở nghiêm túc học tập. Bút vẽ dạy xong sau, Thẩm Hân lập tức nói về chữ kết cấu, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt hóa, nói ngay ngắn rõ ràng. Nàng cũng không có cho Minh luyện tập thời gian, chỉ muốn cho Minh nhiều quán thâu một chút tri thức, bởi vì nàng biết, Minh khẳng định vẫn là phải đi mất, lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. Những này đều nhớ kỹ không? Mãi cho đến 3 giờ chiều, Thẩm Hân giảng giải mới cáo với đoạn. Các nàng ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, hiện tại Minh bụng đều đói đến đủ cục gọi. Nhớ kỹ. Minh gật đầu, bởi vì hắn bản thân có loại kia cảm giác quen thuộc, cho nên học cũng không có cảm giác phí sức. Trong một phòng khác bên trong, Thẩm Hân mẹ chính cùng Thẩm phụ nói, ta con gái về sau sẽ không đi dạy học chứ? Dạy học thế nào á? Ta cảm thấy dạy học rất tốt. Thẩm phụ nói ra. Ngươi nói con gái vất vất vả vả kiểm tra ra ngoài, tương lai lại chạy về đến dạy học, kia không bạch đi. Ngươi thế nào biết con gái trở về dạy học, khẳng định lưu tại thành lớn thành phố? Thẩm Hân cùng Minh đi tới phòng bếp, mấy bàn đồ ăn cùng mấy chiếc bánh lớn còn trong nồi buồn bực đâu, là Thẩm Hân mẹ cho bọn hắn lưu. Hai người nhanh tốc độ cơm nước xong xuôi, liền về đến phòng tiếp tục học tập. Thẩm Hân lúc này mới bắt đầu nói từ điển cách dùng. Tra từ điển có thể dùng Hán ngữ ghép vần, cũng có thể dùng Thiên bảng bộ thủ. Cái này có chút phức tạp. Như vậy đi, người trước viết một chữ. Thẩm Hân một bên khoa tay múa chân một bên nói. Minh nghĩ một chút, trên giấy viết xuống Minh cái chữ này. Cho đến bây giờ người thừa kế, Minh hắn còn không có tìm hiểu được đâu. Cái chữ này tra trùng chữ bên cạnh. Thẩm Hân cầm qua từ điển, cho Minh biểu thị. Trong lòng lại rất kỳ quái, tiểu ăn mày sao lại thế viết ra như vậy cái chữ tới? Thấy được chưa, cái chữ này nhớ mỉm, hai tiếng, là bơm bướm gọi trùng, đây là loại côn trùng có hại. Minh xem hiểu về sau, lại viết ra người thừa kế ba chữ. Ngươi là hỏi người thừa kế ý tứ không? Người thừa kế chính là người thừa kế, kế thừa có ý tứ là. Thẩm Hân một bên đảo từ điển, một bên cho Minh giải thích. 4 giờ hơn, Trương Tiểu Lượng mấy người trở về, dơ lên một con không lớn tiểu giá heo. Ngoại trừ Trương Tiểu Lượng, cái khác mấy cái đều rất hưng phấn, không dừng đàm luận săn thú trải qua. Trương Tiểu Lượng tức thì một mặt khinh thường biểu lộ, loại này tiểu giá heo thật để không lên hứng thú của hắn. Buổi tối mấy người các ngươi đi trước đi. Đến cửa sân miệng, Trương Tiểu Lượng đối với ba người bằng hữu nói. A, ba người sững sờ, không phải đã nói cùng đi không? Thế nào đột nhiên lật lọng? Nhưng rất nhanh bọn hắn nhìn Trương Tiểu Lượng ánh mắt trở nên dị dạng, không cần hỏi, khẳng định là bởi vì cái kia nhỏ. Nam Hải, các ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Trương Tiểu Lượng nhăn nhăn lông mày. Không có việc gì. Ba người cười ha ha, giơ lên giá heo hướng trong sân đi. Trương Tiểu Lượng vừa muốn vào biệt tử, chuông điện thoại di động vang lên, ta là cha của ngươi, ta thật vĩ lớn. Nhìn một nhãn điện thoại, Trương Tiểu Lượng kết nối, uy, Hoàng Lãng, ta ở Thẩm gia thôn đâu, đi săn, đúng, còn có tiểu kiện, tiểu huy cùng nhỏ bằng. Ta ông ngoại, vẫn là không tốt, hiện tại một hồi thanh tỉnh một hồi hồ đồ. Ngày mai có cái tụ hội a, ta không đi, có chút chuyện khác. Điện thoại một bên khác, Hoàng Lãng cúp điện thoại, có chút kỳ quái, tiểu tử này thế nào? Bình thường có tụ hội không gọi hắn đều biết tìm đến, hôm nay. Trương Tiểu Lượng thả xuống Hoàng Lãng điện thoại về sau, lập tức lại bấm một cái mã số, nói ra, ở mới huyện tìm cho ta một phòng nhỏ, tốt nhất ngày mai liền vào ở. Không lâu, Trương Tiểu Lượng ba người bằng hữu đi rồi, hắn lưu lại xuống tới. Ngày mai Thẩm Hân về trường học, Minh Tám Thành cũng đi theo. Đến 6 giờ tối nhiều, trời tối xuống tới những cái kia lưu hữu mới trở về. Thẩm Hân ra ngoài giúp mẹ làm việc, Minh một mình trong phòng lật qua lật lại từ điển. Tra từ điển phương pháp không khó, chính là dựa theo bút vẽ tra có chút phức tạp. Trong đầu về ôn một lần Thẩm Hân giảng giải, Minh nghĩ đến hình tượng bên trong chữ. Căn cứ Thẩm Hân giải thích, Minh hình như chỉ chính là mình. Nhưng hắn không biết hình tượng dùng như thế nào chữ hắn xác định hắn tên, cái này Minh cùng hắn thế giới kia côn trùng hoàn toàn không giống nhau a, hơn nữa còn là côn trùng có hại. Hắn một bên nghĩ, một bên vô ý thức lật qua lật lại từ điển, bất chi bất giác lật đến từ điển sau cùng phụ lục. Thấy được tính toán biểu. Ý, phía trên này có thật nhiều số lượng. Nhìn thấy một trang này, hắn đột nhiên nghĩ lên còn có số lượng muốn học, hắn hiện tại chỗ biết đến ký số chỉ tới 1000. Lúc này, Thẩm Hân đẩy cửa trở về, nói ra, nghỉ ngơi một cái đi, hôm nay học được thời gian rất lâu. Minh không có trả lời, chỉ phụ lục bên trên tính toán biểu. Thẩm Hân nhìn một nhãn, kinh ngạc nói, ngươi muốn học cái này? Được chứ, buổi tối ta dạy cho ngươi. Có điều cái này tương đối phức tạp, đến 1,1 điểm tới, một hồi ta trước nghĩ muốn. Minh gật gật đầu, đứng lên, trong tay còn cầm từ điển. Hắn đang nghĩ, về trước khi đi muốn đem từ điển đặt ở đâu. Thẩm Hân hôm nay dặn dò hắn nhiều lần, không cho phép giống như mấy lần trước như thế, đem từ điển cũng ném đi. Từ gian phòng ra, Minh cảm thấy một chút hơi lạnh, mười nguyệt ban đêm, trên núi là thật lạnh. Những cái kia lưu hữu đều đi phòng bếp ăn cơm. Huynh đệ, đến. Trương Tiểu Lượng đẩy cửa ra đi qua đến, lôi kéo Minh đi hắn ở phòng khách. Đến trong phòng, Trương Tiểu Lượng nhanh nhẹn xuất ra tên nỏ, chuẩn bị dạy Minh thế nào sử dụng. Nhưng mà, Minh nhưng lại không có nhìn hắn, lực chú ý đều bị truyền hình hấp dẫn. Chương 117, đột phát kỳ tưởng gần đây, ta tỉnh công an cảnh sát cùng Tế Lỗ, tấn Tây ba tỉnh hợp tác, phá hủy một đặc biệt đại buôn bán nhân khẩu đội, tổng bắt được. Trong TV đang đưa tin tức, hấp dẫn Minh chú ý, là một thân thẳng xanh đậm sắc cảnh phục hoàng cương. Trương Tiểu Lượng xuất ra nỏ, gặp Minh không để ý tới bản thân, ngẩng đầu nhìn lên, có chút hâm mộ nói ra, hoàng cương lần này lại là công. Trong TV hình tượng nhất chuyển, trên trăm tên cảnh sát đứng thật chỉnh tề, tay phải nắm tay nâng lên, cùng kêu lên hô to, rất có khí thế. Ngày mùng ngày 6 tháng 10 buổi chiều, ta tỉnh trăm tên công an cảnh sát. Trương Tiểu Lượng gặp Minh nhìn nhập thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào TV nói ra, bọn hắn ở tuyên thệ. Minh con mắt đột nhiên sáng lên, tuyên thệ hai chữ này hắn nghe hiểu. Lúc trước Thẩm Hân giải thích cho hắn lời thề thời điểm, liền đã từng nói thề, tuyên thệ, cam đoan những ngày tử, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhiều người như vậy đồng thời tuyên thệ, lời thề quyển trục có phải hay không cũng có thể nhiều người đồng thời cam đoan. Minh đột phát kỳ tưởng, hơn nữa ý nghĩ này toát ra, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng, nếu như có thể, kia tác dụng liền quá lớn. Huynh đệ, ngươi có không có tên a? Có thể nghe hiểu không? Trương Tiểu Lượng hỏi. Minh gật gật đầu, câu nói này hắn cũng nghe hiểu, chậm rãi nói ra, ta gọi Minh. Ha ha, Trương Tiểu Lượng nở nụ cười, cảm giác có thể cùng tiểu ăn mày giao lưu phi thường vui vẻ. Minh, về sau ta gọi ngươi tiểu Minh thế nào? Có điều cảm giác tốt thông tục. Trương Tiểu Lượng nói, hô hai tiếng tiểu Minh. Minh nhìn xem Trương Tiểu Lượng, trong lòng lại đem hắn cùng ngải tâm vẽ lên chờ ký hiệu. Nhớ kỹ kia tiểu cô nương cũng thích thêm chữ, cái gì đại tây kỷ, đại phi nang các loại. Có điều ngải tâm thêm là đại, Trương Tiểu Lượng thêm là nhỏ. Tới tới tới, ta dạy cho ngươi chơi như thế nào nọ. Trương Tiểu Lượng lôi kéo Minh ngồi ở bên giường, đem nọ cầm qua đây. Minh rất muốn cầm ra bản thân cái kia thành quân dụng nọ, hỏi một chút bi thép dùng như thế nào. Có điều hắn không có làm như thế, hắn hiện tại đã hiểu được rất nhiều, cho dù cùng Trương Tiểu Lượng quan hệ không tệ, cũng không thể tiết lộ bí mật của mình. Nhưng lại tại hắn cảm giác có chút tiếc nuối thời điểm, Trương Tiểu Lượng từ trong ba lô lấy ra một bao bi thép, Minh lập tức lộ ra nụ cười. Trương Tiểu Lượng dạy, Minh nghiêm túc học, thẳng đến Thẩm Hân đến gõ cửa. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi bên ngoài thử một chút. Trương Tiểu Lượng ôm lấy Minh bả vai nói ra. Minh gật gật đầu, rời đi Trương Tiểu Lượng ra phòng. Thẩm Hân cầm một thanh cây thước, còn có một cái cũ kỹ cán cân. Liên quan tới từ điện phụ lục tính toán trong ngoài dung tích chuyển đổi các loại tạm thời nói không được. Thẩm Hân chuẩn bị đem chiều dài cùng chất lượng cho Minh nói một chút. Kỳ thật Minh bản ý là nghĩ nhiều học tập một chút số lượng, cũng không nghĩ tới Thẩm Hân nói những thứ này. Nhưng nghe xong về sau, hắn đến hứng thú, chiều dài cùng cân nặng đều là phi thường vật hữu dụng. Hai người từ hơn 8 giờ tối, một mực học được 12 điểm. Cây thước không khó, hào mét, ly mét các loại cũng đơn giản. Nhưng mà làm dùng tiểu cũ cán cân cân nặng liền có chút phiền phức. Cân cán bên trên đại tinh, nhỏ tinh đại biểu cân lượng muốn cùng khắc cùng ký lô gệm chuyển đổi, đây đối với Minh tới nói có nhất định độ khó. Hôm nay liền học được cái này đi. Ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta tiếp tục. Ta dạy cho ngươi thêm phép trừ tính toán. Thẩm Hân nói đứng lên, nàng khốn đến sắp trận không mở mắt, nói cả ngày, đầu óc của nàng đều thành một não. Buổi tối Minh cùng Trương Tiểu Lượng một cái phòng, Thẩm Hân an bài như vậy là lo lắng hắn lại chạy mất. Cho dù như vậy, nàng cũng không yên lòng, Minh quá xuất quỷ nhập thần. Bởi vậy nàng lại chuyên môn dặn dò một lần, nhìn thấy Minh gật đầu mới yên tâm. Minh hiện tại cũng rất lòng tâm, hắn biết còn có rất nhiều thời gian, hôm nay buổi tối khẳng định không có việc gì, là không thể nào bị đưa về. Trong phòng Trương Tiểu Lượng còn chưa ngủ, hình như liền đợi đến Minh trở về tựa như. Kết quả Minh lại bị hắn lôi kéo hàn huyên hơn một giờ, về phần Trương Tiểu Lượng nói cái gì, hắn vẫn là đa số nghe không hiểu. Đêm khuya hơn một giờ, Trương Tiểu Lượng mới trùm lên chăn mền ngủ say sưa đi. Minh nhìn xem cái kia chồng chỉnh tề màu trắng phương khối, thầm nghĩ, cái này là đi ngủ đắp. Hai lần trước đến Thẩm Hân nhà, hắn sớm liền gặp được qua chăn mền, nhưng vẫn luôn không động tới, cũng không biết tác dụng. Hiện tại mới biết đây là đắp. Đem chăn mền chậm rãi phát động, đắp lên trên người, một cô ánh nắng hương vị hướng vào xoang mũi, phi thường thoải mái. Cái này nhưng so sánh đắp lông phục mạnh hơn nhiều, trở về đổi một cái, chúng ta ba cũng đắp cái này. Minh nhắm lại nhãn, nhưng lại không có ngủ, mà là hồi ức hôm nay học đồ bật. Cả ngày, Thẩm Hân dạy rất nhiều, hắn sợ quên. Từ đầu tới cuối gỡ nhiều lần, Minh chẳng những không khốn, trái lại càng phát ra tinh thần. Tả hữu ngủ không được, Minh điều ra hình tượng, màn hình dưới góc phải còn có 55 cái ký số. Lại có đại bút thu hoạch, liền phải chờ đến ngày đông giá rét đi qua, phân tán tộc nhân chỉnh hợp. Minh lần này tới, chính là vì học tập tri thức, cho nên cũng không có ý định có thể thu hoạch ký số. Lúc nào ngủ Minh cũng biết, không quá sớm Thần Trương Tiểu Lượng khẽ động hắn liền tỉnh. Không biết có phải hay không ngủ quá muộn, hắn cảm giác đầu não mơ màng trầm lắng, cũng không có lập tức rời giường. Qua một hồi lâu, hắn mới ngồi xuống, liền gặp Trương Tiểu Lượng chính cầm cái này cái gương nhỏ trái chiếu phải chiếu đâu. Một bên chiếu, còn một bên ha ha cười. Đối với tấm gương, Minh đã không cảm thấy ly kỳ, hắn ở ngải vi nhà trong phòng tắm gặp qua lớn. "Tiểu Minh, ngươi dậy rồi." Trương Tiểu Lượng đem tấm gương thu vào, quay đầu nói ra. Chẳng biết tại sao, Minh luôn cảm thấy Tiểu Minh cái này tên không dễ nghe. Trương Tiểu Lượng rửa mặt thời điểm, Minh bị hù dọa, hắn nhìn thấy Trương Tiểu Lượng cầm cây côn ở trong miệng đâm đến đâm tới, khóe miệng còn buốc lên một mép, cho là hắn được chứng động kinh đâu, về sau mới biết hắn ở đánh răng. Cái này với hắn mà nói lại là cái chuyện mới mẹ bận, hắn ở một cái thế giới khác cũng xúc miệng, bất quá chỉ là dùng nước sạch ở trong miệng thấu một đấu, từ chưa bao giờ dùng qua bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Một lát sau, Thẩm Hân qua đây, cho hắn lấy ra mới ly nước cùng bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều lách vào tốt rồi. Minh tiếp nhận đến, học Trương Tiểu Lượng dáng vẻ đánh răng, một hồi liền miệng đầy bọt, hơn nữa cảm giác lạnh lạnh, còn có chút ngọt. Nếu không là nhìn Trương Tiểu Lượng đem bọt đều phun, hắn thậm chí nghĩ nuốt xuống. Đánh răng xong, Minh cảm giác miệng bên trong đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, có cỗ tốt nghe hương vị. Trương Tiểu Lượng mặt mũi tràn đầy đủ cười, trước kia Minh xuất hiện từ không cùng bất kỳ người nào dạo qua một đêm. Lần này vậy mà qua đêm, có lẽ sẽ không lại đi. Thẩm Hân mẹ dậy làm điểm tâm thời điểm, Minh cùng Trương Tiểu Lượng chạy đến cửa ra vào chơi nỏ. Minh bắn độ chính xác để Trương Tiểu Lượng kinh ngạc không thôi, hắn nhớ kỹ Minh liền dùng qua một lần, hơn nữa còn một mũi tên đều không trúng, lần này vậy mà ba mũi tên trúng liền. Có điều tiếp xuống tới đánh bi thép, Minh liền lại không được. Trương Tiểu Lượng nói cho hắn biết, đánh bi thép cùng tên nỏ nhắm chuẩn phương thức là không giống nhau. Hai người nghiên cứu nỏ thời điểm, lư hữu trong đội có mấy người cũng vây quanh qua đây, nỏ thứ này đối với nam nhân đều có lực hấp dẫn. Ăn xong điểm tâm, Minh bị Thẩm Hân túm đi rồi, hôm nay thời gian rất căng. Giữa trưa nàng liền muốn về mới huyện, ngày mai khai giảng. Con số học tập Minh rất nhanh liền nắm đúng quy luật, 10 cái 100 là 1000, 10 cái 1000 chính là 1 vạn, đằng sau là 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức. Nói đến nơi đây, Thẩm Hân không có tiếp tục nói tiếp, bắt đầu cho Minh nói 20 trong vòng thêm phép trừ. Đây là trụ cột nhất, đến lưng xuống tới. Cho tới chưa đi qua, Minh cảm thấy cái đầu có chút choáng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, buổi sáng mặc dù học được không ít, nhưng hôm qua cũng học được cả ngày à, vì cái gì hôm qua không có việc gì, hôm nay liền đầu nào ảm đạm. Liền học được cái này đi. Thẩm Hân thật dài hô xả giận, đem vợ đóng lại, đứng lên. Lúc này Thẩm Hân đã không có hôm qua nhìn thấy Minh lúc đủ cười, trong lòng tràn đầy thương cảm. Nàng liền muốn đi huyện thành đi học, Minh khẳng định cũng sẽ rời đi, lúc nào gặp lại, nàng căn bản không biết. Minh ở địa cầu chuyên tâm học tập thời điểm, một cái thế giới khác, Hắc đồng tộc vùng núi trụ sở đỉnh núi, Đa Long đang trốn ở bản thân sơn động nhỏ bên trong, ngồi ở chồng chất trên giường, một tay cầm giấy vệ sinh, một tay duỗi vào ra thú báo. Giờ phút này Đa Long một mặt hèn mọn, con mắt hơi khép hờ lấy, đầu góc xuất hiện một cái tinh linh tộc mỹ nữ hình tượng. Cái này tinh linh tộc mỹ nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa, trên người y phục từng kiện giảm bớt, Đa Long cũng càng ngày càng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng mèo kêu đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Đa Long khẽ run rẩy, doa đến tóc đều muốn đứng lên. Hắn mánh trợn nhãn, liền gặp yêu mèo chính ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng cái đầu nhìn xem hắn. Từ ánh mắt bên trong có thể nổi bật nhìn ra vẻ trêu tức. Nó là vào bằng cách nào? Đa Long nhìn một chút tảng đá, lại nhìn một chút yêu mèo, đầu góc đều nộng. Theo sát lấy, Đa Long thẹn quá hóa giận, như vậy mất mặt sự tình bị gặp được, thực sự quá mất mặt. Hắn như vậy ra mặt dậy đều cảm thấy hai gò má phát tiêu. Càng khiến người ta bầu không khí chính là, con mẹ nó thối mèo là ánh mắt gì, chế rêu ta sao? Con mèo chết tiệt, ngươi hắn sao cút ra ngoài cho ta? Đa Long khí vung tay đem giấy vệ sinh ném ra ngoài. Loại tình huống này, hắn căn bản không có cân nhắc cầm trong tay chính là cái gì. Hắn giấy vệ sinh xuất thủ, yêu mèo cũng động, xoạt xoạt hai cái, giấy vệ sinh biến thành một đống mảnh vụn. Yêu mèo đắc ý vây vây đuôi, quay người lại, móng vuốt nhỏ vung lên, tảng đá dịch chuyển khỏi, đứng ở phía ngoài một bóng người. Mèo yêu mèo căn bản không nghĩ tới bên ngoài có người, dọa đến nhảy lên lên rất cao, kêu thành âm đều biến hình. Dạ Y Y đang muốn gõ cửa, tảng đá đột nhiên mở, nàng cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn chộp vào đỉnh động yêu mèo, sau đó đối với Đa Long nói, ngươi giấy vệ sinh còn gì nữa không? Đa Long một cái tay vẫn còn ra thú bên trong đầu, nhìn thấy Dạ Y Y, lúng túng không được, vội vàng bên cạnh một chút, nói ra, cái kia, ta cái này cũng không có. Ngươi hỏi một chút Thanh La đi, nàng khả năng có. Dạ Y Y nhăn nhăn lông mày, nói ra, Thanh La nếu là còn có, ta còn cần ngươi. Không có được rồi. Nói, nàng quay người đi ra ngoài. Mèo yêu mèo kêu một tiếng, từ đỉnh động thoăn xuống tới, một chút chui vào Đa Long giường xuống, ngậm một cuốn vừa mở ra giấy vệ sinh chạy đến Dạ Y Y bên người. Dạ Y Y xem xét, nhìn chằm chằm Đa Long nở nụ cười, ngươi không phải không sao? Đa Long khỏe miệng co giật, cảm giác giống như ăn phân, hắc hắc gật cười, cái kia, ta quên, thật không nhớ rõ còn có một quyển. Dạ Y Y gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, cầm giấy đi ra ngoài. Đa Long ở phía sau hô, Dạ Y Y, lưu cho ta một chút được không? Liền một chút. Chương 118, đưa cho ngươi ma tộc liền hắn sao không có người tốt. Đa Long ngồi ở bên giường, đầy bụng quán nghiệm, Dạ Y Y đem giấy vệ sinh cầm đi, có thể hắn xuyên ra thú bên trong đều là tường, lau đều không cách nào lau. Qua hơn nửa ngày, hắn mới cong xuống eo, từ giường xuống lấy ra trống không bình nước suối khoáng, đi bên ngoài rót một bình hòa tan tuyết nước. Trở lại sơn động, vén lên ra thú, Đa Long cầm bình nước vừa muốn hướng xuống tới, cửa động tảng đá đột nhiên mở ra, yêu mèo lại xuất hiện, an vị ở cửa ra vào nhìn xem hắn. Người tên liệt Đa Long khí đưa tay liền phải đem bình nước ném ra. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được rít lên một tiếng. Thanh La, chuyện gì xảy ra? Đa Long nhảy đứng lên, yêu mèo cũng mèo chạy. Khắc trong một cái sơn động, Dạ Y Y ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, hai gò má đỏ tía. Thanh La dọa đến hoa dung thất sắc. Cùng lúc đó, ở Hắc Sâm Lâm bên bờ, trắng loạn đất tuyết bên trong có một mảnh mấy ngàn mét vuông màu đen đang lưu động, phát ra xôn xao tiếng ồn ào. Màu đen khi thì phân tán, khi thì tụ lại, ở đất tuyết trung bàn xoay, đây là một mảng lớn màu đen con kiến, mỗi một chỉ đều có ngón cái đại nhỏ, lít nhá lít nhít, nhìn qua kinh khủng dị thường. Mảnh này dừng một cái trong hốc cây, Dạ Yểm đang trốn ở bên trong, tuyết động phong kín cửa hang. Suối quẩy, thật hắn sao suối quẩy? Dạ Yểm biểu lộ rất khẩn trương, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cái này sắc. Hắn nguyên bản nghĩ theo Hắc Sâm Lâm đi sẽ gần một chút, không nghĩ tới đụng tới một đám hắc băng kiến. Thú triều hắn không sợ, hắn là ma tức thực lực, hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng hắc băng kiến lại không giống nhau, bọn chúng cấp bậc mặc dù không cao, nhưng số lượng lại nhiều lắm, đừng nói hắn một cái ma tước, coi như ma tướng đụng tới cũng phải chạy. Thứ này mấy chục năm đều không xuất hiện một lần, làm sao lại hết lần này tới lần khác để ta gặp phải? Thanh Tuyển phủ hắc dày đặc lĩnh thú triều, làm không cẩn thận là bọn chúng tạo thành. Xôn xao xôn xao xôn xao thân cây truyền đến dị dạng thanh âm, Dạ Yểm dọa đến ngừng thở, một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra. Vu Yêu Xạ Gạ tỏa thành bên trong, thân cao thể cường tráng nham ma tảng đá hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Xạ Gạ đem một cái bát chất lỏng màu xanh sẫm ngược lại vào gốm chế cái bình. Xạ Gạ đại nhân, đây là dược tề không? Ngài tìm cấp thấp ma thú là không phải là vì chế tác loại thuốc này? Đây là dùng làm gì? Ta biết, nhất định là chữa thương. Ai bị thương à? Xạ Gạ tay rũ một cái, một giọt chất lỏng rơi vào trên mặt bàn. Đột nhiên quay đầu, Xạ Gạ cắn răng nói, ngươi hắn sao câm miệng cho ta? Tảng đá dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng dùng tay che miệng lại. Xạ Gạ ngược lại tốt chất lỏng, đi đến một cái khác cái trước bàn bận rộn. Lúc này một con màu đen thỏ giật giật đi tới trước bàn, ba múi miệng không ngừng run run, tiếp theo một chút nhảy tới trên mặt bàn, hai cái chân trước ôm lấy trang chất lỏng cái bình. Tảng đá thấy cảnh này, vội vàng chạy tới khu đuổi, miệng bên trong hô, Xạ Gạ đại nhân, cút ra. Sau một câu hắn nói là thỏ. Trên bàn thỏ đen tử mèo nhảy xuống cái bình cũng đến, phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên, chất lỏng chảy ra. Xạ Gạ sững sờ, tảng đá vậy mà để hắn cút ra, hắn chậm rãi quay người, ngựa khi âm u, tảng đá, ngươi để ta lăn. Nói được nửa câu, hắn thấy được tảng đá đứng tại trước bàn, cái bình ngược lại trên bàn. Người tên hỗn đản. Xạ Gạ nổi giận, nhảy qua đi đem cái bình cầm lên, sau đó một cước đem tảng đá đá ngã xuống đất. Tan ra thành từng mảnh đại nhân, không phải ta, là thỏ, ngài dưỡng thỏ. Tảng đá bị quát nói, còn dám vu ham ta thỏ. Xạ Gạ cầm cái bình, đối với tảng đá lại là một trận đập mạnh. Tảng đá bị đạp rồi kêu to, tiếp theo hắn liền thấy cách đó không xa cái ghế phía dưới, con kia đáng hận thỏ chính nhìn xem hắn, ba cánh chùy lên hai, lộ ra thỏ răng. Ngoài quần sân bay, cả dìn tộc trụ sở, tộc trưởng trong sơn động tụ tập mười mấy tộc nhân. Thời tiết đã có ấm lại xu thế, lại không lâu nữa trời đông giá rét đã sắp qua đi, các ngươi tuyển ra 300 người, làm tốt tiến công hắc đồng tộc trụ sở chuẩn bị. Tộc trưởng nói, 300 người, có phải hay không thiếu một chút? Một tên thuộc hạ hỏi. Không có chút nào ít, manh đã chết, bọn hắn trụ sở nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 người, đại bộ phận vẫn là nữ nhân cùng hải tử. Cái khác hắc đồng tộc đều là phân tán. Tộc trưởng lòng tin 10 phần nói. Một cái khác tên tộc nhân ha ha cười nói, kỳ thật 300 người ta đều cảm thấy nhiều, chúng ta xuất động 100 dũng sĩ liền có thể bình định bọn hắn. Tộc trưởng khoát tay áo, nói ra, được rồi, theo ta nói, đi chuẩn bị đi. Đám người rời đi về sau, tên kia tuổi già tộc nhân lại đi ra, đối với tộc trưởng nói, chờ đem hắc đồng tộc nhân đuổi đi, liền đem hình người căn phân phát. Thứ này vẫn là mau chóng dùng mất. Ta biết. Tộc trưởng nhẹ gật đầu. Dốc núi trụ sở đỉnh núi, Đa Long một mặt vẻ lo lắng, thầm thì trong miệng, huynh tiểu tử này, thế nào vẫn chưa trở lại. Dạ Y Y đột nhiên cái xỉu, hiển nhiên là vết thương cũ phát tác, chỉ có Minh có thể cứu trị biện pháp. Thanh La co lại ở trên ghế salon, đã lo lắng lại bất lực. Minh còn chưa từng rời đi thời gian dài như vậy, Dạ Y Y lại bị bệnh, trong nháy mắt nàng cảm giác liền giống như mất đi tất cả dựa vào. Lúc này, trên giường Dạ Y Y co lại thành một đoàn, hình như phi thường lạnh dáng vẻ. tiếp theo nàng phát ra thanh âm, nước. Nàng tỉnh. Thanh La lập tức đi tới bên giường, phát hiện Dạ Y Y cũng không có trợn nhãn, hai gò má màu đỏ tím nghiêm trọng hơn nữa bờ môi khô nước. Nàng lập tức xuất ra một bình nước khoáng, muốn đút cho Dạ Y Y. Đa Long ngăn cản nàng, nói, đừng cho nàng uống nước lạnh, ngươi nhìn một chút, ta đi thiêu điểm nước nóng. Đa Long nói, một thanh để lên nồi sắt, khập khiễng ra sơn động nhỏ. Đúng lúc này, yêu mèo đột nhiên nhảy đến cửa hàng, móng vuốt nhỏ một khoái động, đẩy ra tảng đá. Tảng đá mở ra trong nháy mắt, từng đợt mơ hồ sói chu theo gió lạnh rót vào lỗ tai của hắn. Những con sói kia lại trở về rồi. Đa Long chau mày, mặt nặng như nước. Mấy ngọn núi bên ngoài, sói xám cùng hồng lang mang theo đàn sói chính đi lên phía trước. Trải qua một tháng khôi phục cùng bà bổ, sói xám rốt cục đứng lên, mặc dù vẫn là toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng dù sao cũng so nằm dạp trên mặt đất mạnh hơn nhiều. Nó đối với thứ muốn tìm nhớ mãi không quên, bởi vậy vừa tốt một chút, liền dẫn đàn sói trở về. Không lâu, bọn chúng trở lại minh bọn hắn đã từng ở lại sơn động. Vừa mới tiến nhập, hồng lang liền nằm trên đất, nhắm lại nhãn không lúc đích. Sói xám lo lắng vây quanh hồng lang chuyển hai vòng, hận không thể hiện tại liền chạy đi dốc núi trụ sở. Nhưng nghĩ tới trạng muốn thân thể của mình, nó chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái thế giới khác, đã là buổi chiều, Trương Tiểu Lượng lái xe chạy trước khi đến mới huyện trên đường. Minh ngồi ở hàng sau, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ xuất thần, hắn cái đầu vẫn là mơ màng trầm lắng. Buổi tối không có thế nào ngủ, vừa học cho tới trưa toán học, hắn đầu óc rất mệt mỏi. Có điều hắn cũng không phải đang nghỉ ngơi, mà là tại nhớ kỹ lại lần nữa huyện đến sơn thôn đường. Thẩm Hân ngồi ở bên cạnh hắn, tâm tình xa xút, không lâu nữa liền muốn lần nữa tách ra, Minh nếu như không chạy mất còn tốt, nếu không liền chẳng biết lúc nào gặp lại. Hơn 4 giờ chiều, xe tiến nhập mới huyện, cuối cùng đứng tại lớp 10 cửa ra vào. Nơi này chính là Thẩm Hân chỗ học tập. Minh kinh ngạc nhìn xem lớp 10 cửa trường, lần trước hắn qua đây liền đi qua từ nơi này, còn chứng kiến thật nhiều học sinh. Lần này dạy ngươi đồ vật, ngươi muốn tốt tốt hấp thu. Lần sau tiếp tục dạy ngươi thêm phép trừ, còn có nhân chia pháp. Còn có, từ điển không cho phép làm mất rồi. Thẩm Hân nói xong, cùng Trương Tiểu Lượng tỏ lòng cảm ơn, đẩy cửa xe ra đi xuống. Trương Tiểu Lượng lập tức giẫm xuống chân ga, xe phát động. Thẩm Hân đứng tại chỗ, huy động cánh tay, mãi cho đến xe không thấy, lúc này mới quay người, chậm rãi đi hướng trường học, mí mắt hồng hồng. Trong ô tô, Minh Hiếu Kỳ Trương Tiểu Lượng mang bản thân đi đâu? Hắn muốn là đi theo Thẩm Hân tới, nhưng Trương Tiểu Lượng nói Thẩm Hân chỗ học tập không bảo người ngoài bảo, còn nói muốn dẫn hắn đi chỗ tốt. Cũng không lâu lắm, ô tô đứng tại hắn quen thuộc địa phương, chính là Khải Lệ nhà viên. Hắn lần thứ nhất cứu ngải vi mẹ con, còn có ở Bảo Hiên phủ ăn cơm, đều là nơi này. Lần này xe không có vào bãi đỗ xe, mà là trực tiếp mở đến cư xá cửa ra vào. Một người thanh niên chạy qua đây, mở cửa xe ngồi ở tay lái phụ, tò mò nhìn Minh một nhãn, sau đó đối với Trương Tiểu Lượng nói, "Tiểu Lượng ca, phòng ở đã đưa ra tới, đồ vật bên trong đều là mới. Bất quá thủ tục trong thời gian ngắn làm không xong." Trương Tiểu Lượng khoát khoát tay nói, "Phòng ở đưa ra đến là được. Cửa đổi không?" "Đổi xong rồi. Chúng ta vào xem một chút đi." Người trẻ tuổi nói, đẩy cửa xuống xe, chạy đến gác cổng nơi đó nói vài câu, cửa tự động lập tức mở ra. Khải Lệ nhà viên hoàn cảnh tương đối tốt, bằng thẳng con đường, tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, thiết thi vận động, các loại cây cối. Minh đi ở trong đó, nhìn chung quanh đều là cao tầng nhà lầu. Đến bên trái một tòa lầu, Trương Tiểu Lượng ngừng xuống tới, cho Minh chỉ bảng số phòng ký hiệu, nhỏ giọng nói cho hắn biết có ý gì. Người trẻ tuổi ở phía sau nhìn xem sóng vai đứng thẳng Trương Tiểu Lượng cùng Thẩm Hân, một mặt hâm mộ. Quét thẻ mở ra cửa lầu, bên trong là hai bậc thang hai hộ, công trình phi thường tốt. Ngồi lên thang máy thời điểm, Minh có chút khẩn trương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thang máy ở đi lên. Ở 26 tầng dừng xuống, người trẻ tuổi đem chìa khóa giao cho Trương Tiểu Lượng, phi thường có nhãn lực gặp má xuống lầu. Trương Tiểu Lượng mở ra bên trái cửa phòng, mang theo Minh đi vào trong nhà. Vào cửa là một cái lớn vô cùng đại sảnh, bàn trà, ghế sofa, tủ tivi bên trên bày biện một đài rất lớn tivi LCD. Cùng ngải vi trong nhà vật phẩm phong phú khác biệt, nơi này trưng bày đồ vật không nhiều, đơn giản sạch sẽ. Đại sảnh bên phải là ban công, bịt lại cửa sổ sắt đất, tầm mắt khoáng đạt, một nhãn có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Minh ở cửa sổ sắt đất tiền trạm một hồi lâu. Tiếp theo Trương Tiểu Lượng lại dẫn Minh đi tới phòng ngủ chính thất, một cái giường lớn bày trong phòng ở giữa, bên phải cũng là cửa sổ sắt đất phong bế ban công, tia sáng rất tốt. Lần nằm, phòng bếp, nhà vệ sinh, gian tạp vật, đem tất cả phòng đều chuyển một lần về sau, Trương Tiểu Lượng vô Minh bả vai hỏi, "Huynh đệ, cái phòng này thích không?" Minh nghĩ một chút, hiểu rõ Trương Tiểu Lượng ý tứ, phòng ở cũng thích hai cái từ hắn hiểu. "Thích lắm." Minh nhẹ gật đầu, hắn rất thích loại này vương bức sáng sủa sạch sẽ phòng ở thế giới của mình, hắn vẫn luôn nghĩ kiến tạo Thẩm Ân nhà như thế nơi ở thích liền tốt. "Bộ phòng này đưa cho ngươi." Trương Tiểu Lượng cười ha ha, đem gian phòng chìa khóa, ngay cả gác cổng thẻ đều bỏ vào Minh trong tay. Chương 119, đường giết người làm Minh tìm hiểu được Trương Tiểu Lượng ý tứ về sau, trong lòng cao hứng phi thường, hắn xác thực thích vô cùng căn phòng này. "Cảm ơn." Minh không có cự tuyệt, hắn không hiểu được vô công bất thụ lộc, càng không rõ lễ thấp hơn người tất có sở cầu, chỉ biết đây là Trương Tiểu Lượng thiện ý tạ ơn cái gì, chúng ta là huynh đệ. Trương Tiểu Lượng càng cao hứng, Minh thu xuống bộ phòng này, nên liền sẽ không chạy đi. "Ngươi bây giờ không có thân phận, phòng này vẫn còn ta tiến xuống, chờ cho ngươi làm tốt thân phận, liền đem bất động sản cho ngươi xoay qua chỗ khác." Trương Tiểu Lượng nói. Minh mở trừng hai mắt, câu nói này quá phức tạp, hắn nghe không hiểu. Nhìn thấy Minh biểu lộ, Trương Tiểu Lượng cũng phản ứng qua đây, vô bản thân cái đầu, thật sự là cao hứng hồ đồ rồi, lời này cùng nói vô ích đồng dạng. "Đến, ta cho ngươi biết dùng như thế nào những vật này. Đây là tivi điều khiển từ xa, đây là máy điều hòa không khí." Trương Tiểu Lượng lôi kéo Minh, đồng dạng cho Minh giảng giải, ngoại trừ trong phòng vật phẩm, còn có cửa thế nào mở, gác cổng thẻ dùng như thế nào. Minh đầu góc vẫn là mơ màng trầm lắng, có điều Trương Tiểu Lượng nói đồ vật đều có thể nhớ kỹ. Đây là máy giặt, ta không quá sẽ dùng. Không có việc gì, quay đầu thuê cái bảo mẫu, ha ha. Đây là đồng hồ quả quýt, biểu ngươi biết không? Minh lắc đầu, phía trên số lượng hắn biết, nhưng không biết dùng để làm gì. Cái kia dáng dấp là kim dây, đi một vòng là 60 giây. Trương Tiểu Lượng nói nửa ngày, Minh cũng nghe không hiểu, luôn cảm thấy hắn nói rất loạn, một hồi một vòng, một hồi một cái ô nhỏ, một hồi lại một cái đại cách. Cuối cùng, Trương Tiểu Lượng từ bỏ, không phải hắn nói không rõ, chủ yếu là rất nhiều lời đều phải giải thích, cái này quá phí sức lực. Hắn lại không có gì kiên nhẫn, cảm thấy vẫn là về sau để Thẩm Hân dạy hắn tương đối tốt. Lúc này, đã nhanh buổi tối 7 giờ, sắc trời đã tối xuống tới, Trương Tiểu Lượng nói, quay lại chờ Thường Hương qua đây, để nàng mang ngươi đi mua quần áo, cái kia nàng lành nghề. Đi, ta đi ăn cơm, sau đó tắm một cái, ngày mai mua cho ngươi cái điện thoại. Minh đi đến trong phòng, đem từ điện thả vào ngăn kéo. Thẩm Hân dặn dò hắn không muốn làm mất rồi, hết lần này tới lần khác lại mang không quay về, lúc trước hắn còn muốn trở về trước đó đem từ điện giấu ở cái nào đâu. Quan mất TV, khóa cửa, theo thang máy, đây đều là Minh làm, hắn vừa học được, mới mẻ vô cùng. Vừa tới lầu xuống, tên kia người trẻ tuổi liền xuất hiện, hắn một mực không đi, sẽ chờ ở đây. Nhị tử, vừa rồi không có giới thiệu cho ngươi, đây là huynh đệ của ta, Tiểu Minh. Trương Tiểu Lượng vỗ vỗ Minh bả vai. Huynh đệ? Tiểu Minh? Người tuổi trẻ biểu lộ có chút ương, lúng ta lúng túng hỏi, là thân huynh đệ. Ô tô mở ra khải lệ nhà biên, nhị tử còn đang nghi ngờ, cái này Tiểu Minh thật sự là nam hải không? Thế nào lưu như vậy tóc dài? Nhị tử, mới huyện có không có hương vị không sai nướng sâu. Trương Tiểu Lượng đánh gãy nhị tử suy nghĩ. Nhị tử nghĩ một chút, hỏi, quán ven đường được không? Được, ngươi chỉ đường. Minh ngồi ở hàng sau, khép hờ lấy nhãn, hắn cảm giác rất kỳ quái, mặc dù hai ngày này học đồ vật hơi nhiều, tối hôm qua cũng ngủ không ngon, nhưng cũng không nên một mực như vậy mơ màng trầm lắng, hắn còn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này đâu. Mặt khác hắn cũng có chút bận tâm, lần này tới thời gian rất dài ra, đã hai ngày một đêm, hắn không biết lúc nào sẽ được đưa về đi. Ngay lúc này, hắn trước mắt hình tượng bắn ra ngoài, một cái phương khối bên trên viết, tự động kéo dài gửi lại thời gian. Hình tượng lóe lên liền biến mất, Minh lập tức tinh thần một chút, nhưng nghĩ một chút, xuất hiện văn tự hắn vẫn là không hiểu. Cũng không lâu lắm, xe ngừng xuống tới, Minh ngửi được một cô rất đặc thù hương vị. Hắn mở ra nhãn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, trên con đường này rất nhiều người, đa số đều đang ngồi ở bên đường, mấy người vây thành một bàn. Cũng có không ít lui tới người đi đường, tiếng người ồn ào náo động, phi thường náo nhiệt. Đường hai bên là mặt tiền cửa hàng, trước cửa đều bày biện một loại dài mảnh đồ vật, còn bốc khói lên. Hô hô, người không ít ta. Trương Tiểu Lượng nhìn một nhãn, hơi kinh ngạc. Lúc tháng 10 buổi tối đã thật lạnh, còn nhiều người như vậy. Đây là đồ nướng một con đường, mùa đông cũng nhiều người như vậy, liền ở bên ngoài dựng cái vải mặt lều. Nhị tử nói, nhìn một nhãn Tiểu Minh, đứa nhỏ này còn mặc ngắn tay dày sẵn đàn đâu, cũng không sợ lạnh. Kỳ thật Thẩm Hân trong nhà liền muốn cho Minh tìm thân y phục, nhưng không có thích hợp. Trước kia Minh có thể mặc nàng, bây giờ lại mặc không được nữa. Dừng xe xong, nhị tử dẫn hai người đi đến ở giữa một nhà, người nơi này là nhiều nhất. Đuổi kịp đúng dịp, bọn hắn đến thời điểm vừa vặn còn có cuối cùng một cái bàn trống. Rơi ngồi về sau, nhị tử không có cùng Trương Tiểu Lượng khách khí, thực đơn đều không thấy liền điểm một đống, nhìn ra được là cái này khách quen. Một nửa không muốn tay, hơn một nửa thả tay. Nhị tử điểm xong sau, dặn dò phục vụ viên. Trương Tiểu Lượng cười nói, được ai nhị tử, nhớ kỹ ta thích ăn cay. Quá nhiều người, mang thức ăn lên có chút chậm, có điều bia rất nhanh cầm tới. Tiểu Minh, ngươi đến chút không? Trương Tiểu Lượng cầm chai bia hỏi. Minh chưa từng uống qua thứ này, nhưng hình như ở kệ hàng khu nhìn thấy qua, cũng nghĩ nếm thử hương vị. Kết quả uống một ngụm hắn liền nhăn nhăn lông mày, thứ này một chút cũng không tốt uống. Nhị tử cười nói, Tiểu Lượng ca, Tiểu Minh từ trước đến nay không say rượu chứ? Không đợi Trương Tiểu Lượng nói chuyện, hắn liền cho Minh muốn một bình nước trái cây qua đây. Minh uống một ngụm nước trái cây, loại này ngọt ngào đồ uống mới hợp hắn khẩu vị. Nhìn xem Trương Tiểu Lượng cùng nhị tử một ly rót bia, hắn rất kinh ngạc, khó như vậy uống đồ vật, bọn hắn thế nào uống đến như vậy lên sức lực. Một lát sau, bốc hơi nóng nướng sâu đã bưng lên, hai mâm lớn. Trương Tiểu Lượng cầm lên một sâu hai chiếc lột xong, liên tục gật đầu, cái này sâu sắc được không tệ, nướng hỏa hầu vừa vặn, thịt cũng được. Huynh đệ, ngươi có thể ăn cay không? Bên này là không cay. Trương Tiểu Lượng đem trong đó một cái đĩa đẩy ngã Minh trước mặt. Minh cầm lên một sâu, cái này không phải liền là thịt nướng không? Thế nào đều cắt thành như vậy nhỏ khối, sao đủ ăn? Bất quá chờ nướng sâu vào miệng, nét mặt của hắn liền không đồng dạng, hương vị rất đặc biệt, hắn chưa từng ăn qua, nhưng hương vị so hôi hôi nướng thịt đều không kém. Hai chiếc ăn xong, hắn từ Trương Tiểu Lượng bọn hắn trong mâm cầm lên một sâu, cắn một ngụm. Tiếp theo liền quét ra miệng, cảm giác trong miệng như tiêu như đốt, loại cảm giác này cũng bị phun có chút tương tự, có điều xa không có cái kia nghiêm trọng. Trương Tiểu Lượng nhịn không được bật cười, nói ra, huynh đệ, ngươi vẫn là ăn không cay a. Minh uống nửa bình nước trái cây, mới cảm giác hòa hoãn một chút, đội vàng đổi không cay. Nhìn xem Trương Tiểu Lượng cùng nhị tử một bên ăn cay sâu, một bên rót địa, Minh đầy trong đầu nghi vấn, bọn hắn thế nào ăn hết, hình như một chút việc đều không có đâu. Cũng không lâu lắm, khiếp sợ biến thành nhị tử, Tiểu Minh lượng cơm ăn quá lớn, hắn điểm không phải ít, không nghĩ tới vậy mà không đủ ăn. Ngay tại nhị tử chuẩn bị lại điểm thời điểm, cách đó không xa đột nhiên cãi vã, thanh âm rất lớn. Theo sát lấy, bình rượu vỡ vụn thanh âm vang lên, trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, người xôn xao liền tản ra. Minh bọn hắn ba người quay đầu, liền gặp một cái nam nhân ngã trên mặt đất, chính hướng lên bò, ba cái nam nhân vây quanh hắn quyền đấm cước đá, còn có cái mặc mốt nữ nhân ở lôi kéo trong đó một cái nam nhân. Nơi này chung quy đánh nhau. Trương Tiểu Lượng hỏi. Luôn có, mảnh này có không ít trên xã hội lan lộn, có đôi khi uống nhiều quá, ai xem ai ánh mắt không đúng đều có thể đánh nhau. Đánh người cái kia tóc ăn, chính là mảnh này lan lộn lan lộn. Nhị Tử nói. Trương Tiểu Lượng khinh thường nhếch miệng, không nói chuyện. Minh cau mày, hắn luôn cảm thấy bị đánh người kia có chút nhát quen. Trong đó một cái nam nhân bị nữ nhân kéo lại, bị đánh nam nhân đứng lên, thất tha thất thểu chạy về phía trước. Là Thẩm Hân lão sư. Người kia ngẩng đầu một cái, Minh thấy rõ ràng, nhảy đứng lên. Người kia là Lý lão sư, ban đầu ở trên núi cứu Thẩm Hân thời điểm gặp qua. Nghĩ đều không nghĩ, Minh liền chạy ra ngoài, hai bước đến Lý lão sư bên người, đỡ lấy hắn. Hắn nhận thức bị đánh người kia. Trương Tiểu Lượng thấy một lần Minh đứng lên, liền biết không tốt, đưa tay liền muốn giữ chặt hắn. Nhưng Minh quá nhanh, hắn vừa đưa tay, Minh đều đến Lý lão sư bên người. Nhị Tử cũng ngây ngẩn cả người, đều không có phản ứng qua đây là tình huống như thế nào. Đuổi sát Lý lão sư, hai nam tử nhìn thấy chạy ra ngoài tóc dài nữ hài, hơi sửng sở, từ bên cạnh trên mặt bàn chép lên chai bia liền hướng đập xuống. "Tiểu Minh, đừng giết người." Trương Tiểu Lượng cũng đứng lên, hô to. Minh căn bản không có bất luận cái gì pháp luật ý thức, càng có thể hay không quản ai đúng ai sai, xuất thủ liền muốn người mệnh, lần trước ở ngải vi nhà hắn liền kiến thức qua. Hắn thật sợ Minh đem người đánh chết. Bình rượu còn không có rơi xuống, cái kia tóc quăn gào một cú họng, bị Minh một quyền đặt tại khẩu vị bên trên, bịch đổ vào, ăn uống tất cả đều nhả ra, thân thể không ngừng run rẩy. Một người khác cảm giác cổ tay chấn động, chai rượu liền rời tay, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cảm giác cái đầu bị một cỗ đại lực đè xuống, bộ mặt trực tiếp đập vào bên cạnh trên mặt bàn. Xôn xao bàn ghế tản mát một mảnh, người này lúc ấy liền choáng. Đằng sau người nam kia người vừa tránh thoát nữ tử rút lui túm, chính giơ bình rượu muốn hướng phía trước hướng đâu, kết quả chính thấy cảnh này, dọa đến lúc ấy liền dừng lại. Minh cau mày nhìn sang, nam tử giật cả mình, vội vàng ném chai rượu trong tay. Phía sau nữ nhân lúc đầu chính hướng phía trước đuổi theo, cũng bị dọa đến dừng lại bất động. Trung quanh lặng ngắt như tờ, đều là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, nơi này đánh nhau không tươi. Có thể một cái tiểu nữ hài trong nháy mắt tiêu diệt hai cái thanh niên, cái này chưa từng thấy. Nhị Tử ngồi không nhúc nhích, vô ý thức một giọng nói, con mẹ nó. Trương Tiểu Lượng chạy qua đến, nhìn xuống đất bên trên hai người còn sống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lý lão sư lúc này mới nhìn rõ ràng, cứu mình người lại là trên núi thấy qua cái kia cứu người hài tử. Nhị Tử, giải quyết sao? Trương Tiểu Lượng bay đầu hỏi. Tiểu Lượng ca, các ngươi đi thôi, giao cho ta xử lý. Một hồi điện thoại cho ngươi. Nhị Tử đứng lên, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Trương Tiểu Lượng không nói hai lời, lôi kéo Minh liền đi, Lý lão sư cũng đi lại tập tên đi theo. Thẳng đến cái này ba người đi xa, một nam một nữ kia đều không dám động. Trương Tiểu Lượng uống rượu, cũng không có lái xe, mà là đón một chiếc taxi. Trên đường hắn biết Lý lão sư thân phận, coi hắn hỏi đến ba người kia vì cái gì đánh hắn thời điểm, Lý lão sư tinh thần đã sụp đổ, đúng là khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói, cùng bọn hắn ở cùng nhau kia nữ, là vợ ta. Chương 120, linh đan rượu dược ta chủ động yêu cầu đi sơn thôn chi dạy. Hai năm này không biết ngày đêm nghiên cứu nghiệp vụ, sau khi trở về từ tiểu học điều đến lớp 10. Toàn cũng là vì nàng, vì ngày tháng sau đó trôi qua càng tốt hơn. Không nghĩ tới, nàng chẳng những cùng phòng tập thể thao huấn luyện viên, còn cùng với nàng ông chủ. Nàng một mực khuyên ta an tâm làm việc, không muốn trung quy chạy tới chạy lui, ta còn cho rằng nàng quan tâm ta. Những lời này không biết ở trong lòng nhẫn nhịn bao lâu, Lý lão sư thương tâm gần chết, một bả nước mũi một bả nước mắt khóc lóc kể lể. Trương Tiểu Lượng thở dài, bắt đầu hắn cho rằng Lý lão sư chỉ là mang theo cái nón xanh, không nghĩ tới đỉnh một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Tài xế lái xe lặng lẽ tắt đi giao thông đài quảng bá, bên trong chính đặt vào một bài tiết tấu vui sướng lục quang. Minh một mặt động, Lý lão sư lời nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là kỳ quái, bị đánh mấy lần thế nào khóc thành như vậy. Nhìn Lý lão sư bị khuất bộ dáng, hắn có chút hối hận vừa mới xuống tay nhẹ. "Lý lão sư, ngươi ở đây?" Trương Tiểu Lượng hỏi. Xe taxi đã đến Khải Lệ nhà viên, có điều nhìn Lý lão sư bộ dáng này, hắn cảm thấy hay là trước tiên đem Lý lão sư đưa trở về tương đối tốt. Hàng thái bên trong, Lý lão sư nghẹn ngào trả lời. "Sư phụ, đi trước hàng thái bên trong." Trương Tiểu Lượng phân phó một tiếng, đối với Lý lão sư nói, "Ngươi cũng đừng muốn cùng ra, không phải liền là phản bội sao? Không, có gì lớn." Trước mặt lái xe kém chút bật cười, cái này tiểu thanh niên thật không biết nói chuyện, đây là khuyên người hay là cắm đao à? Lý lão sư đem lời trong lòng đều lộ ra, cảm xúc ổn định rất nhiều, mặc dù Trương Tiểu Lượng không xuôi tai, nhưng vẫn gật đầu, "Cảm ơn, ta sẽ không nghĩ không ra." Không lâu, xe taxi đến hàng thái bên trong một tòa lầu lầu xuống, Lý lão sư lần nữa đối với Trương Tiểu Lượng cùng Minh tỏ lòng cảm ơn, sau đó muốn đi rồi Trương Tiểu Lượng điện thoại. Minh đánh người, nếu như đối phương báo cảnh, hắn nhất định phải ra mặt, không thể để cho Minh gánh trách nhiệm. Lý lão sư đi vào lầu môn, lái xe vừa phải lái xe, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ lầu tòa nhà bên trong truyền ra. "Dừng xe." Trương Tiểu Lượng đội vàng gọi lại lái xe, để hắn đợi lát nữa, tiếp theo đẩy ra xe môn chạy xuống, cái này âm thanh kêu sợ hãi là Lý lão sư phát ra. Mình cũng nghe đến kêu sợ hãi, đi theo Trương Tiểu Lượng xuống xe chạy vào lầu tòa nhà. Lầu một hành lang đèn sáng rỡ, tóc hoa dâm Hà lão sư đổ vào trên bậc thang, tay che lấy trái tim, một mặt thống khổ. Lý lão sư ngồi xổm ở nàng bên người, lớn tiếng hỏi, "Hà lão sư, ngươi thế nào?" Trương Tiểu Lượng cùng Minh chạy vào hành lang, chính trông thấy một màn này, đội vàng góp qua đây. Xem xét Hà lão sư tình trạng, Trương Tiểu Lượng nói ra, "Xe ở bên ngoài đâu, tranh thủ thời gian đưa y viện." "Không được, đừng núp nít nàng." Lý lão sư một bà ngăn lại Trương Tiểu Lượng, "Hà lão sư có thể là tâm lạnh, ngàn bạn không thể động." "Đánh 120." Nói, Lý lão sư đưa tay đi lật Hà lão sư túi, đồng dạng bệnh tim người đều sẽ tùy thân mang thuốc. Nhưng mà, Lý lão sư lật ra nửa ngày, trong túi cũng không có thuốc. Thuốc đâu? Lý lão sư cũng gấp, lớn tiếng hỏi Hà lão sư. Có thể Hà lão sư căn bản nói không ra lời, hơn nữa mặt đều nín thành tự thanh sắc, hô hấp như có như không. Ta đi nhà nàng nhìn xem, con trai hắn khả năng ở nhà. Lý lão sư cùng vừa nói chuyện điện thoại xong Trương Tiểu Lượng nói một tiếng, quay người liền hướng trên lầu chạy. Trương Tiểu Lượng nhìn Hà lão sư tình trạng, có chút chân tay luống cuống, xem ra căn bản đợi không được xe cứu thương tới. Minh nhẹ nhàng đụng phải chạm Trương Tiểu Lượng, chỉ Hà lão sư. Hắn có thể nhìn ra Hà lão sư rất thống khổ. Nàng bệnh tim mà bảo, tuyệt đối đừng động nàng. Trương Tiểu Lượng dặn dò Minh. Vậy, Minh nghe hiểu cái chữ này, lúc trước Thẩm Hân giải thích cho hắn hồi xuân ý tứ lúc, đề cập tới bệnh. Còn có bả vai hắn đã thương đi y viện, cũng là đi xem bệnh. Tiếp theo, hắn đem hồi xuân đan lấy ra, đi đến Hà lão sư bên người, cưỡng ép gỡ ra miệng của nàng, đem đan dược bỏ vào. Viên đan dược này mặc dù là rút thưởng có được, tiêu hao rất nhiều ký số. Nhưng cứu lão nhân có lẽ có thể thu lấy được 100 cái ký số, liền như lần trước hắn cho lão nhân mà đầu. Mặt khác, hắn nghe được Lý lão sư gọi cái này lão nhân Hà lão sư, bởi vì Thẩm Hân cùng Vương Triệu Điền nguyên nhân, hắn đối với lão sư đều có hảo cảm. Trương Tiểu Lượng động, hắn vừa nói Hà lão sư không thể động, Minh liền đi qua, rất mau đưa một viên hình tròn đồ vật thả vào Hà lão sư miệng bên trong, hắn đều không ngăn trở kịp nữa. Huynh đệ, ngươi cho nàng ăn. Trương Tiểu Lượng vừa mở miệng, Hà lão sư phát ra kịch liệt tiếng thở dốc, trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất, sắc mặt cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Ta đi, Trương Tiểu Lượng há to miệng, trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Tiểu Minh cho Hà lão sư ăn chính là linh đan rượu gì, thấy hiệu quả cũng quá nhanh đi. Bạch 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 đạp, tiếng bước chân dồn dập băng lên, bay cao cùng Cao Liệm chạy xuống tới, hai anh em đều muốn gấp khóc. Đến lầu 1, bay cao bổ nhào Hà lão sư bên người, xuất ra axit nitric canxu. Mẹ, thuốc tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Bay cao một bên nói một bên vặn bình ngắc, tay đều đang run rẩy. Ta không sao. Hà lão sư phát ra cực kỳ hư nhược thanh âm, hai tay chống lấy bậc thang, chậm rãi ngồi dậy. Không sao, không có việc gì. Bay cao động tác một chút cứng đờ, nhìn xem Hà lão sư chớp chớp nhãn, một mặt kinh ngạc. Mẹ, ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Cao Liệm đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Lý lão sư chạy xuống tới, bị một màn này chấn động đến trợn mắt hốt mồm, phạm vào tâm ngạnh người không uống thuốc thế mà có thể tự mình chậm qua đây, cái này sao có thể, nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ không phải tâm ngạnh, ta phán đoán sai rồi. Lý lão sư thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới đi xuống, hỏi, Hà lão sư, ngươi, thật sự không có việc gì. Lý lão sư, cảm ơn ngươi. Xác thực không sao. Hà lão sư suy yếu cười cười, lại quay đầu đối với Minh nói, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi. Nàng vừa rồi mặc dù nói không ra lời, nhưng ý thức rất thanh tỉnh, biết là cô bé này cứu được nàng, hơn nữa dùng chính là vô cùng thần kỳ dược vật. Minh không nói gì, nhưng cũng lộ ra nụ cười. Có thể đem Hà lão sư chữa khỏi, hắn rất vui vẻ, đồng thời cũng đã chứng minh hồi xuân đan công hiệu. Bay cao Cao Liệm lúc này mới lưu ý đến còn có người khác, hai anh em vừa nghiêng đầu, thấy được Minh, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí lạnh theo xương sống nhảy lên đến đỉnh đầu, da đầu đều tê. Cô gái này trong mắt bọn hắn, quả thực chính là đại ma vương đồng dạng tồn tại, một tháng trước tình hình ở trong đầu nổi lên. Nàng thế nào ở cái này? Không phải là tới tìm chúng ta a? Chí lực không cao Cao Liệm toát ra cái này ý niệm, há mồm liền muốn nói chuyện. Bay cao ở bên cạnh đội vàng túm một chút đệ đệ, đêm đó bọn hắn một mực không có lộ diện, nữ hải không thể nào biết bọn hắn. Hà lão sư, chúng ta đã gọi xe cứu thương, một hồi hay là đến y viện lại kiểm tra một chút. Lý lão sư đi qua đây, đối với Hà lão sư nói ra. Tốt. Hà lão sư gật gật đầu, nàng hiện tại rất suy yếu, toàn thân không sức lực, đứng lên cũng không nổi, là muốn đi y viện. Sau đó nàng lại nhìn về phía Minh, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Hắn gọi Tiểu Minh. Trương Tiểu Lượng cấp trả lời. Tiểu Minh. Hà lão sư sững sờ, đó là cái nam hải tên, hơn nữa ở sách giáo khoa bên trong thường xuyên xuất hiện. Hắn là cái nam hải. Lý lão sư nhỏ giọng nói cho Hà lão sư. Ở sơn thôn cứu người lần kia, hắn nghe Vương Triệu Điển nói qua Minh tình huống. Hà lão sư, bay cao Cao Liệm Minh đệ đều không nghĩ tới, Minh cái này tóc dài thực sự quá giống như nữ hải. Lúc này, thanh âm của xe cứu thương truyền đến, rất nhanh hai cái mặc áo choàng trắng thanh niên chạy vào hành lang. Xe taxi lái hướng Khải Lệ nhà biên, trong xe Trương Tiểu Lượng không nói một lời, nhưng nhìn chằm chằm vào Minh, con mắt đều đang tỏa sáng. Minh cảm giác rất kỳ quái, Trương Tiểu Lượng thật nhiều, nhưng từ Hà lão sư tốt rồi về sau, hắn liền trầm mặc không nói, còn một mực nhìn mình chằm chằm, ánh mắt là lạ. Mãi cho đến lên lầu vào nhà, Trương Tiểu Lượng lúc này mới lên tiếng, "Huynh đệ, ngươi cho Hà lão sư ăn là thuốc gì đây?" Tìm hiểu được Trương Tiểu Lượng ý tứ về sau, Minh suy tính một chút, nói ra, "Hồi xuân đan." "Hồi xuân đan, diệu thủ hồi xuân, thật là linh đan diệu dược." Trương Tiểu Lượng cao hứng kém chút không có nhảy dựng lên, lập tức lại hỏi, "Ngươi còn có không? Cho ta một viên được không?" Trương Tiểu Lượng đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Minh, loại linh đan này diệu dược nếu có thể đem Hà lão sư từ trên con đường tử vong kéo trở về, nhất định có thể chữa khỏi ông ngoại. Minh lắc đầu, trong tay hắn chỉ có một viên hồi xuân đan, đã dùng hết. Nếu có, hắn sẽ không để ý đưa cho Trương Tiểu Lượng một viên, dù sao người ta cho hắn một phòng nhỏ. Trương Tiểu Lượng liền giống như gan khí, lập tức ngã mặt ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Lượng mới đứng lên, nói ra, "Không, có liền không có chứ. Không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn ngươi đi tỉnh thành đi dạo, để Thường Hương mang ngươi đi mua quần áo." Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Minh, loại này hồi xuân đan là từ đâu lấy được. nhưng cân nhắc về sau hay là không có mở miệng, hắn sớm liền biết Minh không bình thường, thông qua cái này viên hồi xuân đan càng có thể chứng minh cái này một chút. Mà cái này rất có thể là Minh bí mật, không thể tùy tiện hỏi thăm. Đi phòng vệ sinh bọn vào tắm, Trương Tiểu Lượng đi vào phòng lớn, mà Minh tức thì tiến nhập phòng nhỏ. Ngươi không cùng ta ngủ một cái phòng không? Trương Tiểu Lượng hỏi. Minh cười lắc đầu, hắn chính lo lắng lúc nào sẽ được đưa về đi đâu, làm sao có thể cùng Trương Tiểu Lượng ngủ một phòng. Được chứ, sáng sớm ngày mai điểm lên. Trương Tiểu Lượng cũng không có đóng môn, nằm trên giường. Hắn cũng không có ngủ, đang chờ nhị tử điện thoại, hỏi một chút kết quả xử lý thế nào. Tựa ở đầu giường, đầu óc của hắn còn suy nghĩ hồi xuân đan, chợt toát ra một cái phi thường trung nhị ý niệm, vũ lực giá trị cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy, Tiểu Minh có phải hay không cái nào ẩn thế môn phái, hoặc tu tiên giả truyền nhân. Ta là cha của ngươi, ta thật vĩ lớn. Chung điện thoại reo lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cầm điện thoại kết nối, Trương Tiểu Lượng hỏi, nhị tử, xử lý thế nào? Cơ bản không thành vấn đề, bọn hắn đáp ứng không báo cảnh. Có điều kia hai cái bị đánh đến cho ít tiền, một cái phần bụng tạm khí rất nhỏ tổn thương, một cái lô mũi sập. Có điều có chút cái khác phiền phức. Phiền phức gì? Trương Tiểu Lượng hỏi. Có người dùng điện thoại ghi chép video, phát ra nhóm bạn bè. Nhị tử nói. Trương Tiểu Lượng trầm mặc một lát, trung điệp thở dài, buồn bực cúp điện thoại, sau đó bấm hoảng lãng dãy số. Video một khi truyền ra, muốn giấu giếm ở là không thể nào, chỉ có thể sớm nói. Đối diện trong phòng nhỏ, Minh Chính nhìn xem hình tượng, địa cầu phương khối phía dưới có chút rất nhỏ bé số lượng chính đang nhảy nhót. Chương 121, trí lực thêm tháng 1506, 33, 17, đây chính là địa cầu khung vuông bên trên xuất hiện số lượng, sau cùng số lượng là không ngừng biến hóa, 17, 16, 15. Đến 00 thời điểm, ở giữa 33 biến thành 32, phía sau số lượng biến thành 59, 58, 57. Đây là ý gì? Số lượng hắn nhận thức, nhưng lại không hiểu có ý gì. Cái này nhắc nhở lúc nào ra hắn cũng không biết. Dựa theo di vãng thói quen, Minh vươn tay muốn đi sở trạm, nhưng do dự một chút lại đem tay thu hồi lại. Lần trước chính là sở trạm nhắc nhở về sau trở về, lần này hắn muốn nhìn một chút đến cùng có thể tại thế giới trong ngộng ngốc bao lâu, lần sau lại đến kế hay hoạch thời gian. Đi hỏi một chút Trương Tiểu Lượng. Minh toát ra cái này ý niệm, nhưng rất nhanh lại bỏ đi. Trương Tiểu Lượng giải thích cho hắn bất kỳ vật gì đều rất phí sức, hay dùng thời gian rất dài, hắn lo lắng giảng giải thời điểm mình bị đưa tiễn. Vẫn là chờ lần sau hỏi một chút thẩm hơn đi. Trương Tiểu Lượng hình như rất muốn hồi xuân đan, đáng tiếc trong tay của ta ký số không giàu có, chờ mùa đông đi qua, chỉnh hợp hết tộc nhân, lại giúp hắn làm một viên. Cứu được Hà lão sư, cũng không thông báo có bao nhiêu thu hoạch, hẳn là sẽ có 100 cái ký số chứ. Lần trước cho lão nhân màn thầu còn thu hoạch 100 đâu. Lực chú ý chuyển di, hình tượng biến mất, mình yên tĩnh nằm ở trên giường, trong đầu các loại suy nghĩ chập trùng. Một hồi nghĩ đến phòng ở, một hồi nghĩ đến nương sâu, một hồi nghĩ đến Lý lão sư, Hà lão sư. Cuối cùng, sự chú ý của hắn tập trung ở thẩm hân nói tri thức bên trên, bút vẽ, chữ kết cấu, tra từ điển, số lượng, 20 trong vòng thêm phép trừ. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc của hắn càng phát ra ảm đạm, dần dần thiết đi. Trong một phòng khác, Trương Tiểu Lượng chính một mặt vui cười, đem Minh sự tình nói cho Hoàng Lãng. Hắn lúc đầu dự định thừa dịp Hoàng Đông Vũ không biết, mau chóng đem Minh thân phận rơi vào nhà hắn. Nhưng bây giờ không được, mạng lưới truyền bá tốc độ quá nhanh, trước đó ngải vi bản án, tiểu ăn mày ở mới cục công an huyện đội cảnh sát hình sự đều nổi danh, người ta một nhãn liền có thể nhận ra. Cũng để Hoàng Cương tìm tới môn, còn không bằng nói thẳng đâu. Cái gì? Ngươi lại đụng phải tiểu ăn mày rồi? Hôm qua ngươi tại sao không nói? Ta biết, tiểu tử ngươi muốn đem tiểu ăn mày bắt cóc, đúng không? Hoàng Lãng ở điện thoại một bên khác lớn tiếng nói. Không có, tuyệt đối với không có. Ta chuẩn bị dẫn hắn đi tỉnh thành, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trương Tiểu Lượng thề thốt phủ nhận. Ít dùng bài này, ta còn không hiểu rõ ngươi. Đi, coi chừng hắn, ngày mai buổi sáng ta liền đi qua, Đông Vũ cùng Lý Giao các nàng một mực nhớ đến đâu. Mấy lần đi thẩm hân nhà đều không có đụng tới, không nghĩ tới ngươi đụng tới. Trương Tiểu Lượng nói, ta bây giờ tại mới huyện đâu, các ngươi cũng đừng đi trên núi a. Các ngươi buổi tối ở mới huyện rồi. Ta ở cái này làm phòng nhỏ, buổi tối liền cùng Tiểu Minh ở. Tiểu Minh là ai? Hoàng Lãng nghe vậy sững sờ. Tiểu Minh chính là tiểu ăn mày a, ta cho lên được tên, cùng ta giống như hai anh em không? Trương Tiểu Lượng cười ha ha. Hoàng Lãng trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta hoài nghi ngươi đại học thế nào bên trên, Tiểu Minh. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trương Tiểu Lượng đánh cái ha ha, thuận mồm đem buổi tối sự tình nói một lần, nhưng lại không có để hồi xuân đan, kia là Minh bí mật, nói với mình là một phần tín nhiệm, hắn cũng không thể nói lung tung, cho dù là Hoàng Lãng. Hoàng Lãng nghe xong, tâm một chút nhấc lên, hỏi, không có đem người đánh chết chứ? Không chết, Tiểu Minh ra tay không nặng. Kia hai một cái tạm khí rất nhỏ tổn thương, một cái lô mũi sập. Cái này mẹ nó còn gọi ra tay không nặng. Hoàng Lãng nổ nước bọt, nặng hơn nữa điểm liền thật đem người đánh chết. Sau đó đâu? Hoàng Lãng tiếp tục hỏi. Về sau chúng ta đi, lưu xuống ta một cái huynh đệ xử lý, mấy người kia không có báo án. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Lượng thở dài một hơi, xoay người ngã xuống giường, lẩm bẩm nói, Tiểu Minh nếu là còn có hồi xuân đan liền tốt. Cùng lúc đó, quay đồ nướng video đang nhóm bạn bè bên trong liên truyền, tiểu nữ hài nhẹ nhõm làm ngã hai tên tráng hán, manh lưới đầy đủ. Thật hay giả, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Thật sự, ta lúc ấy ngay tại kia ăn tiêu nướng đâu. Muội tử kia quá ngu bức. Giả, rõ ràng bày được a. Cô nàng này không sai, hai nam diễn kỹ vung tiểu thịt tươi mấy con phố. Ngực phẳng, xoa bình. Tóc quan ta nhận thức, thiêu nướng một con đường kia phiến có tiếng lăn lộn. Video tản mở, nhiều loại kỳ hoa hồi phục đều có, ngũ hoa tám môn. Cục công an đội cảnh sát hình sự, chính vào ban tiểu lương nhìn điện thoại di động ngẩn ra, sau đó đông nhiên nhảy dựng lên, là nữ hải kia, nàng lại xuất hiện. Tiếp theo hắn cầm điện thoại lên cho Hoàng Cương đánh qua. Y địa viện khám gấp thất, Hà Lao sư tựa ở trên giường bệnh khép hở lấy nhãn, bay cao cùng Cao Tường ca hai canh giữ ở bên giường. Một lát sau, Hà Lao sư mở ra nhãn, hỏi, bay cao, các ngươi có phải hay không nhận thức Tiểu Minh? Hai anh em nghe vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng gấp gáp, hơn nửa ngày mới nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta phạm sai lầm lần kia, liền là theo chân hắn. Hà Lao sư khẽ gật đầu, trầm tư một lát, lại nhắm mắt lại. Chuyển đường trước kia, chuông điện thoại đánh thức Trương Tiểu Lượng, hắn cầm điện thoại lên xem xét, vội vàng kết nối, Hoàng Cương, chuyện gì? Ta ở ngươi lầu xuống đâu? Ngươi thế nào biết ta ở cái này? Nói nhảm, ta là làm gì, tìm ngươi ở đâu còn không đơn giản, nhanh lên. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Lượng từ trên giường nhảy xuống tới, chạy đến đối diện phòng nhỏ, lớn tiếng nói, huynh đệ, chớ ngủ, gác cổng thẻ. Câu nói này còn chưa nói xong, hắn liền cứng đờ, chăn trên giường trải tảng ra, nhưng Minh lại không ở giường lên. Hắn lập tức quay người, chạy đến phòng vệ sinh, phòng bếp, ban công, đều không có tìm được Minh. Cuối cùng, hắn đi đến lần nằm, ngồi ở Minh trên giường, trùng điệp thở dài, hắn lại chạy. Đứa nhỏ này làm sao lại lưu không ngừng đâu? Hắn vừa nghiêng đầu, chìa khóa cùng các cổng thẻ đều trên bàn đặt vào. Hay là giống như trước kia, cái gì đều không mang đi. Về sau hắn còn có thể trở về không? Trương Tiểu Lượng mua bộ phòng này mục đích chính là vì để mình có cái chỗ ở, cho dù đi, về sau cũng sẽ trở về, có thể chìa khóa đều không mang đi, về sau còn làm sao trở về? Hắn rõ ràng rất thích bộ phòng này a, vì cái gì không mang đi chìa khóa đâu? Điện thoại lần nữa vang lên, hay là Hoàng Cương đánh tới? Trương Tiểu Lượng, ngươi mải trả sát cái gì đâu? Nhanh lên mở môn. Hoàng Cương, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Tiểu Minh lại chạy. Trương Tiểu Lượng đứng dậy, cầm chìa khóa cùng gác cổng thẻ ra phòng môn. Không bao lâu sau công phu, Hoàng Cương đi tới, lần nữa đem phòng ở trong ngoài ngoài tìm một lần. Hắn thời điểm ra đi, ngươi một chút cũng không có phát giác được. Hoàng Cương hỏi. Không có, ngươi muốn không gọi điện thoại, ta còn ngủ đâu. Trương Tiểu Lượng gãi gãi rối bời tóc. Hoàng Cương nghĩ một chút, nói ra, đi, chúng ta đi vào nghiệp, điều giám sát nhìn xem. Trương Tiểu Lượng lắc đầu nói, ta đánh cược, ngươi không phát hiện được bất cứ thứ gì. Lần nào ngươi tra giám sát đều là không công mà lui. Kia có thể chưa hẳn, khải lệ nhà viên thế nhưng mới huyện tốt nhất cư xá, giám sát công trình phi thường tốt. Hai giờ về sau, Hoàng Cương trầm mặt đi ra khải lệ nhà viên, giám sát hắn đều tra xét, bao quát thang máy cùng ga ra tầng ngầm, Minh căn bản không có xuất hiện, liền giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Trương Tiểu Lượng đi theo phía sau hắn, ha 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 cười. Giữa trưa, Hoàng Lãng, Hoàng Đông Vũ, còn có Lý Giao cũng đến. Nghe nói Tiểu An Mày lần nữa mất tích, đều tiếc nuối không thôi. Trương Tiểu Lượng lặng lẽ hỏi Hoàng Lãng, ngươi nói, Tiểu Minh có phải hay không biết ẩn thân thuật, cho nên hắn rời đi ai cũng không phát hiện được. Bên cạnh Lý Giao phát ra ha một tiếng cười. Trương Tiểu Lượng quét nàng một nhãn, một mặt khinh thường một giọng nói, mập mạp chết bẩm. Minh là bị đông cứng tỉnh, hắn đang ngủ, đột nhiên cảm giác được thấu xương rất lạnh, vừa mở nhãn, phát hiện mình đang nằm ở tuyết động bên trong, xung quanh một mảnh đen kịt. Được đưa về tới rồi. Minh lập tức phản ứng qua đây, vội vàng từ trong kho hàng ra bên ngoài cầm y phục. Hiện tại chính là trong một ngày lạnh nhất thời điểm, một hồi liền có thể đem người đông cứng. Ba chân bốn cẳng mặc vào y phục, hắn vội vàng hướng sơn động chạy, vừa rồi mất vào tuyết động, toàn thân đều là ẩm ướt. Chạy đến cửa sơn động, dùng sức dịch chuyển khỏi tảng đá, Minh thoăn đi vào. Canh giữ ở hỏa bên cạnh ao, hắn cái này mới cảm giác được một tia ấm áp. Quanh quanh hai cái sơn động nhỏ tảng đá đồng thời mở ra, Thanh La cùng Đa Long đi ra, nhìn thấy Minh, hai người chăm miệng một lời, ngươi có thể tính về tới rồi. Thanh La chạy qua đến, nắm lấy cánh tay của hắn, mắt đục đỏ ngầu. Đa Long tức thì như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Minh trong lòng lộn bộ một chút. Dạ y vết thương cũ tái phát, rất nghiêm trọng. Đa Long nói ra. Minh nghe xong, lôi kéo Thanh La chạy vào sơn động nhỏ, liền gặp Dạ Y Y nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ tía, bờ môi khô nước, nhìn qua phi thường tiểu tụy. Ta thời điểm ra đi còn rất tốt. Minh lông mày nhíu chặt. Thương thế của nàng là hôm qua tái phát, đột nhiên liền té xỉu. Thanh La nhỏ giọng nói, thương thế của nàng nguyên bản liền không có tốt, cái này một đông lại mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Đa Long nói đến đây, hỏi, ngươi lần này đi bảo tàng, cầm về trị liệu thương thế thuốc không? Dạ Y Y lần này thương thế tái phát, so với lần trước lợi hại, một mực nhiệt độ cao không lùi. Minh cũng không có trả lời Đa Long, đưa tay sờ lên Dạ Y Y cái trán, quả nhiên nóng lợi hại. Đa Long nói tiếp đi, còn có chuyện, đám kia sói xám lại trở về. Lại tới. Minh quay đầu nhìn một chút trên kệ trứng, nhẹ gật đầu, nói ra, trước đi ngủ đi, Dạ Y Y ta nhìn. Đa Long xoay người, khập khiễng hướng cửa hàng đi. Vừa đi hai bước, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, đem tổn thương chân giơ lên, giật giật rời đi sân đậu. Thanh La cũng nằm ở trên giường, một lát liền ngủ mất. Minh không tại thân một bên, nàng phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại thêm Dạ Y Y vết thương cũ tái phát, nàng hai ngày không có thật tốt ngủ qua. Chữa thương đan, đến tranh thủ thời gian rút đến chữa thương đan. Minh ở Dạ Y Y bên người nằm xuống, điều ra hình tượng. Hiện tại hắn còn có 55 cái ký số, nếu như cứu Hà lão sư có thể thu lấy được 100 ký số lời nói, hắn liền có thể đổi vật phẩm. Có điều 5 lần rút thưởng cơ hội có thể hay không rút chúng chữa thương đan, thực sự khó xác định. Ý, hắn ánh mắt đảo qua hình tượng ở giữa, phát hiện địa cầu phương khối ở dưới số lượng biến thành 0000000. Số lượng là ở giảm bớt, có phải hay không tất cả số lượng đều giảm trở về không, ta liền trở lại rồi. Minh vừa nghĩ đến cái này, đột nhiên phát hiện phía dưới thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Hắn trí lực từ 1 biến thành 2. Chương 122, nửa ấp nhìn thấy trí lực từ một biến thành hai, Minh sửng sốt hơn nửa ngày. Trước đó hắn còn nóng trong hình tròn rút thưởng nơi đó xuất hiện trí lực, thuận tiện hắn tại thế giới trong mộng học tập càng nhiều tri thức, không nghĩ tới trí lực biết cái này loại tăng lên. Ta hai ngày này đầu óc mơ màng trầm lắng, chẳng lẽ cùng trí lực tăng lên có quan hệ? Có phải hay không ta học tập tri thức nhiều hơn trí lực liền tăng lên? Nhìn như vậy đến trí lực cùng lực lượng nhanh nhẹn không giống nhau, yêu cầu học tập tri thức mới có thể tăng trưởng. Hắn đang nghĩ ngợi, Dạ Y Lìa đột nhiên phát ra thống khổ than nhẹ, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, hòa phun một ngụm huyết. Minh lập tức bừng tỉnh, một tay mang Dạ Y Lìa ôm lấy, hỏi: "Ngươi thế nào?" "Lạnh quá." Dạ Y Lìa run rẩy, thân thể của mình lách vào ở Minh trong ngực. "Minh," nàng nói lạnh. Thanh La cũng ngồi dậy, cầm lên lông phục, đem Dạ Y Lìa cùng Minh bọc lại, tiếp theo nhảy xuống giường, cầm mấy khối củi ném vào hỏa trì. "Dạ Y Lìa, kiên trì một chút, chờ hừng đông liền tốt." Minh ôm thật chặt Dạ Y Lìa, cách giữ ấm áo cũng có thể cảm giác được trên người nàng nóng hổi. "Ký số nhanh lên đi chứ." Trong lòng của hắn phi thường lo lắng, Dạ Y Lìa hiện tại tình trạng hình như liền muốn không kiên trì nổi đồng dạng. "Minh, ta đi cho nàng nấu chút nước." Thanh La nói, cố hết sức bưng lên nồi sắt lớn, hô: "Tiểu Miêu, đem tảng đá đẩy ra." Trên ghế salon yêu mèo vèo nhảy lên ra ngoài, một móng vuốt đẩy ra tảng đá. Nhưng mà, làm Thanh La nấu nước nóng bưng qua đây, Dạ Y đi chẳng những không uống, trái lại nổ ngụm huyết. Cái này miệng huyết phun ra ngoài, hô hấp của nàng đột nhiên trở nên phi thường yếu ớt, tim đập nhanh tốc độ cũng biến thành cực nhanh. "Làm thế nào a?" Thanh La đều muốn gấp khóc. Ngay lúc này, Minh trong lỗ tai vang lên đinh một tiếng. "Cuối cùng đã tới." Minh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức điều ra hình tượng, gặp dưới góc phải quang minh điểm đằng sau viết 365. Hắn căn bản không có cân nhắc vì thu hoạch gì nhiều như vậy, lực chú ý lập tức chuyển rời đến phía bên phải hình tròn bên trên, đem lông phục đổi thành chữa thương đan. Còn lại 265 cái ký số, có thể rút 26 lần, ngàn bạn muốn rút chúng. Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện, tinh thần tập trung, lam sắc quang điểm quay vòng lên. Thứ nhất lần, không trúng. Lần thứ hai, không trúng. Lần thứ ba. Mãi cho đến lần thứ 10, lam sắc quang điểm mới rơi vào chữa thương đan lên. Hô Minh nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn cảm giác lòng của mình tạng cũng đang nhảy lên kịch liệt, vừa rồi một lần không trúng, tâm tình của hắn đã đến bộc phát bên mở, nóng nảy đến muốn đem hình tượng xé nát. Nhìn về phía nhà kho, nguyên bản trang chữa thương đan hộp mở ra, tròn vo viên đan dược thả ở giữa trong rãnh. Đem chữa thương đan lấy ra, Minh lùi ra sau dựa vào, để Dạ Y Lìa nằm nghiêng, sau đó đem chữa thương đan đưa cho Thanh La, nói ra: "Ta gỡ ra miệng của nàng, ngươi đem thuốc bỏ vào." Thanh La tiếp nhận đan dược, mười phần buồn bực, Minh nếu mang về thuốc, thế nào sớm không lấy ra. Có điều nàng không kịp nghĩ nhiều, Minh đã đem Dạ Y Lìa miệng nặn ra, nàng đội vàng đem đan dược hướng Dạ Y Lìa bỏ vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, Dạ Y Lìa đột nhiên thân trên lưỡn một cái, lại muốn thổ huyết. Minh thấy một lần bung ra nắm nuốt Dạ Y Lìa miệng tay, che ở trên cái miệng của nàng. Trong lòng bàn tay nóng hổi, màu tím tơ máu thuận bàn tay cùng miệng tiếp xúc khe hở chảy ra. Minh cũng không có buông tay, hắn sợ Dạ Y Lìa đem thuốc nôn ra. Một lát sau, Dạ Y Lìa hô hấp dần dần hữu lực, bộ mặt màu đỏ tím chậm rãi thối lui, thân thể cũng không còn run rẩy, hắn lúc này mới lấy tay ra. Sau đó lấy ra một cuộn giấy vệ sinh, đem Dạ Y Lìa hai má vết máu một chút xíu lau mất. "Minh, Dạ Y Lìa xong chưa?" Thanh La cầm qua giấy vệ sinh, bắt qua hắn tay lau, trên tay của hắn đều là huyết. "Không biết, lần trước ăn qua chữa thương đan sau liền không có khỏi." Minh lắc đầu. Trước đó hắn cho rằng Dạ Y Lìa thương thế tốt lên, chỉ là thực lực không có khôi phục, Dạ Y Lìa bản thân cũng là nói như vậy. Nhưng hôm nay xem ra, thương thế của nàng căn bản là không có tốt, cho nên thực lực mới không có khôi phục. Mà thông qua cái kia trang chữa thương đan hộ, hắn suy đoán có phải hay không yêu cầu 3 viên chữa thương đan mới có thể triệt để trị khỏi bệnh. Dạ Y Lìa nhìn một chút hình tượng, còn có 165 cái ký số, Minh suy nghĩ có phải hay không lại rút một viên chữa thương đan. Nhưng suy tính một chút, hay là không có xúc động. Yêu cầu 3 viên chữa thương đan dù sao cũng là suy đoán, phải đợi Dạ Y Lìa tỉnh lại hỏi nàng một chút cảm giác của mình. Lại có 165 cái ký số giúp chúng cơ hội quá nhỏ. Lúc này, Dạ Y Lìa hô hấp đã phi thường bình ổn, phản phất ngủ thiết đi. "Thanh La, ngủ đi, không có việc gì." Minh đem nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường, đắp kín lông phục, sau đó nằm ở thân thể của nàng bên cạnh. "Ừm." Thanh La nhẹ gật đầu, bò lên giường, nằm ở Minh một bên khác, ôm lấy cánh tay của hắn, tiểu não túi gối lên bờ vai của hắn, nhắm mắt lại. Thanh La rất nhanh ngủ thiết đi, Minh lại không ngủ, hắn vẫn còn nhìn hình tượng. Lúc này hắn mới có cơ hội đi muốn 310 cái ký số nơi phát ra. Tại thế giới trong động, hắn đánh hai người, cứu được Lý lão sư, còn cần hồi xuân đan cứu được Hà lão sư, ký số khẳng định đến từ bọn hắn. Có thể hắn không biết đến là đến cùng bên nào lấy được nhiều. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, nên là đánh người thu hoạch càng nhiều, có thể hắn luôn cảm thấy không phải như vậy, dù sao Lý lão sư không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng ngủ thật say, hắn cũng không nhìn thấy, nằm ở bên cạnh Dạ Y Lìa khỏe mắt chảy ra nước mắt, tiếp theo khỏe miệng chậm rãi bật lên. Sáng sớm, Đa Long đi ra sơn động, hướng Minh bọn hắn ở lại sơn động nhỏ nhìn một chút, ngồi ở hỏa bên cạnh ao túi đầu trầm tư. Qua rất lâu, bụng của hắn phát ra ừ ngực một tiếng, lúc này mới hoàn hồn, bất mãn thầm nói, cái này đến lúc nào rồi, vẫn chưa chịu dậy nấu cơm. Đứng lên, Đa Long chân thấp chân cao đi hướng chứa dấu thức ăn sơn động nhỏ. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, sơn động nhỏ tảng đá bị đẩy ra. Đa Long phản ứng cực nhanh, lập tức nhấc lên một cái chân, giật giật trở lại hỏa trì. Minh đi tới, nhìn thấy Đa Long kinh ngạc hỏi, chân của ngươi còn không được không? Đa Long nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đau khổ nói, mùa đông khôi phục vốn là chậm, ta lại không thật tốt tu dưỡng, cho nên. Đúng rồi, Dạ Y Lìa thế nào? Đã không sao, đang ngủ đâu. Minh nói, đi đến nhà kho, cầm hai con cá ra, mặc ở trên nhánh cây bắt đầu nướng. "Không sao, ngươi lại dùng loại thuốc này chứ?" Đa Long ngạc nhiên hỏi. "Ừm." Minh nhẹ gật đầu. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Đa Long ha ha cười, liên tục gật đầu, sau đó lộ ra vẻ cầu khẩn, "Minh, có thể cho ta đến cuốn giấy vệ sinh không? Nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Ngươi cái mông đủ lớn." Minh trên mặt kinh ngạc. "Ngươi hắn sao cái mông mới lớn, mấy người các ngươi cái mông đều lớn?" Đa Long trong lòng mắng to, nhưng vẻ mặt cũng rất bị khuất, nói ra, "Không phải ta dùng xong rồi, ta giấy vệ sinh bị Dạ Y Y cầm đi." "Ô hát." Minh nhẹ gật đầu, tiện tay xuất ra hai cuốn giấy vệ sinh ném cho hắn. "Như vậy thoải mái." Đa Long tiếp được giấy, có chút khó có thể tin. "Ngươi nói, những con sói kia lại trở về rồi?" Minh hỏi. "Đúng vậy à, ta đều nghe thấy sói tru, không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Miêu, tên kia phát hiện trước." Đa Long gật đầu. Minh nghĩ một chút, đem nướng cá cũng đưa cho hắn, nói ra, "Ta đi nham nơi đó một chuyến, thủ vệ đội cùng đi săn đội không thể đi ra ngoài." "Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian thông báo bọn hắn, ta còn nghĩ đến chuyện này đâu." Đa Long vội vàng đem giấy vệ sinh ôm vào trong ngực, đưa ra tay tiếp nhận nướng cá. Minh vừa muốn đi ra ngoài, trong hai đột nhiên chuyển đến thanh la kinh hô, "Minh, mau tới." "Thế nào?" Minh giật nảy mình, quay người chạy về sơn động nhỏ. Vừa mới tiến nhập, Minh con mắt liền bị lung lay, vạch sắc quang mang bao trùm mọi thứ, dị thường chói mắt. Lúc này ở hàng trên kệ trứng đang phát ra tia sáng, một chút nhảy lên, phát ra vang ầm ầm động. Cửa hàng, Đa Long một tay giơ nướng cá, một tay ôm giấy vệ sinh, lẩm bẩm nói, "Đây rốt cuộc là cái món đồ gì a?" Trên ghế salon, Yêu Mèo đóng chặt lại nhãn, đem cái đầu đâm vào nơi hẻo lánh. Nó không dám nhìn, sợ mình toát ra muốn ăn ý niệm, chịu quyển trục trừng phạt. Bạch sắc quang mang càng ngày càng mạnh, mấy cái miệng thông gió bên ngoài bạch quang hình thành cột sáng xông thẳng tới chân trời, dị thường rõ ràng. Lúc này ở thanh la nhà bên ngoài sơn động, sói xám nhìn chằm chằm dốc núi chú phương hướng, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng nó mười mấy chỉ đại lang cũng vô cùng hưng phấn. Một lát, sói xám chạy vào sơn động, liếm liếm nằm dạp trên mặt đất hồng lang, vụ nghẹn ngào nuốt vài tiếng. Hồng lang trừng lên mí mắt, lại nhắm lại nhãn, lộ ra phi thường suy yếu. Sói xám thấy thế, quay đầu chạy ra khỏi sơn động, mang theo một đám đại lang hướng xuống núi sườn núi. Dốc núi trụ sở, đỉnh núi sơn động nhỏ bên trong, tia sáng ở dần dần yếu bớt. Cũng đúng lúc này, trứng phát ra kết thanh âm ca ca, Minh nhìn thấy trứng phía dưới xuất hiện vết rạn. Ba ba hai tiếng, vỏ trứng đã phá hai cái lỗ thủng, hai cái đùi từ lỗ thủng bên trong đưa ra ngoài. Thật là hài tử. Đa Long thầm nghĩ trong lòng, cái này hai cái đùi béo múp mít, xem xét chính là hài nhi chân, còn có hai bàn chân nhỏ. Tạch 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 trứng phía trên cũng đã nứt ra khe hở, tiếp theo phía trên một tầng cùng vỏ trứng tách rời, liền giống bị đỉnh lên một cái mũ. Ở mũ cùng vỏ trứng ở giữa khe hở, có hai con hắc bạch phân minh mắt to, tò mò nhìn phía ngoài mọi thứ. Tia sáng biến mất, trứng liền duy trì cái này hình thái, phía dưới là hai chiếc hài nhi chân, phía trên tức thì đỉnh lên mũ, trong khe hở là hai con mắt. Đa Long đều nhìn sửng sốt, cái này xong rồi, là ấp hay là không có ấp a? Thanh La nhìn chỉ chốc lát, không khỏi mím môi một cái dạng này trứng thực sự rất có ý tứ. Yêu Mèo từ ghế sofa nơi hẻo lánh ngẩng đầu, nhìn một chút trứng bộ dáng, cũng một mặt mộng. Ê a trứng từ trên giá nhảy xuống tới, bước hai chiếc tiểu chân ngắn, chạy đến bên giường, một con va vào Minh trong ngực. Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, hai tay nắm lấy vỏ trứng hai bên, đem giá hỏa này giơ lên. Ia vỏ trứng rỗi ra hai chiếc xúc giác, không dừng lắc lư, tiểu chân ngắn đá, hình như phi thường vui vẻ. Mèo Yêu Mèo nhảy tới trên giường, nghiêng cái đầu nhìn. Trứng phát hiện Yêu Mèo, hình như rất sợ hãi, đỉnh lấy mũ ba rơi xuống tới, cùng vỏ trứng hợp làm một thể, liền giống như rụt đầu đồng dạng. Qua không có hai giây, mũ lại bị đỉnh lên, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt tả hữu ngắm mèo, lại hế a kêu lên. Ha ha, mình cũng cười, cảm thấy cái này trứng thật có ý tứ. Đúng lúc này, Yêu Mèo đột nhiên chạy ra ngoài, đẩy ra đại sơn động thẳng đá, mọi người nhất thời nghe được từng tiếng sói tru. Chương 123, thật đáng sợ nghe được tiếng sói tru, Minh nụ cười trong nháy mắt thu lại, đem trứng thả trên giường, bước nhanh xông ra sơn động. Ê a trứng gọi một tiếng, cũng nhảy xuống giường, mở ra tiểu chân ngắn, lắc lắc cũng rung ra bên ngoài chạy. Trở về, đừng đi thêm phiền. Thanh La khẽ vươn tay, đem trứng bắt trở về. Trứng vùng vây hai cái, đột nhiên một cơn gió lạnh rót vào sơn động, của nàng hai cái đuổi bèo rút về vỏ trứng, phía trên khe hở cũng đóng lại, đâm vào Thanh La trong ngực. Thanh La cũng không để ý đến tiểu gia hỏa này, lực chú ý của nàng đều ở bên ngoài đâu. Mặc dù Minh nhiều lần đánh lui đàn sói tiến công, nhưng nàng hay là lo lắng. Minh chạy đến bên ngoài sơn động, cầm kính viễn vọng nhìn xuống, liền gặp hai con đại lang đang theo dốc núi chạy lên. Thế nào chỉ có hai con sói, cái khác đâu? Sói xám đâu? Minh cau mày, tình huống này ngoài dự liệu. Sói xám là đàn sói đầu lĩnh, nhất định phải xuống tay với nó, nếu không được hiệu quả, trừ phi trong tay của hắn có đầy đủ thôi tình thuật cùng đói khát thuật, nhưng bây giờ hắn chỉ có hai cái thôi tình thuật cùng hai cái đói khát thuật. Quay người lại, Minh chạy hướng đỉnh núi, nơi đó tầm mắt nhất khoáng đạt. Tuyết động chung quanh đã bị dọn dẹp, cũng không có trở ngại, lấy hắn hiện tại bốn điểm nhanh nhẹn, hai cái hô hấp đã đến đỉnh núi. Cầm kính viễn vọng bốn nhìn xuống, hắn lại phát hiện cái khác sói, nhưng hay là không có sói xám tung tích. Phía trên sườn núi, Nham vừa đi ra cửa động, đột nhiên nghe được sói tru, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đi theo Minh cứu trợ bên ngoài tộc nhân thời điểm, đã từng thấy qua đàn sói kinh khủng, trong hồ con kia dài đến 10 mét ma thú chính là bị bọn chúng xé nát, Dạ Y Liệt đều không phải bọn chúng đối thủ. Mà ở nửa sân eo, dày đặc, hà, mây bọn hắn cũng vừa ra sơn động, nghe được sói tru cũng bị dọa, cái này tiếng giống nghe liền kinh khủng. Lúc này, phía trước nhất hai con sói đã tiếp cận nửa sân eo. Chân nuôi xuống, sói xám dấu ở tảng đá lớn đằng sau, mật thiết chú ý thuộc hạ hành động. Trải qua liệu băng thuật cùng thôi tình thuật tẩy lễ, nó học tinh, cũng không có trực tiếp đi lên hướng, mà là trước hết để cho thuộc hạ dò đường, nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì kỳ quặc. Hai lần trước hắn bị hố đến thực sự không hiểu đấu. Sau một lúc lâu, cũng không có bất luận cái gì công kích, sói xám cảm thấy không sai biệt lắm, lặng lẽ từ nham thạch đằng sau thò đầu ra. Đỉnh núi, Minh cầm kính viễn vọng bốn xuống quan sát, tìm không thấy sói xám, hắn không dám tùy tiện tiến công, như thế không có hiệu quả. Mắt thấy phía trước nhất hai con đại lang đi qua nửa sân eo, Minh lực chú ý cũng tập trung ở nó trên người chúng, nếu như bọn chúng tiếp tục đi lên, vậy hắn cũng không lo được rất nhiều, nhất định phải xuất thủ. Hiện tại để hắn may mắn chính là, hắc đồng tộc nhân còn chưa hề đi ra làm việc, bằng không mà nói, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Rất nhanh hai con đại lang chạy tới phía trên sân núi, Minh đã chuẩn bị hạ thủ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ở trong ống nhòm nhìn thấy chân núi một khối đại nham thạch đằng sau nhô ra một cái đại náo túi. Là sói xám, nguyên lai nó ẩn nấp rồi. Minh lập tức tập trung vào nó, hình tượng bên trong xuất hiện tuyển định mục tiêu nhắc nhở. Hôi lang chính muốn từ tảng đá lớn đằng sau đi tới, đột nhiên một tháng trước cảm giác lại xuất hiện, hàng muốn hỏa diễm trong nháy mắt bùng cháy toàn thân, nó hơi ngửa đầu, nga ho 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 cái khác sói đang từ dốc núi từng cái phương hướng đi lên đâu, đột nhiên nghe được sói xám thét dài, tất cả sửng sốt, cái này tiếng kêu có chút quen thuộc. Sau một khắc, tất cả đại lang đều phản ứng qua đây, quay đầu liền chạy xuống núi, sói xám đây là lại tái phát bệnh, tiếp xuống tới rất có thể phát sinh một tháng trước như thế sự tình, nghĩ nghĩ đều kinh hồn tăng đảm. Đặc biệt là những cái kia sói đực, chạy nhanh nhất, sói xám phát khởi điên đến quá kinh khủng, bắt ai vừa ai, căn bản mặc kệ công mẹ. Đương nhiên cũng không phải tất cả sói đều sợ hãi, con kia tiểu sói cái liền rất vui vẻ, cảm thấy cơ hội lại tới. Cho nên nó chạy thời điểm, là hướng về sói xám chu lên phương hướng chạy. Sói xám cái này một cú họng, toàn bộ đàn sói đều loạn, mắt thấy một mảnh tuyết động bay lên, dọc theo dốc núi mà hạ. Minh đứng tại đỉnh núi, giơ kính viễn vọng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này thôi tình thuật đến cùng có cái gì tác dụng, hắn từ đầu đến cuối không rõ ràng. Lần này đi thế giới trong động, vào xem lấy học kiến thức, đúng là quên hỏi thăm. Sớm biết hỏi trước một chút Thẩm Hân liền đúng rồi. Minh thở dài. Bất kể nói thế nào, cuối cùng lại đem đàn sói đuổi đi, nhưng Minh lại cảm thấy chung quy theo chân chúng nó như vậy dây dưa tiếp cũng không phải chuyện gì, chủ yếu tiêu hao quá lớn, mặc kệ thôi tình thuật cũng tốt, niệm băng thuật cũng tốt, đều là muốn sử dụng ký số, khả năng 100 cái ký số đều rút không đến một cái. Vạn nhất lần sau vật phẩm biến hóa, không có những ngày thuật, kia có thể làm thế nào? Từ dốc núi đi xuống tới, Đa Long chính nút ở cửa hàng, nghe động tĩnh bên ngoài, nhìn thấy Minh, hắn vội vàng hỏi nói, giải quyết. Ừm. Đều chạy. Minh nhẹ gật đầu, tiện tay thôi động tảng đá, phong bế cửa hàng, đi hướng hỏa chỉ. Minh, chúng ta không thể cùng bọn sói này dây dưa tiếp. Đa Long giật giật theo ở phía sau. Minh ngồi ở cái ghế nhỏ bên trên, hỏi, ngươi có biện pháp nào không? Đa Long nghĩ một chút, nói ra, ngươi nghĩ tới không có, có thể dùng gia thú cuốn thu phục những ngày sói, liền giống như tiểu miêu đồng dạng. Minh nhìn xem Đa Long, ngươi cho rằng gia thú cuốn có rất nhiều. Lại nói, ta cũng không có cách nào chế phục toàn bộ đàn sói. Đa Long lập tức nói, không cần đến rất nhiều gia thú cuốn, cũng không cần chế phục toàn bộ đàn sói, chỉ cần đem sói xám khống chế được, cái khác sói còn là vấn đề không. Minh trầm mặc không nói, không nói gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến nhiều người lợi thể. Ở trên TV nhìn thấy tập thể tuyên thệ thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này, hiện tại Đa Long nhắc đến, hắn ngược lại là rất muốn dùng cái này đàn sói thử một chút. Nhưng cẩn thận một nghĩ, hắn lại lắc đầu, mặc dù hắn chỉ là đối phó sói xám, nhưng còn có cái khác sói đâu, bọn hắn tìm đi qua cùng chịu chết không sai biệt lắm, thế nào sử dụng lợi thể của chủ. Đa Long gặp Minh không nói lời nào, tiếp tục khuyên nhủ, nếu là đem đàn sói thu qua đây, cái này thế nhưng một sự giúp đỡ lớn, chúng ta phát triển sơ kỳ thực lực không đủ nhược điểm liền có thể bổ sung. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, không phải liền là cái khác sói không? Chúng ta có thể để Tiểu Miêu đi trước điều tra. Nói đến đây, Đa Long nhìn chung quanh một chút, kỳ quái nói, ý? Tiểu Miêu đâu? Lại đi ra ngoài bắt cá rồi. Không đúng, trong kho hàng có thật nhiều cá đâu. Trong chốc lát, Đa Long vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc, nói ra, Minh, ngươi thực sự quản quản, vừa rồi nguy hiểm như vậy, tên kia không nói trong nhà trông coi, còn đi ra ngoài, vạn nhất đàn sói thật xông lên thế nào làm? Cái này rất rõ ràng là gây bất lợi cho ngươi a. Minh cười cười, hỏi, ta đi hai ngày này, ngươi có phải hay không lại chiều thiếu gây yêu mèo? Không có, tuyệt đối với không có, là nó. Hắc hắc. Đa Long nói ra một nửa, vội vàng im miệng, bản thân lãng phí giấy vệ sinh sự tình là không thể để tiểu tử này biết đến, làm không cẩn thận về sau liền không cho. Đa Long, ta nghe Thanh La nói, dạ y đi vết thương cũ tái phát thời điểm, là ngươi đốt nước nóng. Ha ha, nên. Ngươi quẹ lấy chân, còn có thể bưng nổi sắt chạy tới chạy lui. Minh cười vô vô Đa Long bả vai, đứng dậy đi trở về sơn động nhỏ. Đa Long cảm giác cả người đều không tốt, sững sờ chỉ chốc lát, vội vàng nhảy chân chạy về phía trước, lớn tiếng nói, Minh, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ, ta chẳng. Hắn mới nói được cái này, Minh lại từ sơn động nhỏ đi ra, cầm trong tay một kiện lông phục, nói ra, không phải ta nghĩ như vậy. Ngươi biết ta nghĩ cái gì? Đa Long đột nhiên ngậm miệng lại, hắn trước kia thua thiệt qua, Minh không có hỏi, chính hắn liền đem nói thật. Đưa cho ngươi. Minh đem lông phục ném tới, sau đó chỉ vào chân của hắn nói, đường chứa, chính ngươi không mệt à? Lại không để ngươi làm việc. Nguyên lai là việc này à? Đa Long đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm giác đều muốn dọa chết. Hắc hắc, ta không có muốn lừa ngươi, muốn lừa gạt dạ hiệp tới, tên kia âm ta đến mấy lần. Đa Long ôm lông phục, nhẹ nhàng sờ lên, khóe miệng đều muốn liệt đến bình hai. Minh gật gật đầu, không có lại nói tiếp, quay người tiến vào sơn động nhỏ. Đa Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu, khập khiễng trở lại bản thân sân động. Ở trong chất trên giường chậm một hồi lâu, Đa Long mới bình phục xuống tới, sau đó ngồi dưới đất, dùng da thú đem mới tinh lông phục bao lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở giường xuống. Hắc hắc, người thông minh sao lại thế ở cùng một nơi té ngã hai lần. Ầm ầm ầm. Đột nhiên truyền đến nền tảng đá thanh âm. Đa Long dọa đến một cái giật mình, trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Đa Long, đi ra ăn cơm. Minh ở bên ngoài hô một cú họng, không có động tĩnh. Người tê liệt, trực tiếp hô không được a, nện cái gì tảng đá, làm ta sợ muốn chết. Cùng lúc đó, Thanh La nhà ngoài sơn động trên tảng đá lớn, Hôi Lang chính hưng phấn đến gào gào gọi, cùng nó dính liền nhau tiểu sói cái thấp giọng nghẹn ngào, phảng phất nhận hết ủy khuất. Hồng Lang trong sơn động tức giận đến lông đều nổ, nếu không phải không động được, nó đều muốn đi ra ngoài cắn chết cái kia tiểu biểu đệ, trong lòng bất định thật biết đâu, còn mẹ hắn chăng. Đại phía dưới tảng đá còn có 5 con sói cái, đều là lần trước nguy rồi sói xám độc thủ. Cái khác sói đều chạy, bọn chúng cũng không dám chạy, sói xám lại tái phát bệnh, bọn chúng nếu là không đè vào cái này, một hồi Hồng Lang liền phải gặp nạn, lấy hiện tại Hồng Lang tình trạng, rất có thể sẽ chết mất. Khoảng cách không xa trên một cây đại thụ, yêu mèo ngồi xổm ở ngọn cây, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nó nguyên bản cũng không biết sói xám đến cùng làm sao vậy, cho nên mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ đuổi theo đến nơi này, không nghĩ tới lại trông thấy tình cảnh như vậy. Đột nhiên, yêu mèo trong đầu xuất hiện minh nụ cười, không tự giác dùng mình một cái, cảm giác thật đáng sợ. Sơn động nhỏ bên trong, Minh đang trông nom dạ ý đi, mặc dù nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, nhưng vô luận là khí tức, nhiệt độ cơ thể, còn có khuôn mặt đều đã khôi phục bình thường. Rất kỳ quái à, nhớ kỹ thứ nhất lần sử dụng chữa thương đan thời điểm, hiệu quả tương đương nhanh, cũng không lâu lắm liền tốt. Thế nào lần này qua lâu như vậy đều không có tỉnh qua đây? Minh thầm nghĩ trong lòng. Trên ghế salon, một quả trứng sắc ở Thanh La bên người nhảy tới nhảy lui, hai con xúc giác vung đẩy. Thanh La cầm trong tay một khối chocolate đổ bờ. Thanh La, Dạ Y đi phát bệnh thời điểm ăn cơm sao? Minh hỏi. Không có, nàng một mực mơ màng trầm lắng, cái gì đều ăn không xuống, liền uống chút nước nóng. Thanh La lời còn chưa dứt, cửa động tảng đá đột nhiên mở ra, yêu mèo nhảy lên bảo, đối với Minh meo meo gọi. Chương 124, không đủ yêu mèo kêu thanh âm rất lớn, nhìn qua hình như rất gấp bộ dáng. Nó muốn làm gì? Minh nhìn về phía Thanh La, yêu mèo bình thường cao thật lạnh, chưa từng như vậy kêu lên. Không biết ta. Thanh La cũng một mặt động, không biết nó có ý gì. Yêu mèo lại gọi hai tiếng, mèo nhảy lên đến Minh bên chân, há mồm cắn ống quần của hắn, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Minh, nó để ngươi cùng nó đi. Đa Long xuất hiện tại cửa hàng, lớn tiếng nhắc nhở. Cùng nó đi làm gì? Minh hay là không hiểu rõ. Đa Long nghĩ một chút, ngồi xổm xuống tới, hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không theo dõi đám kia sói đi? Yêu mèo nghiêng cái đầu nhìn xem Đa Long, nó đồng dạng nghe không hiểu. Minh, ngươi hỏi, ngươi có quyền chủ, nó đến nghe ngươi mệnh lệnh, nhất định có thể nghe hiểu. Đa Long nói ra. Minh gật gật đầu, lập tức đem Đa Long vấn đề lại hỏi một lần. Mèo yêu mèo nhẹ gật đầu. Đa Long lại hỏi, đàn sói tình huống bên kia có phải hay không thật không tốt, ngươi muốn cho Minh đi giải quyết bọn chúng. Minh đi theo hỏi một lần, yêu mèo kêu hai tiếng, lần nữa gật đầu. Đa Long nết miệng nở nụ cười, Minh, tốt cơ hội. Lần này ngươi không cần lo lắng, yêu mèo mang ngươi tới, không có nhận quyền trục trừng phạt, nói rõ đối với ngươi có lợi, không có nguy hiểm. Hiện tại mau chóng tới, chỉ cần thu phục sói xám, đàn sói liền khống chế được. Minh nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, vậy liền đi một chuyến. Yêu mèo nếu để hắn đi mà không bị trừng phạt, đã nói lên nó có thể đối phó sói xám bên ngoài sói. Minh, ngươi cẩn thận a. Thanh La có chút bận tâm nói. Ừm. Minh lên tiếng, nhanh chân đi ra sơn động. Ê a vỏ trứng nhảy đến Thanh La trong ngực, khe hở bên trong đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm cửa sơn động. Đa Long đưa mắt nhìn Minh rời đi, nét môi bắt đầu cười hắc hắc. Dốc núi trụ sở phi thường yên tĩnh, cùng trước mấy ngày hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ma thú gào thét đã biến mất thật lâu, bọn hắn hay là khẩn trương, trốn bên trong động không dám ra tới. Nửa sân eo, nham tử trong sơn động cẩn thận từng ly từng tí đi ra, nhìn thấy đàn sói không thấy tung tích, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nhanh tốc độ chạy hướng đỉnh núi. Hắn đến đi hỏi một chút tình huống, về sau đi săn đội cùng thủ vệ đội còn muốn hay không hành động, quét sạch tuyết động công việc còn có thể hay không tiếp tục tiến hành. Ngay tại nham đi tìm Đa Long thời điểm, Minh cùng yêu mèo đang trong đống tuyết bùn ba. Minh lực lượng mặc dù đạt đến 5, nhưng vẫn là không cách nào giống như Dạ Y Lệ như thế đẩy ra tuyết động. Yêu mèo thực lực rất mạnh, nhưng hình thể nhỏ, đồng dạng không cách nào ở phía trước mở đường, cho nên bọn hắn đi rất chậm, thẳng đến xế chiều mới đuổi tới Thanh La nhà sơn động. Đàn sói vậy mà tại cái này. Đến chân núi, Minh rất kinh ngạc, không nghĩ tới đàn sói vậy mà chiếm cứ bọn hắn nguyên trước ở lại sơn động. Mèo yêu mèo kêu một tiếng, siêu siêu nhảy lên đến trên cây, hướng trên sườn núi chạy. Minh theo ở phía sau. Cách sơn động rất xa, Minh liền nghe đến từng tiếng trầm muộn thú giống. Hắn lập tức xuất ra kính viễn vọng quan sát, liền gặp ngoài sơn động trên tảng đá lớn, Hôi Lang chính cơi tại một cái khác con sói trên thân. Bọn chúng ở. Minh vang lên phụ thân truyền thụ cho hắn liên quan tới gia thú kinh nghiệm, không khỏi trợn tròn nhãn. Chẳng lẽ thôi tình thuật chính là làm cho đối phương gây giống đời sau? Tiếp tục đi lên, ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn nhìn thấy đại phía dưới tảng đá còn có 4 con sói, nằm sấp không lúc đích. Có điều ngoại trừ cái này mấy cái khác sói không thấy tăm hơi. Cái khác sói đâu? Minh nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Sói xám đã chúng tôi tình thuật, cái khác sói không nên đi săn đi. Hắn cũng không biết, ngoại trừ lưu xuống mấy cái khác sói đều bị hù chạy, tối thiểu ở 2 ngọn núi bên ngoài. Lúc này ở cửa động trên tảng đá lớn, sói xám đã thanh tỉnh qua đây, nhưng nó không khống chế được bản thân, chỉ muốn đem thân thể bên trong dinh dưỡng tất cả phát tiết ra ngoài. Từ sáng sớm đến bây giờ, nó đem mấy cái sói cái vòng toàn bộ, sáng đến không được. Đột nhiên, trong tầm mắt của nó xuất hiện một cái quýt thân ảnh màu vàng, liền dừng ở đối diện trên chặt cây. Là con kia đáng chết yêu mèo. Sói xám động tác một trận, phát ra rít lên một tiếng. Tình huống hiện tại nó phi thường rõ ràng, thủ hạ tiểu đệ đều bị chạy, chỉ còn bọn chúng mấy cái, còn đang ở tại suy yếu nhất thời điểm, căn bản không phải yêu mèo đối thủ. Đại phía dưới tảng đá mấy cái sói cái nghe được sói xám tiếng kêu, tất cả cảnh giác đứng lên. Nhưng mà, bọn chúng vừa mới bị sói xám tàn phá, căn bản đứng không vững, lung la lung lay. Vù vù lại là hai tiếng gào thét, hồng lang từ trong sơn động trèo ra, nó cũng nghe đến sói xám phát ra cảnh cáo. Sói xám gắt gao nhìn chằm chằm yêu mèo, trên mũi da lông nếp nhăn, lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn qua dị thường hung ác. Mà hạ thân của hắn còn cùng con kia sói cái liền tại cùng nhau. Mèo yêu mèo từ trên cây nào xuống dưới, móng đuốt nhỏ bung lên, đại phía dưới tảng đá bốn con sói cái bay ra ngoài, ầm ầm ngã ở tuyết động bên trong. Nếu là bình thường, bọn chúng còn có thể cùng yêu mèo dây dưa một phen. Nhưng bây giờ, căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Sói xám gấp, vù vù kêu muốn bổ về phía yêu mèo, làm sao hạ thân khóa đến xích sao, căn bản rút không ra. Nó dưới thân sói cái đau đến gào gào kêu lên. Minh chậm rãi tiếp cận, hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy yêu mèo xuất thủ, đối với thực lực của nó cái này mới có trực quan nhận thức. Lúc trước nếu không là Liệu Băng Thuật, mấy người bọn hắn thêm cùng nhau đều không đủ yêu mèo một móng vuốt. Mèo yêu mèo nhảy tới trên tảng đá lớn, ngồi xổm ở sói xám đối diện bất động. Sói xám thử lấy nha cung thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều mạng. Lúc này, Minh cũng đi tới trước mặt, dậm chân nhảy tới trên tảng đá lớn. Nhìn thấy Minh xuất hiện, sói xám sững sờ, lập tức nó ngửi thấy một cỗ mùi, một cỗ nó một mực tìm kiếm mùi, đồ vật khẳng định ở người này nơi đó. Không chỉ như thế, người này bản thân mùi hắn cũng rất quen thuộc, trong cái sơn động này liền có. Nó rất muốn bổ nhào qua, đem người này đặt tại móng vuốt xuống buộc hắn đem đồ vật giao ra. Nhưng mà, con kia đáng chết mèo. Muốn đến nơi này, sói xám manh phát hiện một vấn đề, người này hình như cùng yêu mèo là cùng nhau. Minh đứng tại tảng đá lớn bên mờ, ở vào yêu thân mèo về sau, nhìn thấy yêu mèo hiện ra thực lực về sau, hắn yên tâm rất nhiều. Xuất ra lời thề của chủ, Minh nói ra, ta có thể để yêu mèo buông tha các người, nhưng các người đàn sói mỗi một con sói đều phải bảo đảm về sau nghe ta mệnh lệnh, không làm gây bất lợi cho ta sự tình. Từ khi nhìn thấy tập thể tuyên thệ về sau, hắn liền muốn thử xem lời thề quyển trục có thể không thể khống chế nhiều người, ma thú đồng dạng. Có thể hắn câu nói này nói xong, hình tượng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, một cái rất lớn phương khối bắn ra ngoài, trên đó viết, quang minh điểm không đủ, trí lực không đủ. Hai câu này ý tứ hắn xem hiểu, quang minh điểm không đủ ý tứ hắn rất rõ, trí lực không đủ cũng hiểu rõ. Lời thề quyển trục quả nhiên có thể khống chế nhiều người, nhưng lại yêu cầu ký số cùng trí lực. Minh vốn chính là ở nếm thử, nhìn thấy cái này nhắc nhở cũng không có tiếng mới. Chỉ có điều, đối với cần bao nhiêu ký số hắn có chút bận tâm, đoán chừng không phải là số lượng nhỏ. Mặt khác, hắn trí lực đã tăng lên tới 2, thế mà còn nói trí lực không đủ, kia muốn bao nhiêu mới có thể đi. Sói xám cũng rất ngộng, không biết người này đang làm cái gì. Có điều nó luôn cảm thấy cái kia gia thú quấn có chút nguy hiểm. Bởi vậy trong cổ họng nó không ngừng phát ra gầm nhẹ, cảnh cáo đối phương. Minh lúc này lần nữa nói chuyện, hay là vừa rồi kia một bộ, chỉ có điều đem mỗi một con sói biến thành sói xám chính mình. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lời thề quyển trục đột nhiên phát ra một đạo lóe sáng ánh sáng, trong nháy mắt xuất vào sói xám thân thể. Nga ho ho ho, sói xám lông đều nổ, loại này không biết lực lượng so yêu mèo uy hiếp lớn hơn. Hơn nữa nó hoài nghi, mấy lần trước mình bị hố, cũng là người này làm ra, đều là không biết lực lượng. Nhưng mà, cho dù như vậy nó cũng không lui lại, tiếp tục thử lấy răng, chuẩn bị liều mạng. Nó là yêu thú cấp cao, làm sao có thể nghe người này mệnh lệnh, hơn nữa nó cần vật phẩm ngay tại người này nơi đó, nó còn muốn cứu hồng lang. Minh nhăn nhăn lông mày, quyển trục không có phát động, đã nói lên sói xám không có đồng ý, gia hỏa này chẳng lẽ nhìn không rõ ràng trước mắt hình thức không? Nó đã chúng tôi tình thuật, yêu mèo có thể tùy tiện diệt mất nó. Vù vù cửa động hồng lang phát ra tiếng kêu. Sói xám quay đầu nhìn một nhãn, thấp giọng nghẹn ngào, hung mãnh vẻ mặt hạ thấp không ít. Yêu mèo nhận ra hồng lang, lúc trước vừa tới phiến khu vực này thời điểm, bọn chúng rằng có qua. Sau một khắc, yêu mèo đột nhiên khởi động, bước một bước về phía trước. Gào sói xám một tiếng chú lên, mang theo dưới thân sói cái từ nham thạch bên trên nhảy lên xuống dưới, ngăn tại hồng lang thân trước. Ý, Minh nhìn xảy ra vấn đề, con này hồng lang cùng cái khác sói không giống nhau. Một mực biểu hiện rất hung dữ sói xám, đối với nó lúc thu hồi răng nanh. Hơn nữa, yêu mèo khẽ động, sói xám liền đi trước bảo vệ nó. Hồng lang ngẩng đầu, cùng sói xám cùng nhau nhai răng, đều là một bộ chết không thỏa hiệp dáng vẻ. Nhưng mà, hồng lang quá hư nhược, duy trì không đến 2 giây, nhấc lên cái đầu liền nện xuống đất. Sói xám đội vàng quay đầu, vù vù kêu dùng cái đầu đuổi đuổi nó. Con này hồng lang có tổn thương, hoặc có bệnh. Minh lập tức nghĩ tới khả năng này. Con này hồng lang trạng thái cùng vừa rồi mấy cái sói hoàn toàn không giống nhau, cảm giác liền giống như sắp chết rồi tựa như. Tiếp theo Minh lại lấy ra một cái quyển trục, nói ra, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo, ta cam đoan chữa khỏi hồng lang. Lần này hắn nói chính là ngươi nhóm, sói xám mặc dù là cái này đàn sói thủ lĩnh, nhưng hồng lang địa vị cũng phi thường cao. Vì càng bảo hiểm, dùng nhiều một cái quyển trục cũng là đáng. Quyển trục lần nữa phát ra tia sáng, bắn vào sói xám trong cơ thể. Cái này một lần, sói xám do dự, bọn chúng từ thâm sơn lại tới đây, chính là vì tìm kiếm phát bạch quang vật phẩm, trị liệu hồng lang tương thế. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu, sói xám lại lần nữa làm ra liều mạng tư thế, nó không tin tưởng Minh. Minh nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói ra, cái này gọi lời thề quyển trục, chẳng những có thể ước thúc ngươi làm ra cam đoan, cũng tương tự có thể ước thúc ta làm ra cam đoan. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta bảo, ta cam đoan chữa khỏi hồng lang. Minh thời gian nói chuyện, yêu mèo chạy tới tảng đá lớn bên bờ, nếu như sói xám cùng hồng lang không đáp ứng, nó liền muốn động thủ. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng sói tru, những cái kia trốn đi ra đại lang đang gấp trở về. Sói xám quay đầu, liếm liếm hồng lang, thấp giọng nhẹ nào. Hồng lang cố hết sức mở ra nhãn, lại chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, Minh trong tay hai quyển sách đồng thời phát động, tên sau ly biệt xuất hiện bụi ma lang cùng đỏ ma lang, lập tức biến mất. Cũng liền lúc này, Minh đột nhiên sử sốt, nhanh chóng tốc độ mở ra hình tượng.